Chương 51, dịch cốt quyết. Rời khỏi trưởng thiên không gian về sau, Thạch Việt đem ghi chép Thái Hư kiếm quyết ngọc giản dán tại mi tâm, cẩn thận tra xét. Theo ngọc giản thuật, tu luyện Thái Hư kiếm quyết đầu tiên phải có một thanh kiếm tốt, tối thiểu cũng phải là thượng phẩm phi kiếm. Thạch Việt có một thanh thượng phẩm pháp khí Hồng Nguyệt kiếm, cũng là thỏa mãn cái này vừa tu luyện điều kiện. Thái Hư kiếm quyết giảng cứu một cái chữ nhanh, muốn tu luyện kiếm quyết này, chẳng những cần nhớ kỹ đại lượng kiếm quyết thủ thế, càng cần hơn từng lần một luyện tập, mới có thể đem kiếm khí thao túng như ý, sau đó lại thông qua kích phát thể nội pháp lực cùng kiếm khí ở giữa huyền diệu liên hệ, đem phi kiếm uy năng phát huy đến cực hạn. Dựa theo trong ngọc giản đối ngự kiếm thuật miêu tả, ngự kiếm thuật chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng cảnh giới đại viên mãn 4 cấp độ, khác biệt cấp độ ngự kiếm thuật, uy lực cũng là rất là khác biệt. Ngự kiếm phi hành là ngự kiếm thuật kiến thức cơ bản, cũng là kiếm tu độc hữu phi hành thủ đoạn, luyện khí kỳ liền có thể thi triển, mà cái khác luyện khí kỳ tu sĩ phần lớn cần ỷ vào phi hành pháp khí mới có thể ngự không phi hành. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt lấy xuống mi tâm ngọc giản, dựa theo ngọc giản thuật, 10 ngón không ngừng biến hóa, bóp lên ngự kiếm thuật pháp quyết tới. Thời gian nháy mắt, 5 ngày liền đi qua. Tại trong lúc này, ngoại trừ cho linh dược linh cốc làm mưa, Thạch Việt thời gian khác toàn lấy ra luyện tập ngự kiếm thuật pháp quyết. Một ngày này, Thạch Việt cho 3 mẫu thủy nguyệt hoa làm mưa về sau, tiến vào trưởng thiên không gian. Trưởng thiên không gian bên trong, 10 quả cây ăn quả phía trên treo đại lượng lớn chừng quả đấm trái cây nhan sắc tiên diễm, cái lũ lụt nhiều. Nửa mẫu linh cốc cũng lần nữa thành thục, có thể thu hoạch được. Hoàng Phong Nưu hề vải nằm ở một gốc huyết khí quả dưới cây, tại nó bên người, có mấy chục đống màu vàng phân và nước tiểu. Trưởng thiên không gian thăng cấp về sau, thay đổi lớn nhất chính là linh cốc cùng linh quả thành thục kỳ rút ngắn, chỉ cần nửa tháng, linh cốc cùng linh quả liền thành quen. Thạch Việt dự định chém đứt huyết khí quả cây cùng tử la hạnh cây, trồng lên thành thục kỳ dài giá trị cao một chút linh quả cây, dù sao hắn hiện tại là thần đan điện luyện đan học đồ, mỗi tháng có 150 phần luyện chế tích cốc đan vật liệu cung cấp hắn luyện chế tích cốc đan, không cần thiết lại giữ lại huyết khí quả cây cùng tử la hạnh cây. Dù sao tích cốc đan giá cả cũng không cao. Đại lượng bán ra khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác, lượng nhỏ bán ra người khác lại chỉ chốc lát thu, bán ra linh quả cũng giống vậy, lần trước bị tập kích chính là một cái ví dụ rất tốt. Nếu có thể tùy tâm cải biến dung mạo liền tốt. Thạch Việt tự lẩm bẩm. Như hắn có thể thay đổi đầu đổi mặt, có thể đổi một bộ gương mặt đi bán ra linh quả cùng linh cốc, bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, một người dung mạo là trời sinh, làm sao có thể tùy tâm cải biến dung mạo. Hắc hắc, Thạch tiểu tử, ngươi là muốn cải biến dung mạo công pháp a? Lão phu nơi này có, muốn hay không? Giá cả không đắt nha. Tiêu Diêu Tử thanh âm vừa đúng vang lên. Còn có thể thay đổi dung mạo công pháp? Thật hay giả? Nếu là có loại công pháp này, tu tiên giới chẳng phải là lộn xộn rồi sao? Thạch Việt nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là có, một môn công pháp liền có thể làm loạn tu tiên giới. Vậy ngươi cũng quá coi thường tu tiên giới, còn nữa, công pháp này là có thể thay đổi dung mạo không giả? Nhưng không có nghĩa là không ai có thể nhìn ra, theo ta được biết, có chút công pháp bổ sung thần thông liền có thể xem thấu một người khuôn mặt là thật hay giả, một chút đặc thù pháp khí cũng có thể làm được điểm này, còn có, công pháp này là có hạn chế, nếu như ngươi sử dụng 7 thành trở lên pháp lực, liền sẽ mất đi hiệu lực, khôi phục như cũ dung mạo. Tiêu Diêu Tử cười hắc hắc, mở miệng giải thích. Thì ra là thế, môn công pháp này nhiều ít linh thạch. Nếu là quá đắt ta cũng không mua. Thạch Việt một mặt bình tĩnh nói. Hắc hắc. Thạch tiểu tử, lần này cũng không thể theo ngươi, một ngụm giá, 50 khối linh thạch, thiếu một khối không bán. Tiêu Diêu Tử cười hát hát nói. Cái gì? 50 khối, đắt như thế. Phần thiên kiếm quyết 3 tầng trước phương pháp tu luyện mới 30 khối linh thạch, một môn dịch dùng công pháp liền muốn 50 khối linh thạch, ngươi không cảm thấy cái này rất không hợp thói thường à? Thạch Việt nghe vậy, nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Nói cũng không thể nói như vậy, cái này dịch cốt quyết chẳng những có thể lấy cải biến dung mạo. Còn có thể cải biến thân cao cùng hình thể, tu luyện độ khó cũng không cao, học xong dịch cốt quyết, người bán ra linh cốc linh dược thời điểm sẽ dễ dàng rất nhiều, đây chính là để ngươi cả đời được lợi công pháp, một ngụm giá, 50 khối linh thạch, không mua coi như xong. Tiêu Diêu Tử ngữ khí 10 phần kiên quyết. Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt có chút động dung, một phen tư lượng, hắn mỉm cười, mở miệng nói ra, biệt giới, tiền bối, như vậy đi. 25 năm, 25 khối linh thạch thế nào? 50 khối linh thạch. Thiếu một khối đều không bán. 30. Không bán. Một ngụm giá, 40 khối linh thạch. Thạch Việt có kẻ mặc cả nói. Không có 50 khối linh thạch, đừng nghĩ lão phu để ý đến ngươi. Tiêu Diêu Tử thái độ 10 phần kiên quyết. 45 khối. Thạch Việt trên mặt một trận âm tình bất định về sau, cắn răng nói. Đối với cái này, trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh. Lần này, Tiêu Diêu Tử là quyết tâm, liền muốn 50 khối linh thạch. Lần này tính ngươi thắng, 50 khối liền 50 khối linh thạch. Thạch Việt trầm mặc một lúc sau, mở miệng nói ra. Sớm nói như vậy chẳng phải xong nha, trước tiên đem linh thạch ném vào đến, lão phu sẽ nói cho ngươi biết dịch cốt quyết phương pháp tu luyện. Tiêu Diêu Tử thanh âm rất bình thản, để cho người ta nghe không ra mảy may vui mừng. Thạch Việt nghe lời này, từ trong túi trữ vật lấy ra 50 khối linh thạch, ném vào trong nhà đá. Không có cách, lần này Tiêu Diêu Tử giẫm tại hắn uy hiếp, khắc công pháp Thạch Việt có thể cự tuyệt, cái này dịch cốt quyết hắn thực sự cự tuyệt không được, học xong dịch cốt quyết, Thạch Việt bán ra linh cốc linh quả thời điểm sẽ thả lòng tham nhiều. Nghe cho kỹ, dịch cốt quyết phương pháp tu luyện là 6 Tiêu Diêu Tử từng chữ từng câu nói, có lẽ là xem ở 50 khối linh thạch phân thượng, hắn hết thể nói hai lần. Nghe xong Tiêu Diêu Tử trần thuật, Thạch Việt tranh thủ thời gian lấy giấy bút ghi chép lại. Ghi lại dịch cốt quyết phương pháp tu luyện về sau, Thạch Việt nhấc chân hướng thành thục linh cốc đi đến. Thạch Việt dùng cái kéo thận trọng cắt xong mỗi một khỏa bông lúa, thu vào trong túi trữ vật. Cắt xong một viên cuối cùng bông lúa về sau, Thạch Việt đi tới Hoàng Phong Nhu bên người, dự định thả Hoàng Phong Nhu đi ăn hết không có bông lúa linh cốc. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được Hoàng Phong Nhu bên người mấy chục đống phân và nước tiểu, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Hắn nhìn qua một bản linh thực tăng gia sản xuất điểm chính, bên trong nâng lên nhiều loại gia tăng linh cốc linh quả sản lượng phương pháp, trong đó có một loại phương pháp chính là dùng linh thú phân và nước tiểu khi phân bón, từ đó đạt tới tăng gia sản xuất mục đích. Đi đem những cái kia linh cốc ăn hết, đừng đụng linh dược. Thạch Việt vỗ vỗ Hoàng Phong Nhu mông lớn, phân phó nói. Vừa dứt lời, Hoàng Phong Nhu phát ra bỏ bốn. Ồ! Một tiếng, chậm rãi hướng linh cốc đi đến. Nó đi đến một gốc linh cốc trước mặt, há mồm khẽ cắn, miệng chậm rãi nhai. Thạch Việt gặp việc này, nhẹ gật đầu, khi hắn lấy xuống cuối cùng một viên quả thời điểm, Hoàng Phong Nhu đã ăn xong tất cả linh cốc, vẻ vải nằm ở trong linh điển. Thạch Việt lấy ra cày pháp khí, bộ trên người Hoàng Phong Nhu, đem nửa mẫu linh điển khai khẩn một lần, sau đó tung xuống linh cốc hạt giống. Làm mưa về sau, từng cây xanh biêng biếc linh cốc liền phá đất mà lên. Lập tức, Thạch Việt nhặt lên đã hong khô mấy chục đống phân và nước tiểu, biến thành khối nhỏ, nhét vào mấy chục gốc linh cốc phụ cận, cũng làm một cái tiêu ký. Như linh thú phân và nước tiểu có thể làm linh cốc tăng gia sản xuất, vậy liền quá rất qua, không thể cũng không có quan hệ. Thạch Việt cưới Hoàng Phong Nhu, trở lại linh quả dưới cây, xem xét lên lúc trước trồng ở một bên thần mục hạt giống sinh trưởng tình huống. Một năm trôi qua đi, mặc dù Thạch Việt định thời gian tới nước, nhưng viên này từ phường thị mua sắm tới thần mục hạt giống vẫn là không có nảy mầm. Chương 52, bán linh quả. Cái này khiến Thạch Việt ít nhiều có chút thất vọng, hắn một phen suy nghĩ, từ Hoàng Phong Nhu trên lưng xuống tới, đem viên kia hạt giống từ chậu hoa bên trong đào lên. Hạt giống mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng, đặt ở trong lòng bàn tay có thể cảm nhận được một cô yêu ớt sinh cơ, điều này nói rõ đây là một hạt sống hạt giống. Thạch Việt dùng thanh thủy đem hạt giống rửa giấy sạch sẽ, nâng ở trong lòng bàn tay. Thạch Việt bàn tay hướng túi trữ vật sờ một cái, trong tay nhiều mấy viên lớn chừng cái trứng gà xanh biếc viên châu, những này xanh biếc viên châu đều là tinh thuần thảo mộc tinh hoa. Chỉ gặp Thạch Việt bàn tay vừa dùng lực, cái này mấy khỏa xanh biếc viên châu lập tức vỡ vụn ra, một đại cổ tinh thuần thảo mộc tinh hoa tuôn trào ra, nhao nhao hướng hạt giống thể nội chui vào. Hấp thu xong những này thảo mộc tinh hoa về sau, hạt giống cũng đồng dạng không có biến hóa chút nào. Gặp tình hình này, Thạch Việt trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, theo lý thuyết, bất kỳ cái gì linh thực hấp thu một đại cổ thảo mộc tinh hoa đều sẽ có chỗ biến hóa, tuy nói đây chỉ là một hạt giống, nhưng tối thiểu nhan sắc cũng sẽ trở nên tiên diễm một chút mới là, nhưng sự thật liền bày ở Thạch Việt trước mắt, hấp thu nhiều như vậy thảo mộc tinh hoa, hạt giống nhan sắc vẫn như cũ. Thạch Việt cẩn thận nghĩ, suy đoán có lẽ là thảo mộc tinh hoa số lượng quá ít, dù sao đây chính là thần mộc hạt giống. Viên này hạt giống có phải hay không thần mục hạt giống Thạch Việt không rõ ràng, nhưng hắn biết, viên này hạt giống tuyệt đối không đơn giản, nếu không cũng sẽ không hấp thu nhiều như vậy thảo mục tinh hoa mà không có bất kỳ biến hóa nào. Bàn tay hắn hướng túi trữ vật sờ một cái, trong tay nhiều một viên to bằng miệng chén xanh biếc viên châu. Thạch Việt năm ngón tay khép lại, dùng sức bóp, viên này xanh biếc viên châu liền vỡ vụn ra, một đại cổ thảo mục tinh hoa tuôn trào ra, khổng lồ thảo mục tinh hoa phần lớn tràn vào hạt giống thể nội. Một phần nhỏ bị phụ cận một gốc huyết khí quả cây hấp thu. Cái này quả huyết khí quả cây hấp thu bộ phận thảo mộc tinh hoa về sau, lập tức sinh ra mấy đầu chi nhánh, lá cây nhan sắc cũng càng phát ra tiên diễm. Hạt giống hấp thu đại bộ phận thảo mộc tinh hoa về sau, nhan sắc trở nên tiên diễm một chút, nếu không phải Thạch Việt một mực nhìn chăm chú lên hạt giống biến hóa đều không phát hiện được. Thạch Việt gặp việc này, vừa mừng vừa sợ, cả kinh là hạt giống hấp thu nhiều như vậy thảo mộc tinh hoa nhan sắc chỉ là tiên diễm một chút, mừng đến là từ kết quả này đến xem, hạt giống này khẳng định bất phàm, nếu không sẽ không hấp thu nhiều như vậy thảo mộc tinh hoa, mặt ngoài nhan sắc cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thạch Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy chục khỏa lớn nhỏ không đều xanh biếc viên châu, hắn đem những này xanh biếc viên châu từng cái bóp nát, một cỗ lại một cỗ thảo mộc tinh hoa tuần tự tràn vào hạt giống bên trong. Nửa khắc đồng hồ về sau, khi hạt giống hấp thu xong cuối cùng một sợi thảo mộc tinh hoa thời điểm, mặt ngoài nhan sắc tiên diễm không ít. Thạch Việt đem hạt giống nâng ở tay phải trong lòng bàn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, hữu trưởng của hắn nổi lên trận trận hồng quang, nhìn tựa như là dùng lửa đốt. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, tay phải lập tức hồng quang đại phóng. Chỉ gặp hắn năm ngón tay khép lại, đem hạt giống giữ tại trong lòng bàn tay, trên bàn tay hồng quang chớp động không thôi. Một lát sau, hồng quang liền tán đi. Thạch Việt buông tay ra trưởng, phát hiện hạt giống nhan sắc cũng chỉ là tiên diễm thiếu ra, vẫn là không có nảy mầm dấu hiệu. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt khẽ thở dài một tiếng, đem hạt giống một lần nữa chôn trở về chậu hoa bên trong. Sau đó hắn xếp bằng ở cây ăn quả phía dưới, lấy ra ghi chép dịch cốt quyết phương pháp tu luyện giấy viết thư, bắt đầu tìm hiểu tới. Thạch Việt tại trưởng thiên không gian ngẩn ngơ chính là 3 ngày, chuyên tâm lĩnh hội dịch cốt quyết. Ngày thứ 4 về sau, Thạch Việt thu hồi giấy viết thư, trong miệng nói lẩm bẩm. Biến. Thạch Việt quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt gương đồng, hướng phía trước vừa chiếu. Chỉ gặp trong gương đồng, thình lình một khuôn mặt tròn trịa nam tử trung niên mũi cao thẳng, làn da ngăm đen, cùng Thạch Việt nguyên bản tướng mạo rất là khác biệt. Thạch Việt trong mắt trợn tròn, chỉ nghe quanh thân gân cốt từ bên trong phát ra một trận đôm nốt thanh âm về sau, hình thể thấp bé rất nhiều, cả người biến thành một làn da ngăm đen mập lùn nam tử, cùng nguyên lai so sánh là tưởng như hai người. Nhìn thấy trong gương mập lùn nam tử, Thạch Việt rất là hài lòng, thần sắc hắn khẽ động, trong gương đồng liền khôi phục hắn lúc đầu dung mạo. Thạch tiểu tử, xem đi. Lão phu đưa cho ngươi môn này dịch cốt quyết có phải hay không rất tốt, học xong môn này dịch cốt quyết, ngươi có thể tùy ý biến hóa dung mạo điều chỉnh hình thể, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, người khác tuyệt đối không nhận ra thân phận của ngươi. Tiêu Diêu tử có chút đắc ý nói. Đối với cái này, Thạch Việt không có trả lời, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hắn bước nhanh đi ra viện tử, ngự khí hướng Thái Hư Cốc bay đi. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt tại Thái Hư Cốc phía ngoài rừng cây nhỏ hạ xuống tới. Vừa rơi xuống đất, Thạch Việt hướng chung quanh quan sát, phát hiện chung quanh không có một ai về sau, môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, quanh thân gân cốt từ bên trong phát ra một trận đôm nốt thanh âm. Sau một khắc, Thạch Việt biến thành một làn da ngăm đen mập lùn nam tử. Thạch Việt đổi hành trang, thu hồi có quan hệ Thái Hư Tông đồ vật, nhanh chân hướng Thái Hư Cốc đi đến. Trên đường dạo qua một vòng về sau, Thạch Việt nhấc chân đi vào Bách Thảo Trai. Bách Thảo Trai vẫn là như ngày xưa náo nhiệt, trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng gạt ra 30-40 tên tu sĩ, bọn hắn toàn bộ ghé vào chung quanh mấy cái trước quầy, cùng mấy tên thân mang màu vàng phục sức nhân viên cửa hàng nói gì đó. Một ngày này, Thạch Việt xe nhẹ đường quen, lặng lặng ở đại sảnh bên trái lệch bên ngoài mặt chờ. Cũng không lâu lắm, một ngũ quan phổ thông trung niên nữ tử liền từ lệch trong phòng đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nàng linh quả tựa hồ bán một cái giá tốt. Thạch Việt gặp việc này, bước nhanh đi vào. Trong thạch thất vẫn là vị kia một mặt tinh minh thanh bảo lão giả, nhìn thấy Thạch Việt, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, lão phu Liễu Nguyên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thạch Tam, không biết huyết khí quả cùng Tử La Hạnh Quý Điếm có thu hay không, giá cả như thế nào. Thạch Việt đơn giản giới thiệu một chút về mình về sau, đi thẳng vào vấn đề nói hỏi. Đương nhiên thu, huyết khí quả 2 khối linh thạch một cân, Tử La Hạnh 2 khối linh thạch một cân. Thanh bảo lão giả gật đầu nói. Tử La Hạnh giá thu mua cách làm sao thấp xuống. Thạch Việt nghe vậy, cau mày nói, hắn nhớ rõ ràng lần trước Tử La Hạnh là 4 khối linh thạch một cân, hiện tại thế mà biến thành 3 khối linh thạch một cân. Bản điếm gần nhất thu mua Tử La Hạnh nhiều lắm, các linh dược khác cửa hàng giá thu mua cách cũng là dạng này, cũng không phải là chúng ta Bách Thảo Trai một nhà giảm xuống giá thu mua cách. Thanh bảo lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Vậy thì tốt, còn xin đạo hữu ước lượng một chút, tính toán những này huyết khí quả. Thạch Việt một phen tư lượng, từ trong ngực lấy ra một cái chướng phình lên túi chữ vật, đưa cho Thanh Bảo lão giả. Thanh Bảo lão giả tiếp nhận túi chữ vật, hướng không trung ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào trên túi chữ vật mặt, miệng túi đánh mà ra, từ đó phun ra một đạo hào quang, rơi vào ngân sắc mâm tròn phía trên. Hào quang thu vào về sau, ngân sắc mâm tròn phía trên nhiều một đống lớn lớn chừng quả đấm huyết hồng sắc trái cây. Những này trái cây sung mãn, nhan sắc tiên diễm. Huyết khí quả 480 cân, 2 khối linh thạch một cân. Hết thẻ 960 khối linh thạch. Thanh bào lão giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. 6. Trở về, khôi phục 2 canh, thuận tiện cầu phiếu đề cử. Chương 53, Thanh Nguyên Tử Mẫu Kiếm. Thành giao. Thạch Việt nghe vậy, gật đầu nói. Thanh Bảo lão giả từ trong túi trữ vật lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Thạch Việt, Thạch Việt thì trả lại cho Thanh Bảo lão giả 40 khối hạ phẩm linh thạch. Ra Bách Thảo Trai, Thạch Việt chạy mấy nhà linh dược cửa hàng, hỏi thăm sau biết được, đoạn thời gian trước có người đại lượng bán ra Tử La Hạnh, dẫn đến Tử La Hạnh giá thu mua cách hạ thấp 2 khối linh thạch. Đương nhiên, Tử La Hạnh chỉ là đê giai linh dược, giá cả thụ cung cầu quan hệ ảnh hưởng, nếu là đổi thành cao 5 linh dược, giá thu mua cách có lẽ sẽ giảm xuống, nhưng sẽ không giảm xuống một nửa. Thạch Việt suy đoán, như hắn lần sau lại đến phường thị bán ra huyết khí quả giá thu mua cách có lẽ cũng thấp xuống, xem ra, vẫn là chủng cao 5 linh dược tương đối ổn thỏa vui mừng. Thạch Việt chạy mấy nhà linh dược cửa hàng, đem hơn 400 cân Tử La Hạnh phân lượt bán ra ra ngoài, đổi hơn 900 khối linh thạch, linh cốc thì bị hắn bán cho linh cốc trai, bán hơn 100 khối linh thạch. Chạy một chuyến Thái Hư Cốc, Thạch Việt trong túi trữ vật liền thêm ra hơn 2.000 khối linh thạch, cái này khiến trong lòng của hắn trong bụng nở hoa. Bán linh cốc về sau, Thạch Việt cũng không có lập tức rời đi Thái Hư Cốc, mà là đi vào một nhà khí thế khá lớn mà lại thường xuyên có cái khác tu tiên giả ra vào lầu các thần binh lâu. Nghe này cửa hàng danh tự liền biết đây là một nhà bán ra pháp khí cửa hàng. Thần binh đại sảnh rất rộng rãi, đồng thời dung nạp hơn 100 người đều không cảm thấy chen chúc, cực dài quầy hàng từ quý báu tử nam mộc chế tạo thành, trong quầy đặt vào các thức pháp khí, đao, thương, kiếm, kích 18 vũ khí cái gì cần có đều có. Pháp khí cấp bậc từ dưới phẩm đến thượng phẩm đều có, giá cả cũng rất là khác biệt. Trong đại sảnh, năm tên áo vàng người hầu chính phân biệt cho mấy vị khách nhân giảng giải cái gì. Thạch Việt vừa vào cửa, một áo vàng người hầu liền bước nhanh tiến lên đón, cười rạng rỡ nói, vị đạo hữu này, muốn nhìn thứ gì pháp khí, muốn hay không loại nhỏ hỗ trợ giới thiệu một chút, bổn điếm đồ vật tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng mà về. Ta muốn nhìn chút tốt nhất phòng ngự pháp khí, những cái kia hàng thông thường cũng không cần giới thiệu cho ta, Thạch Việt thản nhiên nói. Nghe lời này, áo vàng người hầu nao nao, trên dưới đánh giá Thạch Việt một chút, xác nhận đối phương không phải là đang nói cười về sau, nụ cười trên mặt lại tăng thêm mấy phần, hắn biết đụng tới khách hàng lớn, liền tranh thủ Thạch Việt dẫn lên lầu 2. Trên lầu bài trí tương đối đơn giản, mấy chương cổ kính cái bàn, bố trí trang nhã hào phóng, thoải mái dễ chịu an nhàn. Một ấm như vậy nhã nam tử trung niên, tay thuận bên trong bưng lấy một chén trà xanh phẩm vị, Thạch Việt thần thức quét qua, phát hiện đối phương lại là một mảy may pháp lực đều không có phàm nhân. Ngay cả chào hỏi khách nhân áo vàng người hầu đều có luyện khí tầng 3 tu vi, trưởng quỹ lại là một phàm nhân, đây cũng quá bất khả tư nghị. Áo vàng người hầu bước nhanh đi đến bên cạnh trung niên nam tử, thấp giọng nói mấy câu. Nam tử trung niên sau khi nghe xong, liền chắp tay tiến lên đón, trên mặt mang mỉm cười nói ra, tại hạ thần binh lâu trưởng quỹ Ngô Dụng, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thạch Tam. Thạch Việt tùy tiện báo một cái tên. Nguyên lai là Thạch Huynh A. Huynh đài mời ngồi. Thạch Việt nhẹ gật đầu. Tại sát bên cạnh trung niên nam tử trên một cái ghế, ngồi xuống. Đây là bổn lâu đặc chế trà thơm, Thạch Huynh không ngại nhấm nháp một chút. Nam tử trung niên cho Thạch Việt rót một chén trà thơm, mỉm cười nói xong, hắn đem mình nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Thạch Việt khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, Nô trưởng quỹ, trà có thể chậm rãi lại uống, vẫn là làm chính sự quan trọng. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, xông một bên áo vàng người hầu phân phó nói, đi. Đem trong tiệm vậy mấy món vừa tới phòng ngự pháp khí lấy ra để Thạch Huynh nhìn một chút. Áo vàng người hầu lên tiếng, bước nhanh đi xuống lầu. Ngoại trừ phòng ngự pháp khí, Thạch Huynh muốn hay không mua sắm một kiện pháp khí công kích, bản điếm vừa tới một nhóm thượng phẩm pháp khí, trong đó một bộ nguyên bộ kiếm khí càng xuất sắc, bộ này kiếm khí nếu là rơi vào kiếm tu trên tay, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đương nhiên, phổ thông tu tiên giả đạt được bộ này kiếm khí, thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Nam tử trung niên mặt mỉm cười nói, a, vậy làm phiền Ngô trưởng quỹ phái người lấy ra nhìn một cái đi. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt có chút động dung, trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Thạch Huynh chờ một lát. Nam tử trung niên bước nhanh đi xuống lâu, nhưng cũng không lâu lắm lại đi trở về, trên tay nâng một cái hình tròn khay, phía trên che kín một khối màu đỏ tơ lụa. Nam tử trung niên đem khay đặt lên bàn, xúc lên tơ lụa, ba món đồ liền xuất hiện tại Thạch Việt trong tầm mắt. Một viên lớn chừng cái trứng gà hạt châu màu đỏ, một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng tâm chán. Một kiện kim sắc khóa sắt. Theo nam tử trung niên xốc lên tơ lụa, hai cô cường đại thần thức đống nhiên xuất hiện, gắt gao khóa chặt Thạch Việt. Thạch Việt đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó liền minh bạch đây là thần binh lâu phòng hộ biện pháp, phòng ngừa hắn đột nhiên bạo khởi cướp đi cái này ba món đồ. Trên thực tế, Thạch Việt căn bản sẽ không làm như vậy, không nói những cái khác, trong phường thị có đệ tử chấp pháp ngày đêm tuần tra, coi như hắn có thể cướp đi những vật này, chỉ cần thần binh lâu người hô to một tiếng, trong phường thị đệ tử chấp pháp liền sẽ nhanh chóng đuổi tới đem hắn bắt được. Lúc này, nam tử trung niên là Thạch Việt giới thiệu cái này ba món đồ. Hồng Vân Châu, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, dùng thiên la ngọc cùng hồng hâm thạch rèn đúc mà thành, lực phòng ngự cực mạnh, giá bán 700 khối linh thạch. Hoàng La Thuẫn, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, dùng hoàng nguyên thạch tăng thêm bách luyện tinh thiết luyện chế mà thành, cực phẩm pháp khí đều chưa hẳn có thể hủy đi này thuẫn, giá bán 800 khối linh thạch. Cuối cùng một kiện, cũng là lực phòng ngự mạnh nhất một kiện, kim nguyên tỏa, thương phẩm phòng ngự pháp khí bên trong. Tinh phẩm, dùng kim hâm thạch, kim la ngọc cùng nhiều loại tài liệu chân quý luyện chế mà thành, giá bán 1000 khối linh thạch, không biết Lý huynh muốn loại kia. Nam tử trung niên cười tủm tỉm nói. Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt lộ ra một bộ suy tư hình. Từ lần trước bị tập kích về sau, Thạch Việt phá lệ coi trọng nhân thân của mình an toàn, đây cũng là hắn hôm nay đi vào thần binh lâu nguyên nhân. Ba kiện phòng ngự pháp khí, kim nguyên tỏa năng lực phòng ngự mạnh nhất, giá cả cũng quý nhất. Ngay tại Thạch Việt suy nghĩ nên mua cái nào kiện phòng ngự pháp khí thời điểm, áo vàng người hầu bưng một cái dài hơn 1 mét hộp gỗ đi tới. Thạch huynh, bộ kia kiếm khí tới, không bằng nhìn xem bộ này kiếm khí lại nói. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Nghe lời này, Thạch Việt nhẹ gật đầu. Mở ra hộp, để Thạch huynh nhìn cho kỹ bộ này kiếm khí. Nam tử trung niên xông áo vàng người hầu phân phó nói. Áo vàng người hầu đem hộp gỗ đánh mà ra, bên trong bảy biện bảy chuôi màu xanh đoàn kiếm, mỗi thanh đều nắm chắc thức dài, mặt ngoài có linh quang lưu động. Thanh nguyên tử mẫu kiếm 1 thanh, tử kiếm 6 thanh, chỉ cần cầm trong tay mẫu kiếm liền có thể đồng thời điều khiển 6 thanh tử kiếm công kích địch nhân, để cho địch nhân luống cuống tay chân, mỗi một chiếc đều là thượng phẩm pháp khí. Giá bán 1500 khối linh thạch. Nam tử trung niên chỉ vào 7 chuôi đoản kiếm giới thiệu nói. Đồng thời điều khiển 6 thanh, có thể hay không hao tổn rất nhiều pháp lực cùng thần thức. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt có chút động dung, một phen tư lượng, mở miệng hỏi. Bởi vì là nguyên bộ pháp khí, cho nên đồng đẳng với điều khiển một kiện pháp khí, nhưng tiêu hao pháp lực cùng thần thức lại so với điều khiển một kiện pháp khí nhiều một ít, như Thạch huynh lo lắng pháp lực cùng thần thức không đủ, có thể rút ngắn điều khiển thời gian hoặc là giảm bớt phi kiếm số lượng. Nam tử trung niên cẩn thận nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Thạch Việt nghe lời này, trên mặt lộ ra một bộ suy nghĩ hình. Nam tử trung niên cũng không thúc giục, lẳng lặng ở một bên chờ đợi. Có thể hay không rẻ một chút? Thạch Việt một phen tư lượng, mở miệng hỏi. Cái này muốn nhìn Thạch huynh mua nhiều ít kiện. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Chương 54, Kim Ti Tàm. Hồng Vân Châu cùng Thanh Nguyên Tử mẫu kiếm, nhiều ít linh thạch. Thạch Việt suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Hồng Vân Châu 700 khối linh thạch, Thanh Nguyên Tử mẫu kiếm 1500 khối linh thạch, cộng lại 2200 khối linh thạch, xem ở Thạch huynh là lần đầu tiên đến chúng ta thần binh lâu phân thượng, 2100 khối linh thạch tốt. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Thành giao. Thạch Việt nhẹ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra 21 khối trung phẩm linh thạch, đưa tới. Thạch huynh về sau nếu là cần mua sắm pháp khí, nhất định phải đến chúng ta thần binh lâu a. Nam tử trung niên đón lấy linh thạch, cười rạng rỡ nói. Thạch Việt khẽ cười một cái, nhẹ gật đầu. Đem Hồng Vân Châu cùng Thanh Nguyên Tử mẫu kiếm thu vào túi trữ vật về sau, Thạch Việt cáo từ rời đi. Đi ra thần binh lâu, Thạch Việt trên đường đi dạo một hồi, xác nhận không có người theo dõi về sau, đi vào Thái Hư Cư. Một khắc đồng hồ về sau, khi Thạch Việt từ Thái Hư Cư đi ra thời điểm, biến thành một thân hình cao lớn, khuôn mặt trắng loan thanh niên áo lam. Thạch Việt chạy một chuyến thiên phù đường, mua mấy trương lớn uy lực công kích phù triện cùng 2 tấm độn địa phù. Đi ra phường thị hạn bay phạm vi về sau, Thạch Việt khôi phục chân dung, ngự khí hướng trong tông bay đi. Trở lại Thúy Vân Phong về sau, Thạch Việt kinh ngạc phát hiện, Trần Hạnh Nhi ngay tại Chu Sư Thúc ngoài động phủ chờ, một mặt vẻ lo lắng. Thạch sư đệ, ngươi trở về, ngươi có thể hay không cho Linh Trùng xem bệnh? Trần Hạnh Nhi nhìn thấy Thạch Việt, sắc mặt vui mừng, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong mà hỏi. Linh Trùng? Ta đây không hiểu. Thạch Việt nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức lắc đầu. Hắn vốn cho rằng Trần Hạnh Nhi là tìm hắn chữa trị linh thực, không nghĩ tới là cho linh trùng xem bệnh, hắn ở phương diện này nhưng không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Thạch Việt thuần dưỡng phệ linh phong cùng Hoàng Phong Ngưu, đều là thả rông, phệ linh phong chủ yếu tác dụng chính là thụ phấn cùng sản xuất linh mật, Hoàng Phong Ngưu thì là đất cày ăn cỏ. Một vị sư tỷ linh trùng ngã bệnh, là ăn được hắc hóa bệnh lá dâu mới bệnh, ngươi không phải điều chế ra một loại linh dịch, có thể chữa trị hắc hóa bệnh à? Nói không chừng cũng có thể cho linh trùng chữa bệnh, Thạch sư đệ. Ngươi thì giúp một tay đi xem một cái đi. Coi như chị không hết cũng không có việc gì. Trần Hạnh Nhi mở miệng khẩn cầu. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt có chút động dung, đã linh trùng là ăn được hắc hóa bệnh lá dâu mới bệnh, cho linh trùng phục dụng nước tiểu nói không chừng có thể khỏi hẳn. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, tốt a. mời Trần sư tỷ ở phía trước dẫn đường. Quá tốt rồi, Thạch sư đệ, ta liền biết ngươi sẽ hỗ trợ. Trần Hạnh Nhi sắc mặt vui mừng, tay áo lắc một cái, một mặt màu vàng mầm tròn lóe lên mà ra, lơ lửng tại cách đất hơn một xích cao địa phương. Nàng nhảy lên màu vàng mầm tròn về sau, một tay bấm niệm pháp quyết, màu vàng mầm tròn liền hào quang tỏa sáng, chở nàng nhanh chóng về phía chân trời bay đi. Thạch Việt gặp việc này, một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân lá cây pháp khí lập tức thanh quang đại phóng, đuổi theo. Đúng rồi, Trần sư tỷ, có thể cho ta nói một câu, là cái gì linh trùng bị bệnh a? Thạch Việt một bên ngự khí phi hành, vừa mở miệng hỏi. Là tiên sư tỷ thuần dưỡng một cái kim ti tàm phun ra tơ vàng có thể luyện chế thành nội giáp pháp khí, cũng có thể dùng đến chế thành linh áo, nhưng từ khi ăn được hắc hóa bệnh lá dâu về sau, nó liền trở nên uể oải, chẳng những không nhả tơ, ngay cả lá dâu đều không ăn. Tiền sư tỷ cho kim ti tàm cho ăn một chút tông môn miễn phí phát ra linh dịch, kết quả cũng không có cái gì tác dụng, lúc này mới muốn tìm Thạch sư đệ ngươi hỗ trợ nhìn xem. Trần Hạnh Nhi từng chữ từng câu nói. Vị này tiền sư tỷ không có tìm người nhìn một chút kim ti tàm nguyên nhân bệnh a? Thạch Việt nghe vậy, nhíu nhíu mày, có chút hiếu kỳ nói. Tìm, bọn hắn nói là độc tố tích lũy tại kim ti tàm thể nội, bài xuất đến liền có thể, mở mấy thứ dược tán cho kim ti tàm ăn, bất quá hiệu dụng không lớn. Kim ti tàm bệnh tình vẫn là không thấy khởi sắc. Trần Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, em hay nói. Thạch Việt nghe lời này, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Nghe Trần Hạnh Nhi trần thuật, Thạch Việt nghĩ đến thôi liệu tán, đã đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể liền tốt, thôi liệu tán vừa vặn có thể cần dùng đến, bất quá có hữu hiệu hay không, Thạch Việt trong lòng cũng không chắc chắn. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt tiếp theo Trần Hạnh Nhi đáp xuống một tòa độc đáo sân nhỏ bên trong. Sân nhỏ không lớn. Hai bên trái phải trồng mấy chục khỏa cao hơn hai trượng cây dâu, ở giữa là một đầu đá xanh đường nhỏ, cuối cùng là một gian đơn sơ trúc lâu. Thiền sư tỷ, mau ra đây, ta đem Thạch sư đệ mang đến. Trần Hạnh Nhi thu hồi màu vàng mâm tròn, xông trúc lâu la lớn. Vừa dứt lời, một khuôn mặt mỹ lệ, dáng người đầy đặn trung niên phụ nhân bước nhanh từ trong trúc lâu đi ra. Trung niên phụ nhân ánh mắt quét qua, rơi vào Thạch Việt trên thân, nàng bước nhanh đi lên trước, mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra. Vị này chính là Trần sư muội nói Thạch sư đệ đi. Mong rằng Thạch sư đệ nhất định phải hỗ trợ mau cứu ta kim ti tàm, đây chính là ta toàn bộ thu nhập nơi phát ra. Nói xong lời cuối cùng, nàng bắt lấy Thạch Việt cánh tay, một mặt vẻ kích động. Bởi vì trung niên phụ nhân cách Thạch Việt quá gần, một cỗ thấm vào ruột gan nữ tử mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Thạch Việt gặp việc này, thân sắc có chút xấu hổ. Khu khu, tiền sư tỷ, ngươi trước buông tay, Thạch sư đệ mới tốt giúp ngươi chẩn trị kim ti tàm. Trần Hạnh Nhi ho nhẹ một tiếng, mở miệng nhắc nhở. Nghe lời này, trung niên phụ nhân lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt đỏ lên, buông lỏng bàn tay. Trần sư muội, Thạch sư đệ, mời bên trong ngồi. Trung niên phụ nhân làm một cái mời thủ thế, mỉm cười nói. Đối với cái này, Trần Hạnh Nhi cũng không khách khí, nhấc chân đi vào trúc lâu. Thạch Việt gặp việc này, bước nhanh đi theo. Trong trúc lâu, bên trái treo một loạt rèm trâu, mơ hồ có thể nhìn thấy một trường giường trúc. Phía bên phải trưng bày một trương bàn trà cùng mấy trương ghế trúc. Trần sư muội, Thạch sư đệ, các ngươi ngồi tạm một lát, ta đi cấp các ngươi pha một bình thanh tăng trà. Trung niên phụ nhân để Trần Hạnh Nhi cùng Thạch Việt ngồi tại trên ghế trúc, quay người hướng rèm châu đi đến. Cũng không lâu lắm, trung niên phụ nhân bưng một cái hình tròn khay đi ra, trên khay đặt vào một cái ấm trà cùng ba cái trúc chén. Trung niên phụ nhân đem hình tròn khay phóng tới trên bàn trà, cầm lấy ấm trà, cho Thạch Việt cùng Trần Hạnh Nhi các rót một chén nóng hôi hổi trà thơm. Thạch sư đệ, đây là tiền sư tỷ tự mình xào chế tăng trà, là dùng 100 năm cây dâu lá cây xào chế, hương vị cực dai, còn có để thần tỉnh não công hiệu đâu. Ngươi nếm thử. Trần Hạnh Nhi cười mỉm giới thiệu nói, nói xong, nàng khẽ nhấp một miếng, trên mặt lộ ra một bộ thỏa mãn chi sắc. Thạch Việt gặp việc này, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, nước trà vừa xuống bụng, một cỗ ý lạnh lập tức tại thể nội khuếch tán ra đến, bay thẳng trán, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Tàng dương, trà ngon. Ha ha, đã Thạch sư đệ thích, vậy liền uống nhiều một điểm. Trung niên phụ nhân gặp việc này, cười mỉm cho Thạch Việt lại rót một chén. Thạch Việt cũng không có khách khí, nâng chung trà lên lần nữa uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp uống ba chén về sau, Thạch Việt khoát tay áo, ra hiệu trung niên phụ nhân đừng lại cho hắn châm trà. Tiền sư tỷ, uống trà không sai biệt lắm, vẫn là nhìn xem ngươi linh trùng đi. Thạch Việt mặt mỉm cười nói. Thạch sư đệ mời đi theo ta. Trung niên phụ nhân nhẹ gật đầu. Đem Thạch Việt dẫn tới phía sau bức rèm che mặt phòng ngủ. Chương 55, tạm chứng. Đi vào phòng ngủ, Thạch Việt lúc này mới phát hiện, giường trúc nhưng thật ra là một cái dùng cây trúc lập nên rào chắn, bên trong giam giữ hai con dài hơn thước kim tằm. Cái này hai con kim tằm thân thể mập phì, dưới thân có đại lượng mới mẻ lá dâu, bất quá bọn chúng uể oải nằm ở nơi hẻo lánh bên trong, không có chút nào an dục vọng. Thạch sư đệ, ta cái này hai con kim ti tằm ăn một chút được hắc hóa bệnh lá dâu về sau, liền biến thành dạng này, đã vài ngày không nhả tơ, cũng không ăn đồ vật, gấp rút chết ta rồi, ta đã nói với người khác tốt, nếu là ta không tại cuối tháng đưa trước số lượng nhất định tơ tằm, liền muốn đứng trước kết xù bồi thường, còn xin thạch sư đệ hỗ trợ trần trị, tiền thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu đi sư đệ. Trung niên phụ nhân một mặt ngưng trọng nói. Thạch Việt nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, tiền sư tỷ, ngươi có thể hay không đưa chúng nó báo ra đến, để cho ta cẩn thận kiểm tra một chút. Không có vấn đề. Trung niên phụ nhân miệng đầy đáp ứng xuống, bước nhanh đi lên trước, đem hai con kim tằm ôm đến Thạch Việt trước mặt. Thạch Việt đem hai con kim ti tằm lật qua, phát hiện bọn chúng phần đuôi có một ít màu đen điểm lấm tấm. Hắn rội ra hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt màu đen điểm lấm tấm nơi bộ vị. Thạch sư đệ, ta trước đó mời người đến xem qua, bọn hắn nói những này màu đen điểm lấm tấm là tích tại kim ti tằm thể nội độc tố, cần bài xuất đi mới được, bọn hắn mở mấy cái toa thuốc, ta cho kim ti tằm ăn, nhưng không có bao lớn tác dụng. Trung niên phụ nhân mở miệng giải thích. Nghe lời này, Thạch Việt nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, xong trung niên phụ nhân nói ra, tiền sư tỷ, phiền phức lấy một bát thanh thủy tới. Rất nhanh, trung niên phụ nhân liền ngã một bát thanh thủy, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình sứ, gỡ ra nắp bình, từ đó đổ ra một chút chất lỏng màu vàng nhạt, nhỏ xuống trong chén. Những này chất lỏng màu vàng nhạt là thôi liệu tán, bởi vì xông vào linh mật, cho nên nhan sắc có chênh lệch chút ít vàng. Tiền sư tỷ, ngươi đem chén này nước cho hai con kim ti tằm cho ăn xuống dưới, nhìn xem có thể hay không đem thể nội độc tố bài xuất tới. Thạch Việt đem bát đưa cho trung niên phụ nhân, nói như vậy nói. Trung niên phụ nhân nhẹ gật đầu, tiếp nhận bát sứ, đem đổi thôi liệu tán thanh thủy hướng kim ti tằm miệng bên trong đưa. Thạch sư đệ, ngươi cái này bình sứ bên trong cũng là chữa trị hắc hóa bệnh linh dịch a? Làm sao hương vị không giống? Trần Hạnh Nhi tò mò hỏi. Không phải, đây là một loại khác linh dịch, có trợ giúp linh thú bài tiết. Thạch Việt lắc đầu, mở miệng giải thích. Rất nhanh, hai con kim ti tằm liền đem đổi thôi liệu tán thanh thủy đều uống cạn sạch. Phốc phốc hai tiếng, hai con kim ti tằm đột nhiên quật khởi cái mông, các phun ra một cỗ màu vàng khí thể, tản ra một cỗ tanh hôi chi vị. Trung niên phụ nhân và Trần Hạnh Nhi nghe thấy tới cỗ này khí thể, liền một mặt chán ghét đi ra, Thạch Việt cũng lui sang một bên. Một lát sau, mùi thối biến mất. Hai con kim ti tằm quật khởi cái mông, không nhúc nhích. Thạch Việt gặp việc này, đưa chúng nó thân thể lật qua, kim ti tằm phần đuôi màu đen điểm lấm tấm ý nguyên tồn tại. Thần sắc hắn khẽ động, hai ngón tay đặt tại một cái kim ti tằm phần đuôi màu đen điểm lấm tấm bên trên, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần. Phốc một tiếng, cái này kim ti tằm phần bụng co rụt lại, một cỗ chất lỏng màu đen theo nó cái mông phun ra. Bất ngờ không đề phòng, chất lỏng màu đen toàn bộ phun tại Thạch Việt trên mặt. Phun ra cỗ này chất lỏng màu đen về sau, cái này kim ti tằm phần đuôi màu đen điểm lấm tấm biến mất không thấy. Trần Hạnh Nhi gặp việc này, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, nhưng nàng rất nhanh ý thức được không ổn, vội vàng che miệng lại. Thạch sư đệ, không có ý tứ, ngươi rửa cái mặt trước. Trung niên phụ nhân bưng tới một chậu thanh thủy, có chút áy náy nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, hai tay nâng lên một chút thanh thủy, rửa mặt, đem trên mặt chất lỏng màu đen tẩy sạch. Sau đó, Thạch Việt bắt trước làm theo, nắm lên một cái khác kim ti tằm. Đưa nó thân thể lật qua, cái mông hướng ra ngoài, ngón trỏ đặt ở phần đuôi màu đen điểm lấm tấm bên trên, xoa nhẹ mấy lần. Phốc một tiếng, kim ti tằm phần bụng co rụt lại, cái mông phun ra một cỗ chất lỏng màu đen. Tiền sư tỷ, kim ti tằm thể nội độc tố đã thanh trừ, ngươi thử một chút cho chúng nó nuôi nấng lá dâu, nhìn xem bọn chúng có ăn hay không. Thạch Việt đem trong tay kim ti tằm buông xuống, mặt mỉm cười nói. Trung niên phụ nhân nhẹ gật đầu, đem hai con kim ti tằm ôm trở về trúc cột bên trong. Một màn kinh người xuất hiện, hai con kim ti tằm bắt đầu miệng lớn gặm ăn lên lá dâu đến, một chương lớn chừng bàn tay lá dâu rất nhanh liền bị nó đã ăn xong. Thấy cảnh này, trung niên phụ nhân mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, cảm kích nói ra, Thạch sư đệ, rất đa tạ ngươi, sư đệ thật sự là chân nhân bất lộ tướng a. Trách không được Trần sư muội đối ngươi tán thưởng có thừa. Thiền sư tỷ, ta nào có. Trần Hạnh Nhi nghe vậy, gương mặt đỏ lên. Thạch Việt nghe lời này, khẽ cười một cái, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó. Mở miệng hỏi, tiền sư tỷ, ngươi chăn nuôi đôi này kim ti tằm mỗi tháng có thể nôn rất nhiều tơ tằm à? Cũng không phải rất nhiều, nếu là có đầy đủ lá dâu cung ứng, bọn chúng một tháng có thể phun ra 2-3 cân tơ tằm đi. Có thể bán mấy chục khối linh thạch. Trung niên phụ nhân nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Thạch Việt nghe vậy, sắc mặt có chút động dung. Thạch sư đệ, ngươi sẽ không cũng nghĩ chăn nuôi một đôi kim ti tằm đi. ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Tiền sư tỷ đôi này kim ti tằm chăn nuôi vài chục năm, hao tốn đại lượng tâm huyết cùng linh thạch, mới đưa đôi này kim ti tằm từ nhất cấp sơ giai bồi dưỡng đến nhất cấp cao giai, mỗi tháng cũng bất quá phun ra mấy cân tơ tằm, giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, còn không bằng trồng linh cốc linh dược. Trần Hạnh Nhi tựa hồ nhìn ra Thạch Việt suy nghĩ trong lòng, thâm ý sâu sắc nhìn Thạch Việt một chút, mở miệng đề nghị.
Đúng vậy a,
Thạch sư đệ, cái này kim ti tằm khẩu vị cực lớn, giai đoạn trước cần cho ăn đại lượng tươi mới lá dâu. Vì nuôi nấng bọn chúng, ta trồng 40-50 khỏa linh cây dâu, miễn cưỡng đủ bọn chúng dùng ăn. Trung niên phụ nhân gật đầu phụ hòa nói. Lời tuy như thế, tiểu đệ vẫn là nghị chăn nuôi hai con, không biết tiền sư tỷ nhưng có kim ti tằm trứng, tiểu đệ muốn theo ngươi mua một đôi kim ti tằm trứng. Thạch Việt vẻ mặt thành thật nói.
Kim ti tằm trứng.
Ân, ta đôi này kim ti tằm trước đó không lâu vừa vặn sinh một đôi kim ti tằm trứng, liền đưa cho thạch sư đệ đi. Trung niên phụ nhân nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói như vậy nói. Dứt lời, nàng lật tay lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Thạch Việt. Vậy xin đa tạ rồi, tiền sư tỷ, đôi này kim ti tằm trứng coi như ta chẩn trị kim ti tằm thù lao đi. Thạch Việt nhận hộp gỗ màu xanh, mặt mỉm cười nói.
Không có vấn đề, tại ấp kim ti tằm trước đó, thạch sư đệ ngươi cần gieo xuống một chút linh cây dâu mới được, kim ti tằm sinh trưởng cần gặm ăn đại lượng lá dâu, chỉ có nhất cấp cao giai trở lên kim ti tằm phun ra tơ tằm mới có thể sử dụng đến luyện khí.
Trung niên phụ nhân nhẹ gật đầu, mở miệng đề nghị.
Đa tạ tiền sư tỷ chỉ điểm.
Thạch Việt gật đầu cảm ơn nói. Sau đó, Thạch Việt cùng trung niên phụ nhân và Trần Hạnh Nhi nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Thạch Việt chạy một chuyến chấp sự điện, dùng 20 điểm cống hiến đổi một túi linh cây dâu hạt giống. Chương 56, ngự kiếm phi hành. Trở lại Thúy Vân Phong, Thạch Việt đóng lại cửa sân về sau, đi vào tầng hầm, tiến vào trưởng thiên không gian. Trưởng thiên không gian bên trong không có dư thừa vị trí, muốn gieo xuống linh cây dâu, nhất định phải chuyển ra một chút không gian mới được. Huyết khí quả cùng tử la hạnh sản lượng tuy cao, nhưng giá thu mua cách chỉ ngã không tăng, bất quá coi như chém đứt hai loại cây ăn quả, lấy hai loại cây ăn quả chiếm đoạt diện tích, cũng vô pháp gieo xuống quá nhiều linh cây dâu. Ngưng yên thảo tại trưởng thiên không gian sinh trưởng 4 năm, qua một đoạn thời gian nữa, ngưng yên thảo liền có thể thành thục. Một mẫu đất, cũng là có thể trùng mấy chục khỏa linh cây dâu. Thạch Việt càng nghĩ, tính toán đợi ngưng yên thảo thành thục, đem nó ngắt lấy về sau, trống ra một mẫu đất dùng để trồng thực linh cây dâu. Hắn từ trong ngực móc ra hộp gỗ màu xanh, mở ra xem, bên trong có hai cái màu vàng kim nhạt trứng trùng. Hắn đem ngón tay đặt ở hai cái trứng trùng bên trên, có thể cảm nhận được một cô yêu ớt sinh mệnh khí tức. Cái này hai con kim ti tằm, Thạch Việt dự định liền nuôi dưỡng ở trưởng thiên không gian. Phải biết, tiền sư tỷ nuôi vài chục năm, mới đưa một đôi kim ti tằm từ nhất cấp sơ giai bồi dưỡng đến nhất cấp cao giai. Nếu là nuôi dưỡng ở ngoại giới, chờ bọn chúng phun ra tơ tằm, còn không biết là ngày tháng năm nào. Thạch Việt thu hồi hộp gỗ màu xanh, bàn tay một phen, Hồng Nguyệt kiếm liền xuất hiện trên tay. Chỉ gặp hắn đem Hồng Nguyệt kiếm hướng phía trước ném đi, để lơ lửng trước người, mười ngón thật nhanh biến hóa thủ thế, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào Hồng Nguyệt kiếm bên trên. Hồng Nguyệt kiếm phát ra một trận thanh thúy kiếm minh thanh âm, một cái xoay quanh, nằm ngang tại Thạch Việt trước mặt. Thạch Việt thân hình thoát một cái, liền nhảy tới trên thân kiếm. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, Hồng Nguyệt kiếm liền chậm rãi bay tới đằng trước, ngự kiếm phi hành, đây chính là kiếm tu tiêu chí một trong. Bởi vì là lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, Thạch Việt không dám bay quá cao, ngay tại cách mặt đất cao một thước địa phương vừa đi vừa về đi dạo. Ngự kiếm tốc độ phi hành xem người điều khiển rót vào pháp lực mà định ra, người điều khiển rót vào pháp lực càng nhiều, tốc độ phi hành càng nhanh. Không đến một khắc đồng hồ, Thạch Việt pháp lực liền tiêu hao 7-8 phần, không thể không hạ xuống tới, lấy trước mắt hắn tu vi, không cách nào bay quá lâu. Thạch Việt làm sơ nghỉ ngơi, pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục về sau, liền tiếp lấy ngự kiếm phi hành. Thời gian một ngày đi qua, trải qua nhiều lần luyện tập, Thạch Việt trở nên thuần thục. Hắn thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian, bắt đầu tìm hiểu Thái Hư kiếm quyết tới. Ngự kiếm phi hành chỉ là kiếm tu kiến thức cơ bản, một cường đại kiếm tu, không biết ngự kiếm thuật không thể được. Ngự kiếm thuật nhiều mặt, đơn giản nhất một loại, chính là phân kiếm thuật. Phân kiếm thuật trên thực tế là đem kiếm khí phân hóa ra vài kiện giống nhau như lúc phi kiếm công kích địch nhân, căn cứ phân hóa ra phi kiếm số lượng, phân kiếm thuật lại phân làm 10 kiếm thuật, bách kiếm thuật, thiên kiếm thuật các loại, phân hóa ra phi kiếm càng nhiều, uy lực lại càng lớn, đương nhiên, tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều. Theo Thái Hư kiếm quyết thuật, luyện khí kỳ tu sĩ có thể phân hóa ra mấy chục thanh phi kiếm cũng rất không tệ, nếu có thể phân hóa ra trên 100 thanh phi kiếm, vậy liền được xưng tụng là tư chất ngút trời. Bất quá hán hữu luyện khí kỳ tu sĩ có thể phân hóa ra trên 100 thanh phi kiếm, đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ nhận pháp lực hạn chế, nhiều lắm là có thể phân hóa ra 7-80 thanh phi kiếm.
trong nháy mắt, 7 ngày liền đi qua. Thạch Việt đóng cửa không ra, chuyên tâm lĩnh hội Thái Hư kiếm quyết, luyện tập ngự kiếm pháp quyết. Một ngày này, Thạch Việt cho Thủy Nguyệt Hoa làm mưa về sau, liền tiến vào Trưởng Thiên không gian. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, Hồng Nguyệt kiếm lập tức từ đó vừa bay mà ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Gặp việc này, Thạch Việt 10 ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết mà lên, cái này đến cái khác huyền ảo pháp quyết trên tay hắn hiện hiện. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt một đạo pháp quyết đánh phía trên Hồng Nguyệt kiếm. Hồng Nguyệt kiếm phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm reo, hồng quang lóe lên, một đạo màu đỏ kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên. Màu đỏ kiếm ảnh lớn nhỏ cùng Hồng Nguyệt kiếm giống nhau như lúc, chỉ bất quá kiếm ảnh là hư thể thôi. Thạch Việt gặp việc này, nhướng mày, 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết mà lên, lại là một đạo pháp quyết đánh phía trên Hồng Nguyệt kiếm. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên về sau, hồng quang lóe lên, một đạo cùng Hồng Nguyệt kiếm giống nhau như lúc màu đỏ kiếm ảnh nổi lên. Sau một khắc, đạo này màu đỏ kiếm ảnh khẽ run lên, tán loạn không thấy. Thấy cảnh này, Thạch Việt nhíu nhíu mày, lại thử mấy lần, kết quả cũng giống nhau, đạo thứ hai kiếm ảnh mới vừa xuất hiện, rất nhanh liền tán loạn. Đây cũng không phải hắn pháp lực không đủ, mà là đối phân kiếm thuật nắm giữ không đủ. Nói thật, 7 ngày thời gian, Thạch Việt có thể phân hóa ra một đạo kiếm ảnh liền đã rất tốt. Đối với cái này, Thạch Việt vẫn chưa đủ, cái này khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, khoảng cách tiểu bỉ còn có hơn 20 ngày, nếu là dựa theo cái tốc độ này tu luyện, đến tiểu bỉ ngày đó, hắn chỉ sợ ngay cả 10 đạo kiếm ảnh đều không thể phân hóa ra. Thạch Việt một phen tư lượng, dự định lưu trong Trưởng Thiên không gian tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ tại tiểu bỉ bắt đầu trước phân hóa ra 10 đạo kiếm ảnh tới. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt thu hồi Hồng Nguyệt kiếm, nhấc chân hướng linh điền đi đến. Đi đến một mẫu Ngưng Yên thảo trước mặt, Thạch Việt có thể nghe được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, tiếp qua mấy ngày, Ngưng Yên thảo liền thành quen. Linh cốc cùng Hồng Nguyệt hoa mọc cũng không tệ, Thạch Việt chú ý tới, đổ phân châu linh cốc, mọc tựa hồ càng tốt hơn, đương nhiên, linh cốc còn không có thành thục, còn không thể có kết luận. Về phần mặt khác ba mẫu trong linh điền năm loại linh dược, mọc đều tương đối không tệ. Khiên Nhu thảo, Vọng Nguyệt hoa, Phượng Vĩ thảo, Ngũ Diệp thảo, Hoàng La Tham, cái này năm loại linh dược là luyện chế luyện khí tán linh dược, đều là 10 năm mới chín. Thạch Việt cẩn thận tính toán một cái, liền xem như gấp 20 lần thời gian trôi qua tốc độ, cái này năm loại linh dược cũng cần 5 tháng mới thành thục, hiện tại đã qua 1 tháng, còn có 4 tháng. Hắn nghĩ nghĩ, Song Thạch Úc nói ra, Tiêu Diêu Tử tiền bối, có hay không biện pháp nhanh chóng thúc cái này 3 mẫu linh dược? Có thể, một mẫu 1000 khối linh thạch, 3 mẫu 3000 khối linh thạch. Cái gì? 3000 khối linh thạch? Là ta nghe lầm vẫn là ngươi nói sai rồi. Thạch Việt nghe vậy, biến sắc, nghẹn ngào kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hừ, ngươi không có nghe lầm, lão phu cũng không có nói sai, chính là 3000 khối linh thạch, ngươi cho rằng lão phu không trả giá đắt liền có thể tùy tiện thúc linh dược à? Tiêu Diêu Tử thanh âm có chút bất mãn. Tiền bối đây là ý gì? Thạch Việt trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Lão phu cũng không phải chân tiên đại năng, giúp ngươi thúc linh dược là muốn hao phí đại lượng linh khí. Lão phu không có nhục thân, không cách nào chủ động thu nạp trong không khí linh khí, chỉ có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí, muốn lão phu hỗ trợ, không có 3000 khối linh thạch cũng đừng nghĩ, lão phu cũng không làm mua bán lô vốn. Tiêu Diêu Tử có chút bất mãn nói, coi như thế, 3000 khối linh thạch cũng quá đắt đi. 500 khối như thế nào? Thạch Việt nghe vậy, trong mắt trợn tròn, có kẻ mặc cả nói, 500 khối linh thạch, ngươi làm lão phu gọi là ăn mày a? Không có 3000 khối linh thạch ngươi cũng đừng nghĩ, lão phu cũng không nốc, cái này 3 mẫu linh dược ngươi nói ít có thể bán hơn vạn khối linh thạch, để ngươi xuất ra 3000 khối linh thạch cũng không chịu, vậy ngươi liền chậm rãi chờ tốt, 4 tháng về sau, cái này 3 mẫu linh dược cũng sẽ thành thục. Tiêu Diêu Tử thản nhiên nói. Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt lộ ra một bộ do dự thần sắc. Chương 57, thúc linh thảo. Tiền bối, linh dược gì ngài đều có thể thúc a? Thạch Việt một phen tư lượng, tò mò hỏi. Đó cũng không phải, lão phu còn không có thần thông lớn như vậy, thấp năm linh dược vẫn được, mấy trăm năm mới chín linh dược tạm thời không được. Nhưng 3000 khối linh thạch cũng quá đắt, lại nói, trên người của ta cũng không bỏ ra nổi đến a. Thạch Việt có chút bất mãn nói. Như vậy đi, ta cho phép ngươi ký sổ, bất quá trước cho 300 khối linh thạch định kim, còn lại 2700 khối linh thạch, ngươi bán linh dược lại cho ta. Tiêu Diêu Tử trầm ngâm một lát, nói như vậy nói. Ký sổ. Ân, cũng được, bất quá ta có cái kèm theo điều kiện. Ngươi thuận tiện đem vậy một mẫu Ngưng Yên thảo thúc, dù sao tiếp qua mấy ngày Ngưng Yên thảo cũng thành thục, điều kiện này không quá phận đi. Thạch Việt nghe vậy, trong mắt trợn tròn, một phen tư lượng, có kẻ mặc cả nói. Thuận tiện thúc một mẫu Ngưng Yên thảo. Ân, tốt a. Trước tiên đem 300 khối linh thạch ném vào tới. Tiêu Diêu Tử một phen tư lượng, mở miệng đáp ứng xuống. Thạch Việt nhẹ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra 300 khối hạ phẩm linh thạch, ném vào trong nhà đá. Cho Tiêu Diêu Tử 300 khối linh thạch về sau, Thạch Việt túi chữ vật chỉ còn lại 12 khối linh thạch. Thạch tiểu tử, tiếp xuống lão phu muốn thi pháp, ngươi đi xa một điểm. Tiêu Diêu Tử mở miệng nhắc nhở. Thạch Việt nghe lời này, bước nhanh rời đi, đi tới huyết khí quả dưới cây. Sau một khắc, đống nhiên nổi lên một trận gió lớn. Thạch Việt có thể cảm nhận được, trong không khí linh khí nhao nhao hướng phía khiên ngưu thảo các loại linh dược vị trí chỗ ở dũng mãnh lao tới. Cũng không lâu lắm, một đoàn mấy chục trượng lớn nhỏ màu trắng mây mù xuất hiện tại khiên ngưu thảo các loại linh dược trên không. Màu trắng mây mù diện tích càng lúc càng lớn, cuối cùng che lại 3 mẫu linh điển. Rơi. Theo Tiêu Diêu Tử quát lạnh một tiếng. Một đoàn to lớn màu trắng mây mù chậm rãi hướng phía dưới linh điển rơi xuống. Một khắc đồng hồ về sau, khi màu trắng mây mù tán đi, một cỗ nồng đậm mùi thuốc lập tức tràn ngập ra. Khiên Nhu Thảo, Vọng Nguyệt Hoa, Phượng Vĩ Thảo, Ngũ Diệp Thảo, Hoàng La Tham, cái này 5 loại linh dược thế mà đều thành thủ, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Giờ khắc này, Thạch Việt cảm thấy 300 khối linh thạch hoa rất đáng. Sau đó, Tiêu Diêu Tử bắt trước làm theo, lại đem một mẫu Ngưng Yên Thảo thuốc. Nhìn thấy 3 mẫu thành thục linh dược, Thạch Việt mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn bước nhanh đi đến một gốc khiên ngưu thảo trước mặt, thận trọng gỡ ra chúng quanh thổ nhưỡng, đem cái này gốc linh dược đào lên. Linh dược ngắt lấy quá trình nhất định phải 10 phần cẩn thận, linh dược không thể tổn thương mảy may, liền tận gốc bộ đều cần hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không giá tiền liền sẽ suy giảm. Thạch Việt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trên tay hắn không có nhiều như vậy hộp gỗ giả linh dược. Có câu nói rất hay, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Một kiện tốt thương phẩm, khẳng định có một cái tốt đóng gói. Mặc dù chỉ là 10 năm linh dược, nhưng dầu gì cũng muốn bắt một cái hộp gỗ chứa, bề ngoài đẹp mắt một điểm, giá cả cũng có thể lấy lòng điểm, cũng thuận tiện thu vào túi trữ vật. Thạch Việt trong túi trữ vật có 10 mấy cái phổ thông hộp gỗ, 3 mẫu linh điển, tổng cộng có mấy ngàn gốc linh dược, 10 cái hộp gỗ căn bản không đủ giả. Hắn một phen suy nghĩ, đào 10 mấy gốc khiên nhu thảo, chứa vào trong hộp gỗ, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Ra viện tử về sau, Thạch Việt tế ra phi hành pháp khí, hướng Thái Hư Cốc bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt tại Thái Hư Cốc phía ngoài rừng cây nhỏ hạ xuống tới. Hắn vừa rơi xuống đất, vãng hai bên nhìn một cái, nhìn thấy phụ cận không ai về sau, yên tâm dùng dịch cốt quyết cải biến dung mạo, biến thành một dáng người cao gầy đại hán mặt đen, nhấc chân hướng trong cốc đi đến. Thạch Việt cũng không có đi bách thảo trai, mà là chạy mấy nhà tiệm tạp hóa, đem 10 mấy gốc 10 năm khiên ngưu thảo bán mất. Khi hắn từ Lâm thị tạp hóa đi ra thời điểm, trong túi trữ vật nhiều hơn 200 khối linh thạch. Thạch Việt chạy mấy nhà tiệm tạp hóa, bỏ ra 10 khối linh thạch, thu mua mấy ngàn phổ thông hộp gỗ cùng mấy trăm cái bình sứ. Đương nhiên, hắn mua đi một nhà tiệm tạp hóa, đều sẽ đổi một bộ gương mặt, mà lại 2 cái tiệm tạp hóa ở giữa khoảng cách cũng xa xôi. Sau đó, Thạch Việt đi vào Thái Hư Cư, muốn một gian phòng. Đóng cửa phòng về sau, Thạch Việt lúc này tiến vào trưởng thiên không gian. Hắn bỏ ra 3 canh giờ, đem khiên ngưu thảo, Vọng Nguyệt Hoa, Phượng Vĩ Thảo, Ngũ Diệp Thảo, Hoàng La Tham cái này 5 loại linh dược toàn bộ đào lên, dùng thanh thủy rửa giấy sạch sẽ, hong khô trình độ về sau, thường phục vào trong hộp gỗ. Đương nhiên, một mẫu Ngưng Yên Thảo cũng bị hắn lột hết ra. Ngưng Yên Thảo khẳng định phải toàn bộ bán đi, về phần khiên nhu thảo, Vọng Nguyệt Hoa, Phượng Vĩ Thảo, Ngũ Diệp Thảo, Hoàng La Tham cái này 5 loại linh dược, Thạch Việt dự định bán 1/3, còn lại 2/3 lấy ra luyện chế luyện khí tán. Rời khỏi trưởng thiên không gian về sau, Thạch Việt thẳng đến bách thảo trai mà đi. Rất nhanh, Thạch Việt liền tiến vào đại sảnh lễ thất, thanh bảo lão giả lại không tại lệnh trong phòng mặt, thay vào đó là một 18-19 tuổi bộ dáng cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi thân mang váy dài màu lam, mặt trái xoan, ân đào miệng nhỏ, làn da tuyết trắng, nghiễm nhiên là một cái mỹ nhân bại hoại, trên người pháp lực ba động có luyện khí 7 tầng. Liêu đạo hưu đi nơi nào? Thạch Việt quan sát tỉ mỉ một chút lam váy thiếu nữ, cau mày nói. Ra có việc ra ngoài rồi, từ ta tạm thay ra chức vụ, đạo hữu mặc kệ là muốn bán ra linh cốc hay là linh dược, cứ lấy ra chính là, giá tiền phương diện, tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu ăn thiệt thòi là được. Lam vay thiếu nữ mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Thạch Việt nghe lời này, một chút do dự, từ trong túi chữ vật lấy ra 6 cái hộp gỗ, bỏ lên bàn, mở miệng nói ra, phiền toái tiên tử nhìn một chút, những linh dược này giá trị nhiều ít linh thạch. Lam vay thiếu nữ nhẹ gật đầu, đem 6 cái hộp gỗ từng cái mở ra. Khiên Nhu Thảo, Vọng Nguyệt Hoa, Phượng Vĩ Thảo, Ngũ Diệp Thảo, Hoàng La Tham cùng Ngưng Yên Thảo, xem ra, cái này 6 loại linh dược đều thành thủ, có thể làm thuốc. Khiên Nhu Thảo, Vọng Nguyệt Hoa, Phượng Vĩ Thảo, Ngũ Diệp Thảo cái này 4 loại linh dược 15 khối linh thạch một gốc, Hoàng La Tham 17 khối linh thạch, về phần Ngưng Yên Thảo, 10 khối linh thạch, cái này 6 cây linh dược cộng lại hết thẻ 87 khối linh thạch, không biết đạo hưu đối cái giá tiền. Này có hài lòng hay không? Lam Vây thiếu nữ cười mỉm nói. Nghe lời này, Thạch Việt nhẹ gật đầu. Gặp tình hình này, Lam Vây thiếu nữ thu hồi 6 cái hộp gỗ, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Thạch Việt. Liêu tiên tử chấm đã, tại hạ còn có linh dược muốn bán ra. Thạch Việt khoát tay áo, từ trong ngực lấy ra một cái túi lượng đồ, mở ra miệng túi, hướng xuống khẽ đảo. Một cỗ hảo quang cuốn qua về sau, trên mặt đất lập tức nhiều hơn ngàn cái hộp gỗ. Thấy cảnh này, Lam Vây thiếu nữ trợn mắt hốt mồm. Đây đều là linh dược. Lam Vây thiếu nữ một mặt khiếp sợ nói. Nàng từ nhỏ cùng với nàng gia gia cùng đi Nam Sông Bắc, cũng đã làm đại bút giao dịch, nhưng lập tức thu mua hơn ngàn gốc linh dược, đây là lần thứ nhất. Đúng vậy, Liêu tiên tử mời tính một chút, hết thể nhiều ít linh thạch. Thạch Việt thản nhiên nói. Nghe lời này, Lam Vây thiếu nữ nuốt nước miếng một cái, nàng hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, hàn huyên lâu như vậy, còn không biết bạn xưng hô như thế nào, tiểu muội Liêu Thanh Thanh. Thiền Minh. Thạch Việt tùy tiện báo một cái tên giả. Chương 58, Bách Thảo trai trưởng quỹ. Tiền đạo hưu chờ một lát, khoản giao dịch này mức quá lớn, ta không làm chủ được, ta đem Lam Di gọi tới, nàng là chúng ta Bách Thảo trai trưởng quỹ, như thế đại bút giao dịch, nhất định phải nàng tự mình gật đầu mới được. Thạch Việt nghe vậy, một phen tư lượng, gật đầu đáp ứng. Gặp việc này, Lam Vây thiếu nữ lúc này đứng dậy đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một dáng người đầy đặn trung niên mỹ phụ đi đến, thiếu nữ áo lam theo sát phía sau, trong tay bưng lấy một cái hình tròn khay, phía trên đặt vào một cái tinh mỹ ấm trà cùng hai cái chén trà. Trung niên mỹ phụ nhìn lướt qua trên mặt đất trồng chất như núi hồ gỗ, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Tiên tiểu hữu, thiếp thân Lam tiểu, là Bách Thảo trai trưởng quỹ. Trung niên mỹ phụ xông Thạch Việt mỉm cười, tự giới thiệu mình. Lam tiền bối khách khí. Thạch Việt nhìn thấy trung niên mỹ phụ, lập tức đứng lên, thần sắc mười phần cung kính, không khác, trung niên mỹ phụ là một trúc cơ tu sĩ. Không khách khí, bất kể là ai, nguyện ý đem nhiều như vậy linh dược bán ra cho chúng ta Bách Thảo trai, đều đáng giá thiếp thân như thế đối đãi. Trung niên mỹ phụ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Thạch Việt nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không dám ngồi xuống. Thanh Thanh, làm phiền ngươi tự mình kiểm lại một chút, nhìn xem có bao nhiêu gốc linh dược, năm bao nhiêu, cái gì chủng loại, kiểm kê xong nói cho ta. Trung niên mỹ phụ xông Lam Vây thiếu nữ phân phó nói. Vâng, làm gì? Lam Vây thiếu nữ lên tiếng, đem khay đặt lên bàn, kiểm kê thức dậy bên trên linh dược tới. Tiên tiểu hữu, đây là vân vụ trà, hương vị cũng không tệ lắm, mời nhấm nháp một chút. Trung niên mỹ phụ cầm lấy ấm trà, cho Thạch Việt rót một chén trà thơm. Thạch Việt gặp việc này, trên mặt lộ ra một bộ vẻ làm khó. Nói thật, hắn không muốn uống cái này chén trà, nhưng trung niên mỹ phụ trúc cơ tu sĩ thân phận còn tại đó, hắn lại không dám đắc tội. Tiền tiểu hữu, ngươi làm sao không uống? Chẳng lẽ hoài nghi ta ở bên trong hạ độc? Trung niên mỹ phụ gặp việc này, nhướng mày, thần sắc có chút không vui. Tiền bối thứ tội, tới thời điểm vãn bối sư phó đã phân phó, không thể uống người khác ngược lại trà, cũng không thể ăn người khác cho đổ vận. Thạch Việt nghe vậy, trong lòng run lên, kiên trì nói. Sư phó. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, nhíu nhíu mày, quan sát tỉ mỉ một chút Thạch Việt, mở miệng hỏi, không biết tiền tiểu hữu sư thừa người nào? Có thể hay không cáo chi, nói không chừng ta biết. Sư phó đã phân phó, không thể lộ ra lão nhân gia ông ta danh hào, để tránh bị cửu gia tìm tới cửa. Sư phó lão nhân gia ông ta chỉ là để cho ta đến Bách Thảo trai đem hắn trồng linh dược bán đi, nói là Bách Thảo trai tín dự tốt, hắn tin qua. Thạch Việt lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Đã như vậy, quên đi. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, nhẹ gật đầu, xem như công nhận Thạch Việt lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Việt không giống như là nói dối. Một luyện khí tầng 4 cấp thấp tu sĩ, căn bản không bỏ ra nổi hơn ngàn gốc linh dược, nhưng nếu là một trúc cơ kỳ đệ tử, vậy lại không đồng dạng. Có lẽ là đối phương sư phó có việc đi không được, bởi vì tin được Bách Thảo trai, liền để đệ tử của hắn đến Bách Thảo trai bán ra linh dược. Trung niên mỹ phụ âm thầm quyết định, nhất định phải hảo hảo lôi kéo vị quý khách kia, duy nhất một lần bán ra hơn ngàn gốc linh dược linh thảo người, làm sao đều không dùng khinh thị. Làm gì, ta kiểm kê xong, hết thảy có 6 loại linh dược, đều đã thành thủ. Có thể làm thuốc, ngưng yên thảo 732 gốc, khiên ngưu thảo 131 gốc, vọng nguyệt hoa 140 gốc, phượng vĩ thảo 114 gốc, ngũ diệp thảo 151 gốc, hoàng la tham 135 gốc, dựa theo ta trước đó cùng tiền đạo hưu đã nói xong giá cả, hết thể 17.655 khối linh thạch. Lam Vây thiếu nữ đi đến trung niên mỹ phụ trước mặt, từng chữ từng câu nói. Thạch Việt nghe được 17.655 báo giá, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói thật, Thạch Việt biết có thể bán hơn vạn khối linh thạch, nhưng khi hắn nghe được Lam Váy thiếu nữ báo giá, trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ừm, tiền đạo hữu, ngươi tính toán, cái giá tiền này có sai hay không?
Trung niên Mỹ phụ nhẹ gật đầu, xông Thạch Việt hỏi. Thạch Việt trên mặt lộ ra một bộ suy nghĩ hình, trầm ngâm một lát, hắn mở miệng nói ra, Liếu tiên tử, trước đó ta đưa cho ngươi 6 cây linh dược, tính tiến bảo a?
Tính tiến bảo.
Lam vay thiếu nữ gật đầu nói.
Vậy liền không thành vấn đề, còn xin Lam tiền bối đem linh thạch đưa cho văn bối, để cho vãn bối mang về giao nộp.
Thạch Việt không tiêu ngạo không tự ti nói. Trung niên Mỹ phụ lấy xuống bên hông một cái túi lượng đồ, hướng trên mặt bàn khẽ đảo, một đống lớn trung phẩm linh thạch liền xuất hiện trên bàn. Trung niên Mỹ phụ đếm 177 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt tiếp nhận 177 khối trung phẩm linh thạch, từ trong túi trữ vật lấy ra 45 khối hạ phẩm linh thạch, liền muốn đưa tới.
Tiên tiểu hữu, vậy 45 khối linh thạch ngươi giữ đi.
Khối này trung phẩm linh thạch cũng cho ngươi.
Trung niên Mỹ phụ khoát tay háo ngăn trở Thạch Việt, cũng đưa cho hắn một khối trung phẩm linh thạch.
Lam tiền bối, đây là 6 Thạch Việt gặp việc này, hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Cái này 140 khối linh thạch là cho phần thưởng của ngươi, cũng là chúng ta Bách Thảo trai một điểm tâm ý, hy vọng tiền tiểu hữu ngày sau nếu muốn bán ra linh dược, nhất định phải ưu tiên cân nhắc chúng ta Bách Thảo trai.
Trung niên Mỹ phụ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói.
Linh dược bán ra cho ai, việc này muốn vãn bối sư phó định đoạt.
Thạch Việt nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn lập tức nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói.
Cái này đương nhiên, thiếp thân hy vọng tiền tiểu hữu tại lệnh sư trước mặt thay chúng ta Bách Thảo trai nhiều lời vài câu lời hữu ích, chỉ thế thôi.
Trung niên Mỹ phụ gật đầu nói.
Vậy được rồi.
Việc này bao tại vãn bối trên thân, vãn bối còn muốn trở về phục mệnh, liền không ở thêm, cáo tử.
Thạch Việt miệng đầy đồng ý, nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Làm gì, người này sư phó là ai a?
Thế mà lập tức bán ra nhiều như vậy linh dược.
Lam vay thiếu nữ tò mò hỏi.
Ta cũng không biết, lần sau người này lại đến chúng ta Bách Thảo trai, nhất định phải dùng khách quý lễ nghi đối đãi, tuyệt không thể chậm trễ người này.
Trung niên Mỹ phụ lắc đầu, một mặt ngưng trọng dặn dò.
Biết.
Lam vay thiếu nữ miệng đầy đồng ý.
Ra Bách Thảo trai, Thạch Việt cũng không có lập tức rời đi Thái Hư Cốc, trên thân lập tức nhiều hơn 10000 khối linh thạch, hắn trong lòng phấn sau khi, cũng có chút nghĩ mà sợ.
17000 khối linh thạch. Đây chính là một khoản tiền lớn, nếu là có người biết trên người hắn mang theo 17000 khối linh thạch, chỉ sợ trúc cơ tu sĩ đều sẽ động tham nghiệm.
Thạch Việt trên đường chuyển vài vòng, phát hiện không ai theo dõi về sau, đi vào một cái khách sạn.
Một khắc đồng hồ về sau, khi hắn từ trong khách sạn đi ra thời điểm, đã biến thành một dáng người buồn bã mặt tròn nam tử.
Thạch Việt trên đường đi dạo một hồi, đi vào một nhà trà lâu, khi hắn đi ra trà lâu thời điểm, đã biến thành một dáng người cao gầy thanh niên áo lam.
Cứ như vậy, Thạch Việt liên tục cải biến nhiều lần dung mạo, liên tục xác nhận không ai theo dõi về sau, lúc này mới rời đi Thái Hư Cốc, ngự khí hướng Thái Hư Tông bay đi.
Chương 59, Tiêu Diêu Tử mất tích.
Trở lại Thúy Vân Phong nơi ở về sau, Thạch Việt bước nhanh đi vào tầng hầm, tiến vào trưởng thiên không gian.
Tiêu Diêu Tử tiền bối, nhìn kỹ, ta muốn đem còn lại 2700 khối linh thạch ném vào Thạch Úc.
Thạch Việt đi đến Thạch Úc trước mặt, la lớn.
Đối với cái này, đáp lại hắn là hoàn toàn yên tĩnh.
Thạch Việt gặp việc này, lông mày nhíu lại, hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, Tiêu Diêu Tử tiền bối, ngươi ứng một chút ta à?
Đây chính là 2700 khối linh thạch, không phải số lượng nhỏ.
Tiêu Diêu Tử vẫn không có trả lời, phảng phất mất tích.
Gặp tình hình này, Thạch Việt lông mày nhíu chặt, nghĩ nghĩ, hắn lại mở miệng nói ra, Tiêu Diêu Tử tiền bối, ngươi ứng ta một chút, ta lập tức đem 2700 khối linh thạch cho ngươi.
Tiêu Diêu Tử thanh âm vẫn không có vang lên, giống như thật mất tích.
Chẳng lẽ cho linh thạch mới bằng lòng nói chuyện?
Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm.
Hắn một chút do dự, từ trong túi trữ vật lấy ra 2 khối trung phẩm linh thạch, ném vào trong nhà đá.
Nửa khắc đồng hồ đi qua, Tiêu Diêu Tử vẫn không có mở miệng.
Loại tình hình này, Thạch Việt còn là lần đầu tiên gặp, lấy Tiêu Diêu Tử yêu tại như mạng tính cách, đạt được 2 khối trung phẩm linh thạch, hắn thế mà không rên một tiếng, đây cũng quá kỳ quái.
Thạch Việt một chút do dự, đem còn lại 25 khối trung phẩm linh thạch ném vào trong nhà đá.
Tiêu Diêu Tử tiền bối, hết thảy 27 khối trung phẩm linh thạch, ngài nhìn xem số lượng có hay không sai lầm, nếu là không có chúng ta liền thanh toán xong.
Thạch Việt xông Thạch Úc la lớn.
Trả lời Thạch Việt chính là hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Diêu Tử phảng phất mất tích.
Thạch Việt gặp việc này, tiến lên mấy bước, ánh mắt hướng trong nhà đá nhìn lại.
Chỉ gặp Thạch Úc trên mặt đất tán lạc 27 khối trung phẩm linh thạch bên trong linh khí không có chút nào giảm bớt.
Thạch Việt có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Hắn nhớ kỹ mỗi lần đem linh thạch ném vào Thạch Úc về sau, những linh thạch này bên trong linh khí chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô, lần này thế mà không hề động một chút nào.
Chẳng lẽ lại,
hắn muốn lợi dụng lòng hiếu kỳ của ta, đem ta đưa vào đi đoạt xá. Thạch Việt trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt biến sắc, bước nhanh lui về sau đi, bàn tay khoác lên trên túi chứa vật mặt, một mặt vẻ đề phòng. Sau đó, Thạch Việt lại hô mấy tiếng, kết quả không có bất kỳ cái gì đáp lại, Tiêu Diêu Tử phảng phất biến mất. Thạch Việt càng nghĩ, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ Tiêu Diêu Tử vì cái gì không có phản ứng hắn, thế là liền không nghĩ, đem việc này quên hết đi. Hắn lấy ra cải công pháp khí, bọc tại Hoàng Phong Nhu trên thân, đem 4 mẫu linh điển khai khẩn một lần. Thạch Việt tại 3 mẫu trong linh điển tung xuống khiên nhu thảo, vọng nguyệt hoa, phượng vĩ thảo, ngũ diệp thảo, hoàng la tham, cái này 5 loại linh dược hạt giống, mỗi loại linh dược đều trồng hơn phân nửa mẫu. Sau đó, hắn đi vào bỏ trống 1 mẫu linh điển trước mặt, cái này 1 mẫu linh điển Thạch Việt dự định lấy ra trồng linh cây dâu. Thạch Việt từ trong ngực móc ra một cái túi ra, bên trong đựng chính là linh cây dâu hạt giống. Thạch Việt trước đó hỏi qua tiền sư tỷ, 2 khỏa linh cây dâu ở giữa khoảng cách muốn tại 1 trượng phía trên, bởi vậy, hắn cách mỗi hơn 1 trượng liền chôn xuống 1 hạt linh cây dâu hạt giống. Chôn xong hạt giống về sau, Thạch Việt liền niệm lên hàng vũ thuật pháp quyết. Thi xong mưa, Thạch Việt đi vào thạch ốc trước mặt, lại hô Tiêu Diêu Tử mấy lần, kết quả đều không có thu được bất kỳ đáp lại nào. Gặp tình hình này, Thạch Việt cũng không để ý nữa Tiêu Diêu Tử, tại huyết khí quả dưới cây ngồi xếp bằng xuống, lĩnh hội Thái Hư kiếm quyết. Thạch Việt tại Trưởng Thiên không gian ngẩn ngơ, chính là 1 tháng. Trưởng Thiên không gian qua 1 tháng, ngoại giới chỉ là qua hơn 1 ngày điểm mà thôi. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, Hồng Nguyệt kiếm lập tức từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Chỉ gặp hắn 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết mà lên, cũng không lâu lắm, Thạch Việt 1 đạo pháp quyết đánh phía trên Hồng Nguyệt kiếm. Hồng Nguyệt kiếm phát ra 1 trận thanh thúy tiếng kiếm reo, hồng quang lóe lên, 5 đạo màu đỏ kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên. Thạch Việt gặp việc này, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tháng này vất vả cuối cùng không có uổng phí. Khoảng cách tiểu bỉ còn có hơn 20 ngày, muốn phân hóa ra càng nhiều kiếm ảnh, hắn còn cần trong Trưởng Thiên không gian tu luyện một đoạn thời gian mới được. Cho linh dược làm mưa về sau, Thạch Việt thối lui ra khỏi Trưởng Thiên không gian. Hắn lại cho trong viện Thủy Nguyệt Hoa làm mưa về sau, liền rời đi chỗ ở, ngự khí hướng Thần Đan Phong bay đi. Thạch Việt nhớ không lầm, Thần Đan Điện hôm nay có cái luyện đan sư giao lưu hội. Lấy Thạch Việt luyện đan trình độ, khẳng định không có tư cách phát biểu. Bất quá hắn cũng không có ý định nói cái gì, hắn liền lẳng lặng nghe người khác giảng là được rồi. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt tại Thần Đan Phong chân núi hạ xuống tới, thuận thông hướng sườn núi bậc đá xanh bậc thang đi thẳng về phía trước. Bởi vì lo lắng bỏ qua giao lưu hội, Thạch Việt là chạy lên đi. Cũng không lâu lắm, 1 tầng trong suốt lồng ánh sáng chặn đường đi của hắn lại. Thạch Việt lật tay lấy ra 1 mặt hình tròn lệnh bài, hướng bên trong rót vào pháp lực về sau, 1 đạo hồng quang từ lĩnh bài bên trong phun ra. Đánh vào trong suốt lồng ánh sáng bên trên. Bạch quang lóe lên, trong suốt lồng ánh sáng liền biến mất không thấy. Gặp việc này, Thạch Việt vội vàng bước nhanh đi vào. Khi hắn vừa mới đi vào về sau, lồng ánh sáng màu trắng đông nhiên nổi lên. Thạch Việt thu hồi lệnh bài, bước nhanh hướng Thần Đan Điện đi đến. Dừng lại, người nào? Thạch Việt còn chưa đi bao xa, nơi xa truyền đến 1 tiếng hét lớn. Thạch Việt thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 người tuần tra đệ tử bước nhanh hướng hắn lao đến, đem hắn vây quanh. Hắn chú ý tới, những người này khí tức mạnh mẽ hơn hắn nhiều hơn, đoán chừng là luyện khí 10 tầng trở lên cao thủ. Người là ai? Lệnh bài đâu? Một thân hình cao lớn nam tử trung niên trên dưới quan sát một chút Thạch Việt về sau, trầm giọng hỏi. Hồi sư thúc, đệ tử Thạch Việt, là luyện đan học đồ, đây là đệ tử lệnh bài. Thạch Việt nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng móc ra hình tròn lệnh bài, đưa tới. Ngươi không biết xuất nhập nơi đây đều muốn tướng lệnh bài treo ở bên hông, thuận tiện kiểm tra a. Nam tử trung niên tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra 1 lần, xác nhận không có vấn đề về sau, còn đưa Thạch Việt, không chút khách khí hỏi. Đệ tử không biết, mời sư thúc thứ tội. Thạch Việt lắc đầu, một mặt cung kính nói. Lần này coi như xong, về sau không tái phạm, Thần Đan Phong là chúng ta Thái Hư Tông trọng địa một trong, cho dù có xuất nhập nơi đây lệnh bài, xuất nhập nơi đây vẫn là phải kiểm tra. Nam tử trung niên nghe vậy, sắc mặt dừng một chút, mở miệng nhắc nhở. Đệ tử nhớ kỹ, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Thạch Việt gật đầu cảm ơn nói. Ừm, tốt, ngươi bận bịu đi thôi. Chúng ta tiếp lấy tuần tra. Nói xong, nam tử trung niên liền dẫn hơn 10 người luyện khí kỳ đệ tử rời đi. Thạch Việt gặp việc này, thở dài nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng mình xúc phạm nơi đây quy củ đâu. Tướng lệnh bài thắt ở bên hông cất kỹ về sau, Thạch Việt bước nhanh hướng Thần Đan Điện đi đến. Đi vào trong điện, Thạch Việt kinh ngạc phát hiện, rộng lớn trong đại sảnh trưng bày mấy trăm cái bồ đoàn, trong đó hơn phân nửa bồ đoàn đều có người ngồi. Những người này tu vi không đồng nhất, có trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có luyện khí kỳ tu sĩ. Những người tu tiên này hoặc top 5 top 3 tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc cầm trong tay sách cổ say sưa ngon lành không rời mắt.
Chương 60, Trần Minh.
Từ giữa bọn hắn nói chuyện đến xem, những người này tựa hồ cũng biết luyện đan.
A, Thạch Việt, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Một đạo thanh âm quen thuộc tại Thạch Việt vang lên bên tai. Thạch Việt thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, phát hiện Trần Minh cũng ở nơi đây. Thạch Việt tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Minh thế mà cũng sẽ luyện đan, xem ra, Trần Minh cũng là luyện đan học đồ. Thái Hư Tông lấy luyện đan thuật nghe tiếng đại đường, đem biết luyện đan tu tiên giả chia làm 3 loại, theo thứ tự là luyện đan học đồ, luyện đan sư, luyện đan tông sư. Có thể luyện chế ra luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng đan dược là luyện đan học đồ, có thể luyện chế ra trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng đan dược thì là luyện đan sư, mà luyện đan tông sư có thể luyện chế ra kết đan kỳ trở lên tu sĩ phục dụng đan dược. Trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng đan dược là dùng nhiều loại mấy trăm năm tuổi linh dược luyện chế mà thành, Trần Minh bất quá là luyện khí 9 tầng, chỉ sợ ngay cả một phần trúc cơ kỳ đan dược vật liệu đều thu thập không đủ, chớ nói chi là khai lò luyện đan. Trừ cái đó ra, Trần Minh bên người còn tụ tập mấy tên luyện khí 8 tầng Thái Hư Tông đệ tử, bầy lấy loại tụ, vật phân theo bầy, lấy Thạch Việt đối Trần Minh hiểu rõ, như Trần Minh là luyện đan sư, Trần Minh tuyệt sẽ không cùng một đám luyện đan học đồ trò chuyện với nhau.
Làm sao?
Trần Sư Huynh có thể đến.
Ta liền không thể đến a.
Thạch Việt thản nhiên nói, nói xong, hắn đặt mông tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống.
Hừ, không biết Thạch Sư Đệ lúc nào học được luyện đan rồi. Không phải là trộm cắp người khác lệnh bài tiến vào tới đi.
Trần Minh khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói.
Tiểu đệ có phải hay không tiến vào tới, cái này không nhọc Trần Sư Huynh phí tâm đi.
Thạch Việt một mặt bình tĩnh nói.
Trần Minh nghe vậy, nở nụ cười gằn, còn muốn nói nhiều cái gì, đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh đi đến.
Một nam một nữ, nam khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan đoan chính, toàn thân áo trắng, một bộ công tử văn nhã bộ dáng, nữ ngũ quan thanh tú, làn da tuyết trắng, trên người váy dài màu lam không chút nào có thể che giấu nàng thức tha dáng người.
A, là Triệu Sư Huynh cùng Mộ Dung Sư Tỷ.
Hai người đến, đưa tới không ít người chú ý, có người nhận ra thân phận của hai người.
Là nàng.
Thạch Việt nhìn thấy lam váy nữ tử, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc.
Lam váy nữ tử rõ ràng là Mộ Dung Hiểu Hiểu, Thạch Việt không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Bất quá hắn liên tưởng đến Mộ Dung Hiểu Hiểu có được 10 mẫu linh điền, cũng liền không cảm thấy kỳ quái.
Về phần Mộ Dung Hiểu Hiểu bên người nam tử áo trắng, Thạch Việt liền không nhận ra.
Mộ Dung sư muội, cái kia còn có mấy cái không bị, chúng ta đến đó ngồi đi.
Thanh niên áo trắng chỉ vào mấy cái trống không bồ đoàn, mặt lộ vẻ mỉm cười nói.
Ừm.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng thanh niên áo trắng chỉ vị trí đi đến, nhưng khi ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn thấy Thạch Việt về sau, nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng, thuận miệng hỏi.
A, Thạch Sư Điệt, ngươi làm sao ở đây?
Nghe lời này, thanh niên áo trắng lông mày nhíu lại, quét Thạch Việt một chút.
Hồi Mộ Dung sư thúc, đệ tử đoạn thời gian trước thông qua được khảo hạch, trở thành một luyện đan học đồ.
Thạch Việt vội vàng đứng lên, cung kính thanh âm.
Mộ Dung sư muội, vị này là?
Thanh niên áo trắng thần sắc khẽ động. Tò mò hỏi.
Vị này chính là ta đã nói với ngươi Thạch Sư Điệt, nhờ có hắn hỗ trợ, nếu không ta linh dược đã sớm chết hết.
Mộ Dung Hiểu Hiểu mở miệng giải thích.
Nguyên lai vị này chính là Mộ Dung sư muội trong miệng tinh thông chồng Thạch Sư Điệt.
Thanh niên áo trắng nghe vậy, sắc mặt dừng một chút, xong Thạch Việt mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói.
Đệ tử chỉ là hiểu chút ra lông thôi, không gọi được tinh thông.
Thạch Việt lắc đầu, một mặt khiêm tốn nói.
Ừm, không tiêu không gấp. Xem ở ngươi cứu chữa Mộ Dung sư muội linh dược phân thượng, bình này luyện khí tán liền thưởng cho ngươi đi.
Thanh niên áo trắng tán thưởng Thạch Việt một câu, dứt lời, lật tay lấy ra một cái màu trắng bình sứ, ném cho Thạch Việt.
Đa tạ Triệu sư bá ban thưởng.
Thạch Việt gặp việc này, trên mặt gạt ra một vòng vui mừng, lạnh nhạt nói.
Thấy cảnh này, ở đây luyện khí kỳ đệ tử nhao nhao hướng Thạch Việt ném đi một vòng đấu kỵ ánh mắt, bọn hắn không nghĩ tới, cái này luyện khí tầng 4 tiểu sư đệ, bởi vì Mộ Dung Hiểu Hiểu cứu chữa qua linh dược, thanh niên áo trắng lại cho hắn ban thuốc, phần đãi ngộ này, người khác nhưng không có.
Mắt thấy toàn bộ quá trình Trần Mỗ, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Lúc này, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng thanh niên áo trắng đã tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống.
Sau đó, lần lượt có người đi vào thần đan điện, cũng có người từ luyện đan thất bên trong đi ra đến, cũng không lâu lắm, trong điện an vị đầy người.
Thạch Việt cẩn thận đến một chút, người ở chỗ này có hơn 300 người, trúc cơ kỳ tu sĩ chiếm 1/4 tả hữu, còn lại đều là luyện khí kỳ tu sĩ.
Đây cũng chính là Thái Hư Tông, đổi cái khác tu tiên tông môn, biết luyện đan đệ tử chỉ sợ không đến Thái Hư Tông 1/10.
Ken 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 3 tiếng tiếng chuông du dương vang lên về sau, giao lưu hội bắt đầu.
Trước từ ta bắt đầu đi.
Ta gần nhất tại học tập luyện chế hợp khí đan, ngay cả mở mấy chục lô, một viên hợp khí đan cũng không có luyện chế ra đến, không biết đang ngồi vị sư huynh nào đệ hiểu được luyện chế hợp khí đan, còn xin chỉ giáo. Một cao cao gầy teo nam tử trung niên không kịp chờ đợi mở miệng nói ra.
Hợp khí đan.
Ta nhớ được Triệu sư huynh hiểu được luyện chế đan này đi. Không bằng mời Triệu sư huynh giảng giải một chút.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe vậy, đôi mắt đẹp nhất chuyển, xông thanh niên áo trắng nói.
Mộ Dung sư muội có mệnh, vi huynh ổn thỏa tuân theo.
Thanh niên áo trắng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đáp ứng xuống, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, còn xin vị sư đệ này kỹ càng nói một chút ngươi luyện chế hợp khí đan quá trình, ta lại thêm lấy chỉ điểm.
Được rồi.
Nam tử cao gầy đáp ứng xuống, hắn mặt lộ vẻ hồi ức hình, sau một lát, mở miệng nói ra, luyện chế hợp khí đan linh dược theo thứ tự là 300 năm xích dương quả, 300 năm quảng nguyên hoa, 400 năm phân đích hợp nguyên thảo, còn có mười mấy gốc trăm năm phụ dược, ta dựa theo đan phương thuật. Trước đem xích dương quả thịt quả lột bỏ, sau đó sáu.
Nửa khắc đồng hồ về sau, nam tử cao gầy đem mình quá trình luyện đan nói một lần, nói 10 phần kỹ càng, ngay cả bao lâu nghe được hương khí đều nói nhất thanh nhị sở.
Nghe nam tử cao gầy trần thuật, thanh niên áo trắng trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói ra, ta phát hiện sư đệ có 3 cái địa phương xử trí không tốt, đoán chừng đây chính là ngươi luyện chế thất bại nguyên nhân.
A, còn xin Triệu sư huynh nói rõ, tiểu đệ vô cùng cảm kích.
Nam tử cao gầy nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Vẻ mặt thành thật nói.
Thứ nhất, sư đệ không có hong khô linh dược mặt ngoài trình độ, rửa sạch sẽ về sau phơi trong chốc lát ném vào đan lô rồi. Thứ hai, sư đệ đã tuyển một gốc 400 năm phân đích hợp nguyên thảo, quả nguyên hoa cùng xích dương quả năm cũng hẳn là 400 năm phần mới được, nếu không dễ dàng tạo thành dược tính không ổn định, coi như để ngươi luyện chế ra đến, cái này hợp khí đan hiệu dụng cũng không được khá lắm. Thứ ba, luyện chế hợp khí đan linh dược đại đa số thủy thuộc tính linh dược. Bởi vậy, tại ngươi nghe được nồng đậm mùi thuốc thời điểm, tiếp qua nửa khắc đồng hồ trở lên, mới có thể khai lò, mà sư đệ không đến nửa khắc đồng hồ liền khai lò, lúc này đan dược còn không có triệt để ngưng kết đâu.
Ngươi trước thời gian khai lò, dễ dàng dẫn đến đan dược không cách nào triệt để ngưng kết, ta muốn nói chính là cái này ba điểm, không biết những sư huynh đệ khác phải chăng có bổ sung.
Thanh niên áo trắng từng chữ từng câu nói.
Chương 61, luyện đan giao lưu.
Nghe lời này, đang ngồi luyện khí kỳ tu sĩ không hiểu ra sao. Mấy chục tên trúc cơ tu sĩ trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc.
Ta cảm thấy vị sư huynh này gia nhập xích viêm thảo số lượng quá ít, 2 gốc căn bản không đủ, cần 3 cây, Triệu sư huynh ngươi cảm thấy thế nào?
Mộ Dung Hiểu Hiểu một phen tư lượng, mở miệng hỏi.
Thế nhưng là trên phương thuốc rõ ràng nói phải dùng 2 gốc A.
Nam tử cao gầy cao mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Đan phương là chết, người là sống, bởi vì sư đệ ngươi dùng thủy nguyệt liên thay thế thủy nguyệt hoa, tăng thêm trình độ tỷ lệ. Cho nên liền muốn thích hợp tăng lớn hỏa thuộc tính linh dược số lượng, điều hòa nhiều hơn trình độ, bất quá cũng không cần 3 cây xích viêm thảo, 2 gốc nửa là được rồi.
Thanh niên áo trắng chậm rãi mà nói.
Thì ra là thế, đa tạ Triệu sư huynh chỉ điểm.
Nam tử cao gầy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cảm ơn nói.
Đến ta, Triệu sư huynh, ta muốn luyện chế chân nguyên đan, bởi vì tìm không thấy 300 năm huyết nguyên chi, ta liền dùng 2 gốc 200 năm phần huyết linh hoa để thay thế, bất quá không biết vì cái gì. Đều ở ngưng đan thời điểm thất bại, mong rằng Triệu sư huynh chỉ điểm tiểu muội 1-2.
Một ngũ quan phổ thông lục váy nữ tử mở miệng hỏi.
Vấn đề này, ta nghĩ Mộ Dung sư muội có thể trả lời Liêu sư muội.
Thanh niên áo trắng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu, mặt mỉm cười nói.
Liêu sư muội có thể nghĩ đến dùng huyết linh hoa thay thế cũng không tệ, bất quá không cần 2 gốc huyết linh hoa, 1 gốc là đủ rồi, mặt khác, lại thêm 1 gốc 200 năm phần huyết la quả, trung hòa huyết linh hoa dự tính. Liêu sư muội không ngại trở về thử một lần.
Mộ Dung Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút, chậm rãi nói.
Thì ra là thế, đa tạ Mộ Dung sư tỷ chỉ điểm.
Lục váy nữ tử gật đầu cảm ơn nói.
Đến ta muốn luyện chế một lò bách độc đan, dùng cấp 2 hỏa mãng nội đan tăng thêm đoạn hồn thảo, phượng dương tham năm các loại tài liệu luyện chế mà thành, bất quá ta đem tất cả vật liệu rót vào đan lô không bao lâu liền cháy rủi, không biết đây là vì sao.
Một làn da ngăm đen lão giả áo xám mở miệng hỏi.
Bách độc đan.
Ta luyện chế qua, Chu sư huynh cần thiết phải chú ý địa phương có 3 khu, theo thứ tự là 6.
Cứ như vậy, một trúc cơ tu sĩ nói ra mình muốn luyện chế đan dược, đem tài liệu luyện đan, quá trình cùng thủ pháp nói hết ra, luyện chế qua loại đan dược này trúc cơ tu sĩ liền mở miệng chỉ điểm, không có người luyện chế qua đan dược, liền cùng một chỗ thảo luận.
Thạch Việt mặc dù không hiểu luyện chế những đan dược này, nhưng vẫn là nghe được rất chân thành.
Một chút trúc cơ tu sĩ thảo luận xong về sau, lập tức liền về luyện đan thất luyện đan. Chỉ có tầm 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ lưu tại trong điện.
Ta ngay tại luyện chế dưỡng khí đan, cần thiết vật liệu đồng dạng không ít, linh dược cũng là dựa theo đan phương thuật xử lý, thế nhưng là đều ở tối hậu quan đầu thất bại, không biết vị sư huynh nào đệ hoặc là sư thúc nguyên ý chỉ điểm một hai. Trần Minh mở miệng nói ra, ngữ khí có chút thành khẩn. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn như lơ đãng từ thanh niên áo trắng trên thân lướt qua. Ta luyện chế qua dưỡng khí đan, có lẽ có thể cho thạch sư đệ chỉ điểm một hai, còn xin thạch sư đệ nói một chút quá trình luyện đan. Một tóc bạc trắng áo bào màu vàng lão giả phủ một chút râu ria, mặt mỉm cười nói. Nghe lời này, Trần Minh nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ta đem mẫu nguyên tham cắt thành khối nhỏ, xay nghiền thành phấn, sau đó sáu. Nghe xong Trần Minh chân thuật, áo bào màu vàng lão giả một phen tư lượng, mở miệng nói ra, ta cảm thấy sư đệ cuối cùng ba vị linh dược thả sớm, hẳn là tối nay lại ném vào đan lô. Thả sớm? Không thể nào. Trên phương thuốc nói thêm nhiệt không sai biệt lắm liền đem tất cả linh dược ném vào, lại rót nhập một chút nước là được rồi. Trần Minh nghe vậy, nhíu nhíu mày, lắc đầu nói. Nói xong, hắn quay đầu hướng thanh niên áo trắng nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đối với cái này, thanh niên áo trắng coi như không thấy, thấp giọng cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu nói gì đó. Trần Sư Điệt, ngươi sẽ không ngược lại chính là phổ thông thanh thủy đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nói. Hồi Mộ Dung sư thúc, chính là, trên phương thuốc chỉ nói thêm nước, cũng không có nói thêm cái gì nước à. Trần Minh nghe vậy, gật đầu nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Luyện chế dưỡng khí đan vật liệu đều là linh dược, ngươi gia nhập phổ thông thanh thủy có thể luyện chế thành công mới là lạ, trên phương thuốc nói nước, chỉ là chứa linh khí nước, cũng chính là linh tuyển chi thủy, đến chấp sự điện hoa 10 khối linh thạch, liền có thể mua mấy bình. Thanh niên áo trắng trợn nhìn Trần Minh một chút, thản nhiên nói. Thì ra là thế, đa tạ Mộ Dung sư thúc cùng Triệu sư thúc chỉ điểm. Trần Minh nghe lời này, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng mở miệng cảm ơn nói. Đan phương là chết, người là sống, muốn bao nhiêu nghĩ, hỏi nhiều, không nên tùy tiện hạ phán đoán, dạng này mới có thể giảm bớt thất bại số lần. Thanh niên áo trắng mở miệng đề nghị. Trần Minh nghe vậy, lại cảm ơn một câu. Sau đó, ở đây luyện khí kỳ đệ tử thay nhau nói ra mình muốn luyện chế đan dược và quá trình luyện đan, tự có người vạch sai lầm cũng tăng thêm chỉ đạo. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng thanh niên áo trắng thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm vài câu, để chúng luyện khí kỳ đệ tử được ích lợi không nhỏ. Thạch Việt sư đệ, ngươi không có vấn đề gì muốn hỏi a? Trần Minh trong mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười xông Thạch Việt hỏi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe vậy, quay đầu hướng Thạch Việt nơi phương hướng nhìn lại. Không có, tiểu đệ hiện tại sẽ chỉ luyện chế tích cốc đan, xác suất thành công còn có thể. Thạch Việt lắc đầu, thản nhiên nói. Lời tuy như thế, Thạch sư đệ ngươi tổng không đến mức một mực luyện chế tích cốc đan đi. Ngươi liền không muốn học tập luyện chế những đan dược khác a? Hiện tại nhiều như vậy sư huynh đệ cùng sư thúc đều tại, ngươi liền to gan nói ra đi. Trần Minh nhiệt tình nói, ánh mắt thật nhanh từ thanh niên áo trắng trên mặt lướt qua. Đúng vậy a. Thạch sư điệt, ngươi chẳng lẽ không muốn luyện chế những đan dược khác a? Mộ Dung Hiểu Hiểu gật đầu phụ họa nói. Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt có chút động dung, trầm ngâm một lát, hắn mở miệng nói ra, ta hiện tại dự định học tập luyện chế luyện khí tán, không biết vị sư huynh nào hoặc là sư thúc nguyện ý chỉ điểm một hai. Luyện khí tán. Ta luyện chế qua, luyện khí tán luyện chế cũng không khó, chỉ cần chú ý trở xuống mấy điểm, cái này mấy điểm là sáu. Trần Minh nghe vậy, một phen tư lượng, vẻ mặt thành thật nói. Nghe Trần Minh trần thuật, Thạch Việt thần sắc như thường, bất quá trong lòng có loại dự cảm không tốt, hắn cùng Trần Minh mặc dù còn không có vẻ mặt, nhưng cái sau không có khả năng đối với hắn nhiệt tình như vậy. Sự tình có khác thường tất là yêu, Thạch Việt trong lòng có loại dự cảm không tốt. Mộ Dung sư thúc, ngài cảm thấy đệ tử nói như thế nào? Trần Minh quay đầu xông Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi, thần sắc mười phần cung kính. Nói không sai, Thạch sư điệt ngươi phải dùng tâm ghi lại Trần sư điệt nói cái này mấy điểm, đối ngươi luyện chế luyện khí tán có trợ giúp. Mộ Dung Hiểu Hiểu gật đầu nói. Có nghe hay không, Thạch sư đệ, lời ta nói ngươi không nghe, Mộ Dung sư thúc ngươi dù sao cũng nên nghe đi. Trần Minh vẻ mặt thành thật nói. Nghe lời này, thanh niên áo trắng nhướng mày, nhìn như lơ đãng quét Thạch Việt một chút. Đệ tử tuân mệnh, đa tạ Mộ Dung sư thúc chỉ điểm. Thạch Việt gật đầu cảm ơn nói. Ừm, đúng, Thạch sư điệt, giao lưu hội kết thúc về sau, ngươi khoan hãy đi, ta có chút chồng bên trên vấn đề muốn hỏi ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng dặn dò. Chương 62, ta muốn nghe nói thật. Chồng. Ta nhớ được Vương sư điệt cùng Lý sư điệt đều tinh thông chồng, Mộ Dung sư muội có vấn đề gì, không ngại hỏi bọn họ một chút. Thanh niên áo trắng nghe vậy, nhíu nhíu mày, thần sắc khẽ động, cười mỉm mà hỏi. Triệu sư thúc quá khen rồi. Đệ tử chỉ là hiểu một chút ra lông mà thôi, bất quá Mộ Dung sư thúc nếu có vấn đề, đệ tử nhất định biết gì nói nấy. Một dáng người buồn bã mặt tròn nam tử khiêm tốn nói, trong mắt đắc ý ai nấy đều thấy được. Nghe lời này, Mộ Dung Hiểu Hiểu trên mặt có chút động dung, nàng một phen tư lượng, có chút khó khăn nói ra, Triệu sư huynh, vấn đề này ta cảm thấy hỏi Thạch sư điệt là được rồi. Bởi vì cái gọi là tiếp thu ý kiến của chúng, Thạch sư điệt chưa hẳn hiểu nhiều như vậy, sư muội có vấn đề gì, cứ việc nói chính là, tin tưởng sẽ có người giải đáp Mộ Dung sư muội vấn đề. Thanh niên áo trắng mỉm cười nói, là như vậy, Triệu sư huynh ngươi lần trước tặng cho ta vậy túi thất sắc hoa hạt giống, trồng ở trong linh điền hơn một tháng, còn không có nảy mầm, ta muốn hỏi hỏi một chút, đây là nguyên nhân gì? Mộ Dung hiểu hiểu nghe vậy, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Nghe lời này, thanh niên áo trắng nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra, trồng ở trong linh điền một tháng còn không có nảy mầm. Không thể nào. Ta đưa ngươi vậy túi hạt giống thế nhưng là mầm mầm mới. Làm sao? Triệu sư huynh cảm thấy ta nói dối. Mộ Dung hiểu hiểu có chút không vui nói. Không phải không phải, vi huynh không phải ý tứ này, Mộ Dung sư muội không nên hiểu lầm. Thanh niên áo trắng nghe vậy, lắc đầu, mở miệng giải thích, nói xong, hắn vội vàng rời đi chủ đề. Vương sư điệt, Lý sư điệt, các ngươi để giải thích một chút, hạt giống này trồng ở trong linh điền vì cái gì một tháng còn không nảy mầm. Mạo muội hỏi một câu, Mộ Dung sư thúc, ngài có phải hay không đem hạt giống chôn quá sâu? Lại hoặc là ngài quên làm mưa, hạt giống không chiếm được trình độ, chết héo rồi. Mặt tròn nam tử một chút do dự, thận trọng hỏi. Không có chôn bao sâu, xuống mồ tấp hơn mà thôi, cũng không có quên làm mưa, ta từ trong linh điền đào ra mấy cái hạt giống, còn có sinh cơ, nhưng không biết vì cái gì, chính là không nảy mầm. Mộ Dung hiểu hiểu giải thích hai câu, bàn tay hướng túi chữ vật sờ một cái, trong tay nhiều năm hạt lớn chừng trái nhãn màu vàng hạt giống. Mặt tròn nam tử gặp việc này, đứng dậy đứng lên, đi đến Mộ Dung hiểu hiểu trước mặt, cầm lấy một hạt giống, giữ tại trong lòng bàn tay. Sinh cơ còn rất dồi dào, không nên chôn ở trong linh điền một tháng đều không có nảy mầm a. Mặt tròn nam tử thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng ở trận người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lý sư huynh, ngươi xem một chút, viên này hạt giống nơi nào có vấn đề. Mặt tròn nam tử cẩn thận tra xét một hồi, cũng không có nhìn ra bất cứ dị thường nào, đem hạt giống đưa cho một thân hình cao lớn nam tử trung niên. Nam tử trung niên cầm lấy hạt giống, nhìn kỹ một hồi, cũng không có nhìn ra dị thường. Triệu sư điệt, Chu sư điệt, các ngươi nhìn xem. Thanh niên áo trắng gặp việc này, lông mày nhíu chặt, mở miệng xông hai tên luyện khí kỳ đệ tử phân phó nói. Hai người lên tiếng, tiếp nhận hạt giống nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Theo lý thuyết, hạt giống sinh cơ nồng đậm như vậy, không có khả năng chôn ở linh điền một tháng không nảy mầm a. Mộ Dung hiểu hiểu gặp việc này, lông mày hơi nhíu, vẻ mặt ôn hòa xông Thạch Việt nói ra, Thạch sư điệt, ngươi xem một chút đi. Thạch Việt nhẹ gật đầu, đứng dậy đứng lên nhìn, bước nhanh đi đến Mộ Dung hiểu hiểu trước mặt, cầm lấy một hạt màu vàng hạt giống tra xét. Thạch Việt đem hạt giống giữ tại lòng bàn tay, nhắm hai mắt lại. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn một phen suy nghĩ, đem màu vàng hạt giống đưa lên mũi nhẹ ngửi mấy lần. Trầm ngâm một lát, Thạch Việt từ trong túi trữ vật xuất ra một cái bát sứ, hướng trong chén đổ một chút thanh thủy, đem màu vàng hạt giống ném đi vào. Thấy cảnh này, mọi người ở đây trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, Thạch Việt trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không lâu lắm, trong miệng hắn chú ngữ âm thanh dừng lại, trên tay bỗng nhiên toát ra một tầng hỏa diễm, quần quận liệt diễm che mất bát sứ. Thạch sư đệ, ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn đem viên này hạt giống đun sôi? Trần Minh khẽ cười nói. Đối với cái này, Thạch Việt coi như không nghe thấy, trên tay hỏa diễm lớn hơn. Gặp tình hình này, thanh niên áo trắng nhíu nhíu mày, nhìn Mộ Dung hiểu hiểu một chút, không nói gì thêm. Rất nhanh, trong chén rượu nhạt sôi trào. Một màn kinh người xuất hiện, màu vàng hạt giống bỗng nhiên vỡ vụn ra, một cái lớn chừng bằng móng tay bỏ cánh cứng màu đen từ đó bò lên ra. Thạch sư điệt, đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, Mộ Dung hiểu hiểu lông mày hơi nhíu, mở miệng hỏi. Xem ra ta không có đoán sai, Mộ Dung sư thúc trên tay ngươi đồ vật, không phải linh dược hạt giống, mà là một loại khác đồ vật. Thạch Việt vẻ mặt thành thật nói. Không có khả năng, rõ ràng là hạt giống. Bên trong làm sao có thể là côn trùng đâu. Thanh niên áo trắng nghe vậy, có chút bất mãn nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Triệu sư thúc nói không sai, đây chính là hạt giống, ta suy đoán là một loại nào đó côn trùng đem đẻ trứng tại hạt giống bên trong, trứng trùng ấp thành ấu trùng về sau, ấu trùng móc giống hạt giống nội bộ. Trần Minh gật đầu phụ hòa nói, cũng đưa ra chính mình suy đoán. Đúng vậy, Trần Sư Điệt nói không sai, hẳn là côn trùng đem trứng trùng sinh ở hạt giống bên trong. Thanh niên áo trắng nghe vậy, gật đầu đồng ý nói. Nhìn về phía Trần Minh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành. Các ngươi chớ xen mồm, Thạch sư điệt, ngươi nói một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung hiểu hiểu khoát tay áo, xông Thạch Việt phân phó nói. Thật muốn nói. Thạch Việt nghe vậy, nhướng mày, thận trọng hỏi. Thạch sư điệt, nhiều người nhìn như vậy, ngươi cũng không nên nói láo, chân tướng là cái gì liền nói cái gì.
Thanh niên áo trắng thâm ý sâu sắc nhìn Thạch Việt một chút, thản nhiên nói.
Vâng, đệ tử tuân mệnh.
Thạch Việt nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra, kỳ thật, hạt giống này là phân, mà cái này bọ cánh cứng màu đen là một loại gọi bọ hung côn trùng, bọn chúng lấy phân làm thức ăn, thành niên bọ hung sẽ dùng phân bao trùm trứng trùng, dạng này ấu trùng ấp sau liền có cái gì ăn, đoán chừng là bán hạt giống sai lầm.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe lời này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
Triệu sư huynh thế mà đưa cho nàng một túi phân. Nàng nhận không ra coi như xong, còn đem những này vẻ ngoài cực giống hạt giống phân cầm trên tay không rời mắt.
Vừa nghĩ tới đó, Mộ Dung Hiểu Hiểu trong lòng một trận buồn nôn.
Thạch Việt, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?
Cái này rõ ràng là Triệu sư thúc đưa cho Mộ Dung sư thúc linh dược hạt giống, ngươi lại còn nói là phân, ngươi cứ như vậy thích châm ngòi Mộ Dung sư thúc cùng Triệu sư thúc quan hệ a?
Trần Minh mở miệng phản bác.
Nghe lời này, thanh niên áo trắng trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hàn quang, hắn lạnh lùng quét Thạch Việt một chút, trầm giọng nói ra.
Thạch sư điệt, cho ngươi thêm một cơ hội, thứ này đến tột cùng là cái gì, lần này, ngươi nghĩ kỹ lại nói.
Thạch Việt, nói thật, ta muốn nghe nói thật.
Mộ Dung Hiểu Hiểu gặp việc này, cau mày nói.
Chương 63, An Phân.
Hồi Triệu sư thúc cùng Mộ Dung sư thúc, thứ này thật là phân, đệ tử tuyệt không dám có nửa điểm lừa gạt.
Thạch Việt kiên trì nói, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó. Xong Trần Minh nói ra, nếu như Trần Sư Huynh cảm thấy những vật này không phải phân, vậy liền ăn hết như thế nào, linh dược hạt giống nhưng không có cái gì nguy hại.
Cái này sáu Trần Minh nghe vậy, trên mặt có chút do dự.
Nói thật, hắn cũng không biết có phải hay không phân, hắn mở miệng phản bác Thạch Việt, chỉ là muốn cho Triệu Sư Thúc lưu cái ấn tượng tốt thôi.
Đã Trần Sư Huynh không chịu ăn, xem ra Trần Sư Huynh ngươi cũng cho rằng thứ này là phân.
Thạch Việt mặt mỉm cười nói.
Nghe lời này, thanh niên áo trắng lông mày nhíu chặt. Quay đầu lạnh lùng quét Trần Minh một chút, mở miệng hỏi, Trần Sư Điệt, ngươi cũng cảm thấy thứ này là phân A.
Không phải không phải, đây là Triệu Sư Thúc ngài đưa cho Mộ Dung Sư Thúc linh dược hạt giống, làm sao có thể là phân đâu.
Trần Minh lắc đầu, có chút lấy lòng nói.
Vậy thì tốt, ngươi đem cái này mấy hạt giống đều ăn, để Thạch Sư Điệt nhìn xem, đến cùng có phải hay không phân.
Thanh niên áo trắng nghe vậy, sắc mặt dừng một chút, đem 4 hạt màu vàng hạt giống đưa cho Trần Minh, mở miệng phân phó nói.
A.
Trần Minh gặp việc này, hơi sững sờ.
A cái gì a?
Người thai đứa rồi.
Cho ta ăn hết.
Thanh niên áo trắng lông mày nhíu chặt, trầm giọng phân phó nói, trong mắt hàn quang có thể giết người, hắn đã sớm đem Trần Minh giết.
Gặp tình hình này, Trần Minh kiên trì đem 4 hạt giống để vào miệng bên trong, nhai mấy lần.
Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ thống khổ, che miệng, bước nhanh hướng đi ra ngoài điện.
Phốc một tiếng, Trần Minh há miệng đem miệng bên trong đồ vật đều phun tới. Rõ ràng là một đống màu vàng vật thể, 4 cái bọ cánh cứng màu đen tại màu vàng vật thể phía trên bò qua bò lại.
Thấy cảnh này, mấy tên trong lòng năng lực chịu đựng kém đệ tử lập tức nôn.
Trần Minh bản nhân càng là cảm thấy vô cùng buồn nôn, không ngừng móc yết hầu, ngay cả mật đều phun ra.
Bên trong thật sự có côn trùng, sẽ không thật là phân đi.
Một đệ tử nuốt nước miếng một cái, có chút khó có thể tin nói.
Ừ, có côn trùng không có nghĩa là phân, ngươi gặp qua không thối phân A.
Muốn ta nhìn. Hẳn là côn trùng đem đẻ trứng đang trồng từ bên trong, lúc này mới móc rông hạt giống.
Thanh niên áo trắng khẽ hừ một tiếng, phản bác.
Nói đùa, hắn làm sao lại thừa nhận kia là phân, phải biết, hắn nhưng là đem một túi hạt giống đưa cho Mộ Dung Hiểu Hiểu, nếu là những này hạt giống là phân, vậy để Mộ Dung Hiểu Hiểu nghĩ như thế nào?
Đúng vậy a,
muốn thật là phân, làm sao không thối?
Có người gật đầu phụ hòa nói.
Thạch Việt, ngươi giải thích thế nào?
Mộ Dung Hiểu Hiểu trầm mặt hỏi.
Những cái kia phân bị bọ hung dùng nước tiểu đổ vào qua, bọ hung nước tiểu có trừ tanh tác dụng, lại thêm cái này phân hong khô, nghe đương nhiên không thối, Mộ Dung sư thúc nếu là không tin lời nói, đem mấy chục quả hạt giống ném vào trong nước nóng nấu một hồi liền biết.
Thạch Việt thành thật trả lời, hắn cố ý tăng thêm hạt giống 2 chữ.
Nói thật, Thạch Việt biết làm như vậy sẽ đắc tội vị kia Triệu sư thúc, nhưng Mộ Dung Hiểu Hiểu muốn hắn nói thật, Thạch Việt cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt đi.
Chủ yếu nhất là, Thạch Việt ngay từ đầu liền không muốn nói. Là Triệu sư thúc muốn hắn nói, còn muốn Thạch Việt nói ra chân tướng, muốn trách, thì trách Triệu sư thúc vận khí không tốt ta.
Thế mà mua một túi phân, còn đem cái này túi phân khi linh dược hạt giống đưa cho Mộ Dung Hiểu Hiểu.
Nghe lời này, Mộ Dung Hiểu Hiểu từ trong tay háo móc ra một cái màu vàng túi ra, từ đó lấy ra 10 quả màu vàng hạt giống, ném vào Thạch Việt trên tay trong chén.
Thạch Việt bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần về sau, một đám lửa liền bao vây lấy bát sứ.
Rất nhanh, trong chén nước liền sôi trào. 10 quả màu vàng hạt giống lập tức vỡ vụn ra,
đều có một cái bọ cánh cứng màu đen từ đó bò lên ra. Cùng lúc đó, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi chi vị. Gặp tình hình này, thanh niên áo trắng sắc mặt đỏ lên, thần sắc hết sức khó xử. Hắn thế mà thật đưa cho Mộ Dung Hiểu Hiểu một túi phân. Triệu sư huynh, cái này túi đồ vật trả lại cho ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu gặp việc này, sắc mặt lạnh lẽo, đem màu vàng túi ra ném cho thanh niên áo trắng, bước nhanh rời đi. Thanh niên áo trắng hung hăng trợn mắt nhìn Thạch Việt một chút, bước nhanh đuổi theo, trong miệng la lớn, Mộ Dung sư muội, chờ ta một chút, ta cũng không biết rõ à. Nếu ta biết thứ này không phải linh dược hạt giống, ta là không trở về đưa cho ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu coi như không nghe thấy, tăng nhanh bộ pháp. Thạch sư đệ, ta có hai cái trồng vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Thạch sư đệ, ta trồng 20 khỏa linh quả thụ, bất quá sản lượng một mực không cao, ngươi có biện pháp để cao sản lượng à? Thạch sư đệ, ta trồng một mẫu linh trúc, không quá lớn thế không hề tốt đẹp gì, chết mất mười mấy gốc, ngươi có rảnh tới cửa nhìn xem à? 6. Trải qua chuyện này, mọi người ở đây đều rất bội phục Thạch Việt, nhao nhao cùng hắn đáp lời. Bọn hắn hoặc cần Thạch Việt hỗ trợ chẩn trị linh dược, hoặc thỉnh giáo trồng vấn đề, hoặc hy vọng Thạch Việt giúp bọn hắn để cao linh cốc linh quả sản lượng. Đối với cái này, Thạch Việt không có cự tuyệt, theo mình biết, từng cái trả lời, đương nhiên, tới cửa chẩn trị linh dược, cần thu phí, đây là vấn đề nguyên tắc. Thạch Việt trả lời đám người vấn đề về sau, lại hỏi thăm khẽ đảo như thế nào luyện chế luyện khí tán, có hơn 10 người nhiệt tình đồng môn cho Thạch Việt nói rõ chi tiết một lần quá trình luyện chế cùng chú ý hạng mục, để Thạch Việt được ích lợi không nhỏ. Bởi vì ngay trước mặt mọi người ăn phân, Trần Minh không mặt mũi lưu tại Thần Đan Điện tham gia thảo luận, lặng lẽ chạy trốn. Rời đi Thần Đan Điện về sau, Thạch Việt đi mấy vị sư huynh nơi ở, giúp bọn hắn chẩn trị nhiễm bệnh linh dược, kiếm lời mấy chục khối linh thạch. Khi Thạch Việt trở lại Thúy Vân Phong thời điểm, đã là hoàng hôn. Thạch Việt kiểm tra một hồi ba mẫu thủy nguyệt hoa mọc, xác nhận không có vấn đề về sau, liền về tới tầng hầm. Hắn lấy ra Trưởng Thiên Châu, rót vào pháp lực về sau, liền tiến vào Trưởng Thiên không gian, trở ra, hướng Thạch Ốc hô vài câu, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Thạch Việt cảm thấy, Tiêu Diêu Tử lần này mất tích, chẳng lẽ là cùng hắn thúc linh dược có quan hệ sao? Trước đó, Tiêu Diêu Tử đều tốt, chính là giúp Thạch Việt thúc bốn mẫu linh dược về sau, liền mất tích. Có chút phiền phức chính là, Thạch Việt cũng không biết nên làm như thế nào, Tiêu Diêu Tử mới có thể lần nữa lộ diện. Thạch Việt lắc đầu, không nghĩ thêm việc này, vẫn là trước để cao thực lực tu vi mới đúng. Hắn lật tay lấy ra một cái màu trắng bình sứ, chính là Triệu sư thúc cho hắn luyện khí tán. Hắn gỡ ra nắp bình, từ đó đổ ra một viên màu xanh dược hoàn, hắn đem dược hoàn đưa lên mũi nhẹ ngửi mấy lần, hài lòng nhẹ gật đầu, Triệu sư thúc luyện chế ra đến luyện khí tán phẩm chất so với hắn mua được luyện khí tán còn tốt hơn. Thạch Việt đem viên thuốc này để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí, tại toàn thân hắn kinh mạch bên trong du tẩu. Hắn vội vàng vận công, luyện hóa cỗ này linh khí. Thạch Việt nếu có thể tiến vào luyện khí tầng 5, có thể huyễn hóa ra tới kiếm ảnh số lượng thì càng nhiều. Có câu nói rất hay, tu tiên không tuyến nguyệt, trong chớp mắt, Trưởng Thiên không gian bên trong liền đi qua hơn một tháng. Thạch Việt xếp bằng ở cây ăn quả dưới, hai mắt khép hở. Sau một lát, Thạch Việt mở hai mắt ra, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng tinh quang. Nuốt Triệu sư thúc ban cho một bình luyện khí tán, tại Trưởng Thiên không gian khổ tu hơn một tháng về sau, Thạch Việt thành công tiến vào luyện khí tầng 5. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, Hồng Nguyệt kiếm tử vừa bay mà ra. Chỉ gặp hắn 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào Hồng Nguyệt kiếm phía trên. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên về sau, huyền hóa ra hơn 10 đạo màu đỏ kiếm ảnh. Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, hơn 10 đạo kiếm ảnh lập tức tán loạn không thấy. Thạch Việt thu hồi Hồng Nguyệt kiếm, bàn tay lại vỗ bên hông túi trữ vật, 7 chuôi màu xanh đoản kiếm từ bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn vây tay một cái, một thanh dài màu xanh đoản kiếm một cái xoay quanh, bay xuống trên tay hắn. Thạch Việt thần sắc khẽ động, 6 thanh màu xanh đoản kiếm một cái xoay quanh, hóa thành lục đạo thanh quang, hướng một gốc huyết khí quả cây kích xạ mà đi. Tại Thạch Việt điều khiển dưới, lục đạo thanh quang vòng quanh cái này quả huyết khí quả trên cây hạ bay múa. Cũng không lâu lắm, lục đạo thanh quang bay trở về Thạch Việt trước mặt. Huyết khí quả cây lông tóc không tổn hao gì, một chiếc lá cũng không có rớt xuống. Gặp tình hình này, Thạch Việt mặt lộ vẻ nụ cười nhẹ gật đầu. Chương 64, Kim Mang Giáp. Bất quá hắn cũng minh bạch, mặc kệ bình thường luyện tập cỡ nào thuần thục, không có trải qua thực chiến khảo nghiệm, cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Thạch Việt dự định đi Thái Hư Sơn mạch chỗ sâu, trả lại mấy cấp đê giai yêu thú luyện tay một chút, đương nhiên, hắn vẫn là rất yêu quý tính mạng của mình. Thạch Việt trên người có 2 kiện phòng ngự pháp khí, bất quá hắn cảm thấy còn chưa đủ, trên người hắn hiện tại có hơn 1 vạn khối linh thạch, có thể mua nhiều mấy món hộ thân đồ vật. Không nói những cái khác, lớn uy lực phụ triện Thạch Việt khẳng định là muốn mua, trừ cái đó ra, hắn còn dự định mua sắm một kiện nội giáp pháp khí. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt liền thu hồi thanh nguyên tử mẫu kiếm, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Ra viện tử về sau, hắn ngự khí hướng Thái Hư Cốc bay đi. Đến Thái Hư Cốc về sau, Thạch Việt biến thành một thân hình cao lớn thanh niên áo lam, đi vào thần binh lâu. Thần binh lâu vẫn là như cùng đi ngày náo nhiệt, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Vị đạo hữu này, ngài muốn mua cái gì pháp khí, muốn hay không tiểu nhân giúp ngài giới thiệu một hai. Một áo vàng người hầu bước nhanh tiến lên đón, cười rạng rỡ nói. Các ngươi trưởng quỹ ở đó không? Ta muốn gặp hắn. Thạch Việt nhìn lướt qua trong tiệm mấy vị khách nhân, thản nhiên nói. Ở, đạo hữu mời đi theo ta. Áo vàng người hầu đem Thạch Việt dẫn lên lầu 2. Trưởng quỹ Ngô Dụng đang ngồi ở trên ghế, say sưa ngon lành nhìn xem trên tay một cuốn sách tịch. Thạch Việt vừa lên đến, Ngô Dụng lập tức để tay xuống bên trên thư quyển. Tại hạ thần binh lâu trưởng quỹ Ngô Dụng, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Ngô Dụng đứng dậy đứng lên, xông Thạch Việt vừa chắp tay, mặt mỉm cười nói. Trần Lịch, tại hạ muốn mua một kiện phẩm chất tốt nhất nội giáp pháp khí, không biết Ngô trưởng quỹ nơi này có hay không? Thạch Việt báo một cái tên giả, đi thẳng vào vấn đề nói hỏi. Đương nhiên là có, Trần Huynh xin ngồi một lát. Ngô Dụng nhẹ gật đầu, xông áo vàng người hầu phân phó nói, đi khố phòng đem vậy cái kia mấy món nội giáp pháp khí mang tới. Áo vàng người hầu lên tiếng, quay người xuống lầu. Trần Huynh là lần đầu tiên đến chúng ta thần binh lâu đi. Ngô Dụng ra hiệu Thạch Việt ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Ừm, nghe nói quý điếm pháp khí chất lượng không tệ, Trần Mỗ liền tới nhìn xem, hy vọng có thể mua được một kiện phẩm chất tốt một điểm nội giáp pháp khí đi. Thạch Việt thản nhiên nói. Hắc hắc, vậy Trần Huynh thế nhưng là đến đối địa phương, khác không dám nói, muốn mua pháp khí chất lượng, chúng ta thần binh lâu pháp khí chất lượng tại Thái Hư Cốc bên trong nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Ngô Dụng cười hắc hắc, có chút đắc ý nói. Hy vọng như thế đi. Lúc này, áo vàng người hầu bưng lấy một cái hình chữ nhật hay, đi tới. Trên khay có ba kiện linh quang loẹ loẹ nội giáp, xem xét cũng không phải là hàng thông thường. Ta tới cấp cho Trần Huynh giới thiệu một chút, ngân quang giáp, trung phẩm phòng ngự pháp khí, thượng phẩm pháp khí đều không thể phá mất phòng ngự, 500 khối linh thạch, kim ti giáp, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, dùng nhất cấp cao giai kim ti tảm phun ra tơ vàng tăng thêm nhiều loại tài liệu chân quý luyện chế mà thành, 800 khối linh thạch, kim mãng giáp, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, lực phòng ngự còn tại kim ti giáp phía trên, 1000 khối linh thạch, không biết Trần Huynh muốn thứ nào? Ngô Dụng đứng dậy, cho Thạch Việt giới thiệu một chút ba kiện nội giáp, mỉm cười hỏi. Nghe lời này, Thạch Việt một phen tư lượng, mở miệng nói ra, ta cảm thấy món kia kim mãng giáp không tệ, bất quá 1000 khối linh thạch quá mắc, rẻ hơn một chút đi. Trần Huynh, cái này chỉ sợ không được, cái này kim mãng giáp là dùng cấp 2 yêu thú kim quan mãng mãng gia tăng thêm nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành, đừng nói thượng phẩm pháp khí, coi như cực phẩm pháp khí, cũng chưa chắc có thể phá vỡ kim mãng giáp phòng ngự. 1000 khối linh thạch đã rất ưu đãi. Ngô Dụng lắc đầu, mỉm cười nói. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt có chút động dung, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, tốt ta. 1000 khối liền 1000 khối. Dứt lời, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Ngô Dụng. Đúng rồi, Trần Huynh, chúng ta thần binh lâu cử hành một cái đấu giá hội, không biết Trần Huynh có hứng thú hay không tham gia. Ngô Dụng đem một kiện dùng màu vàng kim nhạt lần phiến hợp lại mà thành kim sắc nội giáp đưa cho Thạch Việt. Mặt mỉm cười mà hỏi. Đấu giá hội. Thạch Việt nghe vậy, nao nao. Ừm, ngoại trừ rất nhiều chất lượng tốt nhất pháp khí, cũng có đan dược linh dược đấu giá. Lần hội đấu giá này áp trục vật phẩm đấu giá một trong chấn hồn tỏa dị thường thần bí. Vật này chẳng những có thể hữu hiệu ngăn cản quỷ vật tà linh đoạt xá, vẫn có thể ở một mức độ nào đó tăng phúc tự thân thần thức. Cái trước cũng chẳng có gì, nghĩ đến có thể dùng đến cũng không có bao nhiêu người, nhưng kẻ sau chỉ sợ rất nhiều tu tiên giả sẽ có hứng thú. Dù sao thần thức nhiều ít cùng tu vi cao thấp có quan hệ, như thần thức so cùng giai tu sĩ cường đại, đấu pháp thời điểm có thể chiếm không ít tiện nghi. Ngô Dụng nhẹ gật đầu, êm tai nói. Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt có chút động dung, mở miệng hỏi, không biết buổi đấu giá này khi nào tổ chức? Địa điểm ở đâu? Sau 3 ngày, bảo quan các, Trần Huynh nếu có thì giờ rảnh, nhưng nhất định phải tới tham gia. Ngô Dụng mặt mỉm cười nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, thu hồi kim mang giáp, quay người rời đi. Chấn hồn tỏa. Đi ra thần binh lâu, Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Nếu có thể đấu giá mua hạ vật này, hắn đối mặt Tiêu Diêu Tử thời điểm lực lượng thì càng đủ. Mặc dù lúc này Tiêu Diêu Tử không thấy tăm hơi, nhưng là không chừng lúc nào lại xuất hiện, cái này chấn hồn tỏa nếu có thể mua được, lo trước khỏi họa tổng không sai. Thạch Việt trên đường dạo qua một vòng, biến thành một dáng người buồn bã nam tử về sau, đi vào Thiên Phủ đường. Lúc này, trong tiệm cũng không có khách nhân. Trưởng quỹ, ngươi cái này có hay không trung cấp phụ triện bán ra? Thạch Việt đi thẳng vào vấn đề nói hỏi.
Có, bất quá chỉ có một loại, hỏa điểu phụ, 600 khối linh thạch một chương.
Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, chi tiết trả lời.
Cái gì?
600 khối linh thạch một chương. Thạch Việt cho dù biết trung cấp phụ triện giá cả hơi đắt, nhưng nghe đến 600 khối linh thạch giá cao vẫn còn có chút giật mình. Vị đạo hữu này, trung cấp phụ triện cũng không so sơ cấp phụ triện, chẳng những cần trung cấp lá bùa, độ khó luyện chế cũng tương đối cao, bởi vì pháp lực quan hệ, chỉ có trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có thể luyện chế ra đến, uy lực cũng so sơ cấp phụ triện lớn hơn nhiều.
Trưởng quỹ cười khổ một chút, mở miệng giải thích.
Thạch Việt nghe vậy, trên mặt có chút âm tình bất định, một phen tư lượng, hắn mở miệng nói ra, 550 khối linh thạch, ta muốn 2 tấm.
Đạo hữu, thật xin lỗi, chúng ta là vốn nhỏ kinh doanh, 550 khối linh thạch, chúng ta ngay cả hàng đều lấy không được, 590 khối linh thạch một trường, ít hơn nữa chúng ta liền không có lợi nhuận.
Trưởng quỹ có kẻ mặc cả nói.
Vậy được rồi, ta muốn 2 tấm.
Thạch Việt gặp việc này, nghĩ nghĩ, gật đầu nói.
Nói xong, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra 12 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho trưởng quỹ, cái sau trả lại cho hắn 20 khối linh thạch.
Đây là 2 tấm hỏa điểu phù. Đạo hữu cất kỹ.
Trưởng quỹ đem 2 tấm hồng quang loẹ loẹ phù triện đưa cho Thạch Việt, phù triện đồ án nhìn qua có điểm giống chim.
Nhận lấy 2 tấm hỏa điểu phù, Thạch Việt trên đường phố chuyển 2 vòng, xác nhận không ai theo dõi về sau, đi vào Thái Hư Cư.
Một khắc đồng hồ về sau, khi Thạch Việt từ Thái Hư Cư đi ra thời điểm, khôi phục lúc đầu dung mạo.
Ra Thái Hư Cốc hạn bay phạm vi về sau, Thạch Việt ngự khí hướng Thái Hư Sơn mạch chỗ sâu bay đi.
Bởi vì lo lắng gặp được yêu thú lợi hại, Thạch Việt không dám xâm nhập quá sâu dãy núi.
Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đáp xuống một mảnh rậm rạp trong rừng trúc.
Rừng trúc yên tĩnh, liền hô một tiếng tiếng chim hót đều không có.
Thạch Việt lật bàn tay một cái, Hồng Nguyệt kiếm liền xuất hiện trên tay.
Tay phải hắn cầm Hồng Nguyệt kiếm, chậm rãi đi thẳng về phía trước, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng.
Hắn còn chưa đi bao xa, phía trước bụi cỏ dại liền truyền đến vài tiếng tiếng hừ hừ, tựa hồ có cái gì yêu thú giấu ở cỏ dại đằng sau.
Thạch Việt nghe được này âm thanh, trong lòng căng thẳng, chậm rãi hướng về phía trước bụi cỏ dại đi đến.
Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền tới đến bụi cỏ dại trước mặt, hắn đẩy ra bụi cỏ dại xem xét, phía trước xa mấy chục trượng địa phương, có 2 con gần trượng lớn nhỏ màu vàng lợn rừng.
Màu vàng lợn rừng dáng người cồng kềnh, cái bụng đều nhanh muốn dán tại trên mặt đất, mọc ra 2 đầu răng nanh sắc bén, bọn chúng trong miệng phát ra tiếng hừ hừ, gặm ăn trên đất non măng.
Heo điên.
Thạch Việt nhận ra màu vàng lợn rừng lai lịch.
Chương 65, heo điên.
Heo điên là một loại đê giai yêu thú, tính tình bạo ngược, vẹn vẹn sẽ một cái thạch gia thuật, da dày thịt thô, đao thương bất nhập, đừng nhìn bọn chúng hình thể cồng kềnh, tốc độ chạy cũng không chậm.
Heo điên da dày thịt thô, lực công kích không cao, chính là Thạch Việt lấy ra liên thủ tốt nhất đối tượng.
Tại Thạch Việt gỡ ra bụi cỏ dại thời điểm, 2 con heo điên cũng phát hiện Thạch Việt.
Bọn chúng trong mắt hung quang lóe lên về sau, tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng Thạch Việt lao đến.
Mỗi một cái heo điên đều nắm chắc nặng 100 cân. Thạch Việt cũng không dám bị bọn chúng đụng vào.
Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, 7-8 đạo dài hơn thước kiếm khí màu đỏ lóe lên mà ra, hướng 2 con heo điên kích xạ mà đi.
Phanh phanh vài tiếng, 7-8 đạo kiếm khí màu đỏ hung hăng bổ vào 2 con heo điên trên thân, chỉ trên người chúng lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết kiếm.
Đối với cái này, Thạch Việt không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một trương màu vàng phù triện, hướng phía trước ném đi.
Màu vàng phù triện bay đến một cái heo điên trước mặt về sau, đống nhiên vỡ ra, đại lượng màu vàng phù văn từ đó tuôn trào ra, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem cái này heo điên gắn vào bên trong.
Thổ lao phù, phong ấn thổ lao thuật, 20 khối linh thạch một trương.
Phanh một tiếng, cái này heo điên hung hăng đâm vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một chút.
Heo điên không hiểu công kích pháp thuật, chỉ có thể dùng nó cồng kềnh thân thể va chạm lồng ánh sáng màu vàng, để lồng ánh sáng màu vàng phát ra phanh phanh loạn hưởng.
Một cái khác heo điên thì tiếp tục hướng Thạch Việt bay nhào mà đến, mấy hơi thở về sau, liền đến Thạch Việt trước mặt cách đó không xa.
Thạch Việt đem Hồng Nguyệt kiếm hướng phía trước ném đi, để lơ lửng trước người, 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào Hồng Nguyệt kiếm phía trên.
Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, hồng quang lóe lên, hơn 10 đạo màu đỏ kiếm ảnh vừa hiện mà ra.
Đi.
Thạch Việt đưa tay xông đánh tới heo điên nhẹ nhàng một chỉ.
Mười mấy thanh màu đỏ đoạn kiếm một cái xoay quanh, liền nhanh chóng hướng heo điên kích xạ mà đi, mười mấy thanh màu đỏ đoạn kiếm bổ trên người heo điên, trên người nó lưu lại hơn 10 đạo nhàn nhạt vết máu.
Bất quá nó vẫn không có dừng lại, tiếp tục xông Thạch Việt kích xạ mà tới.
Thạch Việt tay háo dương lên, một trương màu xanh phù triện lóe lên mà ra, hóa thành một mặt cao mấy trượng trong suốt từng gió, ngăn tại trước mặt của nó. Phanh một tiếng, heo điên hung hăng đâm vào trong suốt tường gió phía trên, bị bắn ngược trở về, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong suốt tường gió rất nhỏ lắc lư một cái. Heo điên nhanh chóng đứng lên, tứ chi khẽ động, nhanh chóng phía bên trái bên cạnh chạy đi, ý đồ lách qua trong suốt tường gió và chạm Thạch Việt. Thạch Việt gặp việc này, khẽ hừ một tiếng, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, bảy chuôi màu xanh đoản kiếm từ đó bay ra, chính là thanh nguyên tử mẫu kiếm. Thạch Việt cầm trong tay mẫu kiếm, tâm thần khẽ động, sáu thanh màu xanh đoản kiếm liền hóa thành lục đạo thanh quang hướng heo điên kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, mười mấy thanh màu đỏ đoản kiếm một cái xoay quanh, hóa thành hơn 10 đạo hồng quang hướng heo điên kích xạ mà đi. Heo điên cho dù da dày thì thô, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy kiếm khí công kích. Rất nhanh, trên người nó liền xuất hiện mấy chục đạo thật dài vết máu, khí tức có chút suy yếu. Heo điên trong mắt hung quang lóe lên về sau, trên thân hiện lên một vòng hoàng quang, làn da biến thành màu xám trắng, phi kiếm bổ vào phía trên, chỉ là ở phía trên lưu lại nhàn nhạt vết kiếm. Nó tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng Thạch Việt lao đến, rất nhanh liền đến Thạch Việt trước người cách đó không xa. Thạch Việt biến sắc, vội vàng lấy ra một trương ngự phong phủ vang thân thượng vỗ, dưới chân thanh quang lóe lên, chân phải hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền nhanh chóng đi phía trái di động. Heo điên bùa hụt, đâm vào mấy cây màu xanh cây trúc phía trên, hai khỏa màu xanh cây trúc bị chặn ngang bẻ gãy. Thấy cảnh này, Thạch Việt nhướng mày, cái này heo điên lực lượng vậy mà như thế lớn, nếu là hắn bị đụng phải, không chết cũng tàn phế phế đi đi. Thạch Việt không kịp nghĩ nhiều, bởi vì heo điên đã xoay người, tiếp tục hướng hắn lao đến. Thạch Việt điều khiển sáu thanh thanh nguyên kiếm cùng hồng nguyệt kiếm bổ trên người heo điên, chỉ là trên người nó lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết kiếm, cũng không có thể cho nó tạo thành bao lớn tổn thương. Mỗi khi heo điên đụng tới thời điểm, Thạch Việt chân phải hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền nhanh chóng hướng một bên lướt tới, tránh thoát heo điên va chạm. Một bên khác, bị thổ lao phủ vây khốn heo điên không ngừng va chạm lồng ánh sáng màu vàng, lồng ánh sáng màu vàng quang mang dần dần ảm đạm xuống, một bộ trèo trống không lâu bộ dáng. Gặp tình hình này, Thạch Việt lông mày nhíu chặt, hắn trong mắt trợn tròn về sau, một tay bấm niệm pháp quyết. Lục đạo thanh quang cùng hơn 10 đạo hồng quang một cái xoay quanh, lần nữa hướng heo điên kích xạ mà đi. Một tiếng hét thảm, hơn 10 đạo hồng quang đánh trúng vào cái này heo điên con mắt, lục đạo thanh quang thì đánh trúng vào tứ chi của nó, đem nó tứ chi chém xuống một cái, đại lượng máu tươi từ vết thương tuôn trào ra, đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Con mắt bị đâm mù, tứ chi bị chém đứt, cái này heo điên đụng phải thống khổ cực lớn, trên mặt đất lật tới lăn đi. Nhân cơ hội này, Thạch Việt điều khiển 6 thanh màu xanh đoản kiếm, tại phần bụng rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Bị người mở ngực một bụng, cái này heo điên hừ hừ vài tiếng về sau, liền không còn thở. Phanh một tiếng, một cái khác heo điên đem lung lay sắp đổ lồng ánh sáng màu vàng phá vỡ, nó nhìn thấy chết thảm đồng bạn, trong mắt hung quang lóe lên, trên thân hiện lên một vòng hoàng quang về sau, nhanh chóng hướng Thạch Việt lao đến. Thạch Việt gặp việc này, khẽ hừ một tiếng, lục đạo thanh quang cùng hơn 10 đạo hồng quang một cái xoay quanh, nên đón tiếp lấy. Một tiếng hét thảm, cái này heo điên tứ chi cũng đồng dạng bị bổ xuống, to lớn quán tính để nó đã mất đi cân bằng, nhanh chóng hướng phía trước quẳng đi. Hiên ngang. Hai tiếng, cái này heo điên trùng điệp đập vào một gốc màu xanh cây trúc phía trên, đem màu xanh cây trúc nện đứt, sau đó lại nặng nặng rơi xuống đất. Một tràng tiếng xe gió vang lên, lục đạo thanh quang kích xạ mà tới. Liên tiếp vài tiếng kêu thảm, cái này heo điên phần bụng cũng bị mở ra một cái lỗ hổng lớn, không ngừng chảy máu, ruột đều phá hết. Nó có quắc mấy lần về sau, liền không có khí tức. Thạch Việt gặp việc này, khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn vây tay một cái, hơn 10 đạo hồng quang cùng lục đạo thanh quang một cái xoay quanh, bay trở về trước người hắn, hóa thành 6 thanh màu xanh đoản kiếm cùng một thanh màu đỏ đoản kiếm, trong suốt tường gió thì hóa thành một trương màu xanh phụ triện, đã rơi vào trên tay của hắn. Thạch Việt đem thanh nguyên tử mẫu kiếm cùng phong tường phụ thu hồi, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Chỉ có nhất cấp cao giai heo điên già có thể đem ra luyện khí. Cái này hai con heo điên bất quá là nhất cấp trung gia yêu thú, không đáng một khối linh thạch. Thạch Việt tổng kết một chút lần chiến đấu này, cái này hai con heo điên da dày thì thô, nhưng con mắt cùng tứ chi thì là nhược điểm của bọn nó, công kích nhược điểm của bọn nó có thể nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Thạch Việt cảm giác pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, liền đứng dậy, tiếp tục đi lên phía trước. Nếu là có một cái tìm kiếm linh dược linh thú liền tốt. Thạch Việt trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy nói hắn tiến vào thâm sơn săn giết yêu thú mục đích chủ yếu là gia tăng kinh nghiệm thực chiến, nhưng nếu có thể hái tới một chút linh dược cũng là chuyện tốt. Thạch Việt cầm trong tay Hồng Nguyệt kiếm chậm rãi tiến lên, thần sắc nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, hắn cùng nhau đi tới 10 phần cẩn thận, thần thức một mực tại chung quanh vài chục trượng phạm vi dò xét. Mảnh này rừng trúc rất lớn, Thạch Việt đi nửa canh giờ, vẫn chưa ra khỏi đi. Đột nhiên, siêu siêu hai tiếng xé gió truyền vào Thạch Việt trong tai. Chương 66, màu xanh bọ ngựa. Thạch Việt biến sắc, hắn vội vàng lấy ra một trường kim sắc phù triện vãng thân thượng gỗ, kim quang lóe lên, một cái gần trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Kim cương phủ, sơ cấp phòng ngự phụ triện, 10 khối linh thạch một trương. Bành! Bành hai tiếng, hai đạo thanh quang lóe lên mà tới, đâm vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng 10 phần kiên cố, chỉ là rất nhỏ lắc lư hai lần. Cùng lúc đó, một cái màu xanh yêu trùng từ phía trên mà rơi xuống, rơi vào Thạch Việt trước người cách đó không xa địa phương. Đây là một cái cao cỡ một người màu xanh bọ ngựa, cái cổ nhỏ bé, đầu lâu có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, còn có một đôi liềm đao sắc bén chân trước, hai viên lớn chừng quả đấm con ngươi màu đỏ tử không tình cảm chút nào nhìn qua Thạch Việt, trong mắt lóe ra hàn ý. Màu xanh bọ ngựa vừa rơi xuống đất, hai con chân trước người giao nhau huy động, mấy đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận liền lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Màu xanh phong nhận cực kỳ sắc bén, từ mấy cây màu xanh cây trúc trên thân xẹt qua. Cái này mấy cây trúc liền cắt thành hai đoạn, cắt chém ra chân nhắn vô cùng. Phanh phanh vài tiếng, mấy đạo màu xanh phong nhận đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần. Thạch Việt gặp việc này, khẽ hừ một tiếng, trong tay Hồng Nguyệt kiếm hướng phía trước ném đi, 10 ngón thật nhanh biến hóa thủ thế, một đạo pháp quyết đánh vào Hồng Nguyệt kiếm phía trên. Hồng quang lóe lên, hơn 10 đạo màu đỏ kiếm ảnh vừa hiện mà ra. Đi. Thạch Việt đưa tay xông màu xanh bọ ngựa một chỉ. Vừa dứt lời, hơn 10 đạo màu đỏ kiếm ảnh một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng màu xanh bọ ngựa kích xạ mà đi. Màu xanh bọ ngựa hai con chân trước một trận vung dậy, hơn 10 đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Khanh khanh vài tiếng kim loại đụng nhau thanh âm vang lên, hơn 10 đạo màu xanh phong nhận cùng hơn 10 đạo màu đỏ kiếm ảnh chạm vào nhau, nhao nhao tán loạn không thấy, màu đỏ kiếm ảnh số lượng cũng giảm bớt hơn phân nửa, còn lại màu đỏ kiếm ảnh bổ thẳng đến màu xanh bọ ngựa mà đi. Màu xanh bọ ngựa hai con chân trước một trận vung dậy, huyễn hóa ra một đạo màu xanh tường gió tới. Chỉ nghe khanh khanh vài tiếng, màu đỏ kiếm ảnh tán loạn không thấy, Hồng Nguyệt kiếm bay rất ra ngoài, bay trở về Thạch Việt trước người. Thạch Việt gặp việc này, nhướng mày, cái này màu xanh bọ ngựa một đôi chân trước vậy mà như thế cứng rắn, thế mà có thể ngạnh kháng thượng phẩm phi kiếm. Bất quá hắn cũng biết, đây là bởi vì hắn tu vi thấp, pháp lực không đủ, muốn đổi một chút cơ tu sĩ, chỉ sợ vừa đối mặt liền giải quyết cái này màu xanh bọ ngựa. Thạch Việt đem Hồng Nguyệt kiếm thu hồi, lấy ra Thanh Nguyên Tử Mẫu kiếm, tay hắn cầm mẫu kiếm, điều khiển 6 thanh Thanh Nguyên kiếm công kích màu xanh bọ ngựa. Màu xanh bọ ngựa không ngừng vung vẩy chân trước, đem chung quanh bảo vệ kín không kẽ hở. Thạch Việt gặp việc này, sầm mặt lại, hắn trầm ngâm một lát, lật tay lấy ra hai tấm màu đỏ phụ triện, hướng phía trước ném đi, hóa thành hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, hướng màu xanh bọ ngựa đập tới. Cự hình hỏa cầu chưa cận thân, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng liền đập vào mặt. Màu xanh bọ ngựa phát ra một tiếng quái minh, một đôi mấy thước dài trong suốt cánh mỏng xuất hiện ở sau lưng, tiếp lấy thanh âm ông ông vang lên, nó liền chậm rãi lên không, trôi nổi. Một tràng tiếng xe do nhớ tới, 6 thanh màu xanh đoản kiếm đón đầu đánh xuống, nó trong lòng giật mình, hai con chân trước vội vàng hướng phía trước một trận vung dậy. Khanh khanh vài tiếng, 6 thanh màu xanh đoản kiếm bị cản lại. Nhân cơ hội này, hai viên cự hình hỏa cầu lóe lên mà tới, đập vào màu xanh bọ ngựa trên thân, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất màu xanh bọ ngựa thân thể. Trong biển lửa truyền ra màu xanh bọ ngựa thống khổ tiếng rên rỉ, nó tựa hồ tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. Sau một khắc, một tràng tiếng xé gió vang lên, 6 thanh màu xanh đoản kiếm lóe lên mà tới, nhanh chóng chui vào trong biển lửa. Một tiếng hét thảm vang lên. Màu xanh bọ ngựa từ giữa không trung rớt xuống, trên thân hỏa diễm cuồn cuộn. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi. Màu xanh bọ ngựa toàn thân đen nhánh, đầu tản mát tại phụ cận, bụng phá vỡ mấy cái lớn lỗ hổng. Thạch Việt gặp việc này, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vây tay một cái, 6 thanh màu xanh đoản kiếm liền bay trở về trước mặt hắn, màn ánh sáng màu vàng cũng hóa thành một trường kim sắc phụ triện bay xuống trên tay hắn. Hắn thu hồi Thanh Nguyên Tử Mẫu kiếm, lật tay lấy ra Hồng Nguyệt kiếm, nhấc chân hướng màu xanh bọ ngựa thi thể đi đến. Thạch Việt dùng Hồng Nguyệt kiếm đem màu xanh bọ ngựa chân trước chém xuống đến, vật này có thể ngạnh kháng thượng phẩm phi kiếm công kích, hẳn là có thể lấy ra luyện khí. Sau đó, Thạch Việt đưa tay luồn vào màu xanh bọ ngựa trong bụng, lục lọi, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đưa tay từ trong thi thể rút ra, trên tay nhiều hơn mười mấy mai lớn nhỏ đồng dạng hình bầu dục đồ vật, trắng bóng, còn có bảy một chút tơ máu. Đây là màu xanh bọ ngựa trứng trùng. Nhìn thấy trên tay trứng trùng, Thạch Việt mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, đem một ngón tay điểm vào một viên bạch trứng bên trên. Sau một lát, Thạch Việt nhướng mày, cái này mai trứng trùng bên trong mảy may sinh mệnh khí tức đều không có, hiển nhiên là mai chết trứng. Loại tình hình này tại yêu thú bên trong thế nhưng là thường xuyên có sự tình, dù sao yêu thú cũng không phải phổ thông côn trùng cùng dã thú, nào có dễ dàng như vậy sinh hạ hậu đại. Thạch Việt đem còn lại trứng từng cái nghiệm qua, phát hiện tất cả đều là chết trứng, cái này khiến trong lòng của hắn thực sự buồn bực không thôi. Hắn lắc đầu, thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, phát hiện sắc trời có chút u ám, xem ra, trời đã sắp tối rồi. Thủy Nguyệt Hoa cách hai ngày làm mưa một lần, hắn hôm trước mới cho Thủy Nguyệt Hoa làm mưa, hôm nay muốn về đến trong tông làm mưa mới được. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt thu hồi Hồng Nguyệt Kiếm, tế ra là cây pháp khí, hướng Thái Hư Tông bay đi. Thạch Việt trở lại Thúy Vân Phong thời điểm, đã là hoàng hôn. Hắn cho ba mẫu Thủy Nguyệt Hoa làm mưa về sau, liền đi vào tầng hầm, ngồi xuống tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt liền rời đi Thái Hư Tông, ngự khí hướng Thái Hư Sơn Mạch chỗ sâu bay đi. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt đáp xuống một mảnh rừng rậm bên ngoài. Trong rừng rậm khắp nơi đều là cao mười mấy trượng đại thụ che trời, trên mặt đất tràn đầy cành khô lá vụn, lá khô nửa phần dưới hủ hóa biến thành nước bùn, nửa bộ phận trên thì còn giữ lại dáng dấp ban đầu. Cây lá rậm rạp che lại đại bộ phận ánh nắng, chỉ có một số nhỏ ánh nắng có thể xuyên thấu qua khe hở bắn ra mà xuống, để toàn bộ rừng rậm lộ ra âm u ẩm ướt. Thạch Việt không dám khinh thường, buông ra thần thức, đem chung quanh 20 trượng địa phương quét một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn lấy ra Hồng Nguyệt Kiếm, thận trọng đi thẳng về phía trước. Một khắc đồng hồ trôi qua, Thạch Việt không thu hoạch được gì, đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Hư Sơn Mạch chỗ sâu yêu thú đông đảo, không chỉ Thái Hư Tông đệ tử sẽ tới này săn giết yêu thú, một chút tán tu hoặc là tu tiên gia tộc tử đệ cũng sẽ đến đây săn giết yêu thú, quanh năm suốt tháng xuống tới, yêu thú số lượng đại giảm. Linh thảo linh dược số lượng cũng theo đại giảm, tự nhiên không dễ dàng như vậy gặp được. Đột nhiên, phía trước truyền đến vài tiếng nổ đùng đoàng, tiếng nổ đùng đoàng nương theo lấy tiếng hổ gầm, tựa hồ có người tại săn giết yêu thú. Thạch Việt thần sắc khẽ động, thu hồi Hồng Nguyệt Kiếm, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, cả người hóa thành một đạo nhạt như không thấy hư ảnh, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Đây là tu tiên giả người người đều biết ẩn thân thuật, tùy tiện một cái thiên nhãn thuật liền có thể phá mất, bất quá dưới mắt có người tại săn giết yêu thú. Hẳn là sẽ không vận dụng thiên nhãn thuật điều tra tình huống chung quanh đi. Gỡ ra cao cỡ một người cỏ dại về sau, một cái gần trượng lớn nhỏ màu trắng nhện cùng một cái dài hơn một trượng cự hổ xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Màu trắng nhện sinh ra 6 con mắt, 8 con móng vuốt, một đôi to lớn răng nanh trần trụi ở bên ngoài. Cự hổ toàn thân màu đỏ, trên thân trải rộng vảy màu đỏ, lộ ra có chút quái dị. Chương 67, nhện cùng cự hổ. Chung quanh mặt đất có mấy cái đường kính 1 mét hố đất, bên trong còn bốc hơi nóng. Trung quanh mấy cây trên đại thụ cắm một chút vóng ánh băng chùy. Màu trắng nện trong mắt hung quang lóe lên, hai con chân trước đột nhiên hướng phía trước vung lên, hai đạo bạch mang lóe lên mà ra, thẳng đến màu đỏ cự hổ mà đi. Hai đạo bạch mang rõ ràng là hai cái dài hơn thước vóng ánh băng chùy. Màu đỏ cự hổ không sợ hãi chút nào, há mồm phun ra hai cái đầu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Hai viên màu đỏ hỏa cầu cùng hai cái vóng ánh băng chùy chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn hơi nước, ngăn tại giữa bọn chúng. Một tràng tiếng xe gió vang lên, 7-8 mai óng ánh băng chùy từ trong hơi nước lóe lên mà ra, thẳng đến màu đỏ cự hổ kích xạ mà đi. Màu đỏ cự hổ chân trước đạp một cái, liền nhảy tới bên trái mấy mét có hơn địa phương. Bành bành vài tiếng, băng chùy toàn bộ đính tại một gốc trên đại thụ che trời. Màu đỏ cự hổ phát ra gầm lên giận dữ, há mồm phun ra mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, hướng hơi nước đập tới. Sau một khắc, nó tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng đối diện đánh tới. Phanh phanh vài tiếng nổ đùng đoàng từ hơi nước đằng sau truyền đến. Lúc này, màu đỏ cự hổ cũng xuyên qua hơi nước, nhưng là nó nhưng không có nhìn thấy màu trắng nhện thân ảnh. Đúng lúc này, một đoàn gần trượng lớn nhỏ màu trắng vật thể vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống, cũng tại nửa đường phốc một tiếng bạo liệt mà ra, hóa thành một chương đủ bao trùm mấy trượng phạm vi màu trắng lưới lớn hạ xuống dưới. Bởi vì màu trắng lưới lớn xuất hiện quá mức đột nhiên, lại hạ lạc quá trình vô thanh vô tức, bất ngờ không đề phòng. Màu đỏ cự hổ bị màu trắng lưới lớn bao lại. Màu đỏ cự hổ phát ra gầm lên giận dữ, há mồm phun ra mấy quả màu đỏ hỏa cầu, nện ở màu trắng trên lưới nện mặt. Phốc phốc vài tiếng, màu đỏ hỏa cầu chợt hiện mấy lần, liền tán loạn, màu trắng mạng nện hoàn hảo không chút tổn hại. Chít chít một trận quái minh từ giữa không trung truyền đến, chỉ gặp màu trắng nện từ một gốc trên đại thụ che trời nhảy xuống, miệng bên trong dắt một cây thật dài tơ nhện một chỗ khác, liền tại màu trắng trên lưới nện mặt. Màu đỏ cự hổ móng đuốt sắc bén không ngừng xé rách màu trắng mạng nhện, nhưng không có mảy may tác dụng. Màu trắng nhện dùng sức kéo một cái, màu trắng mạng nhện liền khép lại, chậm rãi hướng màu trắng nhện rời đi. Màu trắng nhện đem màu đỏ cự hổ kéo tới trước mặt về sau, sắc bén lợi chảo hung hăng hướng màu đỏ cự hổ phần bụng đâm tới. Phốc một tiếng, màu đỏ cự hổ phần bụng bị màu trắng nhện móng đuốt rạch ra một cái vết máu, máu tươi thuận vết máu tuôn trào ra, nhuộm đỏ mạng nhện. mấy chục mét bên ngoài Thạch Việt gặp việc này, âm thầm tính toán. Cái này hai con yêu thú đều là nhất cấp trung giai yêu thú, tương đương với luyện khí tầng 6 tu tiên giả. Hai con yêu thú trải qua chém giết, thể nội chân nguyên còn thừa không nhiều, như hắn lúc này xuất thủ, có niềm tin rất lớn có thể đem màu trắng nhện diệt sát, bất quá hắn càng nghĩ, không có làm như thế, chuẩn xác mà nói, hắn không có lập tức ra tay. Hắn dự định tiếp theo cái này màu trắng nhện, nhìn xem xào huyệt của nó ở nơi nào, nếu là có thể tại xào huyệt phát hiện linh dược liền tốt. Lúc này, màu trắng nhện đã đem màu đỏ cự hổ giết chết, nó kéo lấy màu đỏ cự hổ thi thể, chậm rãi lui về phía sau, xem bộ dáng là dự định đem cái này màu trắng nhện kéo về xào huyệt hưởng dụng. Bởi vì lo lắng kinh động màu trắng nhện, Thạch Việt không dám tới gần quá màu trắng nhện, cùng màu trắng nhện từ đầu tới cuối duy trì vài chục trượng khoảng cách. Một khắc đồng hồ về sau, màu trắng nhện kéo lấy màu đỏ cự hổ thi thể, lui vào một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ. Thạch Việt gỡ ra bụi cỏ xem xét, đằng sau có một cái đen xỉ sơn động. Màu trắng nhện kéo lấy màu đỏ cự hổ thi thể, bò vào sơn động. Một lát sau, Thạch Việt lúc này mới nhấc chân đi vào sơn động. Tiến động, một cỗ ý lạnh đập vào mặt. Sơn động đen xỉ, thấy không rõ trước mặt con đường. Thạch Việt lấy ra một khối nguyệt quang thạch, cầm trong tay hồng nguyệt kiếm, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đi mấy chục mét về sau, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang đá liền xuất hiện tại Thạch Việt trước mắt. Hang đá góc trái trên cùng, sinh trưởng mười mấy gốc màu trắng cỏ nhỏ. Ngưng âm thảo. Thạch Việt nhận ra màu trắng cỏ nhỏ lai lịch. Ngưng âm thảo là một loại âm thuộc tính linh thảo, chỉ sinh trưởng tại dâm mát trong sơn động, 50 năm mới chín, bởi vì là luyện chế nhiều loại đan dược phụ dược, giá cả so cái khác 50 năm mới chín linh dược đắt một chút. Màu đỏ cự hổ thi thể nằm tại trong hang đá ương, màu trắng nhện nhưng không thấy tung tích. Gặp tình hình này, Thạch Việt nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng từ phía trên mà rơi xuống, chính là màu trắng nhện, trong miệng của nó dắt một cây màu trắng tơ nhện. Màu trắng nhện lộ diện một cái, hai đầu chân trước hướng phía trước vung lên, mấy viên dài hơn thước có ánh băng chùy lóe lên mà ra, nhanh chóng hướng Thạch Việt kích xạ mà tới. Thạch Việt biến sắc, tay háo lắc một cái, một trương màu xanh phủ triện lóe lên mà ra, thanh quang lóe lên, lấp kín cao mấy trượng trong suốt tường gió vừa hiện mà ra, chặn hang đá cửa ra vào. Phanh phanh vài tiếng, mấy viên nóng ánh băng truy đập vào trong suốt tường gió bên trên, trong suốt tường gió rất nhỏ lắc lư mấy lần. Nhân cơ hội này, Thạch Việt bước nhanh lui về sau đi, lấy ra một trường kim sắc phủ triện vãng thân thượng gỗ, kim quang lóe lên, một cái màn ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Lúc này, màu trắng nhện đã cắn đứt tơ nhện, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Đến trong suốt tường gió trước mặt về sau, nó hai đầu móng đuốt một trận vung dậy, không ngừng chém vào trong suốt tường gió. Trong suốt tường gió trở nên lúc sáng lúc tối. Lại là phanh phanh vài tiếng, màu trắng nhện hai đầu chân trước hung hăng bổ vào trong suốt tường gió bên trên, trong suốt tường gió đung đưa kịch liệt mấy lần về sau, tán loạn không thấy. Mất đi trong suốt tường gió ngăn cản, màu trắng nhện trong mắt hung quang lóe lên, xông ra hang đá, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Gặp tình hình này, Thạch Việt tay háo lắc một cái, một trương màu đỏ phụ triện lóe lên mà ra, hóa thành một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Sơn động không gian không phải rất rộng rãi, màu trắng nhện tránh cũng không thể tránh, một viên cự hình hỏa cầu tuần tự đập vào trên người nó. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, quần quần liệt diễm che mất màu trắng nhện. Cùng lúc đó, Thạch Việt bàn tay vô bên hông túi chữ vật, bảy chuôi màu xanh đoản kiếm từ đó bay ra. Đi! Thạch Việt cầm trong tay mẫu kiếm, xông biển lửa một chỉ. Vừa dứt lời, sáu thanh màu xanh đoản kiếm một cái xoay quanh, nhanh chóng chui vào trong biển lửa, truyền ra một trận phanh phanh loạn hưởng. Sáu thanh màu xanh đoản kiếm tựa hồ bổ vào một loại nào đó vật cứng phía trên. Lúc này, hỏa diễm cũng tán loạn. Chỉ gặp màu trắng nện co lại thành một đoàn, trên thân thêm ra một tầng thật mỏng băng giáp, bất quá khí tức so sánh với trước suy yếu không ít. Thạch Việt gặp việc này, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, một vòng tàn khốc từ trong mắt lóe lên, bàn tay hắn lật một cái, một trương ngân sắc phù triện liền xuất hiện trên tay. Cổ tay hắn lắc một cái, ngân sắc phù triện liền rời khỏi tay, hướng màu trắng nện bay đi. Màu trắng nhện nhanh chóng đứng lên, hai con chân trước vung lên, mấy đạo dài hơn thước có ánh băng chùy liền nên đón tiếp lấy. Ngay tại hóng ánh băng chùy muốn đụng vào ngân sắc phù triện thời điểm, ngân sắc phù triện bỗng nhiên vỡ ra, một mảng lớn bùa chú màu bạc từ đó tuôn trào ra, bùa chú màu bạc quay tít một vòng về sau, hóa thành một cây trượng hứa dài lôi mâu. Hóng ánh băng chùy một cùng lôi mâu tiếp xúc, liền vỡ vụn rơi mất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngân sắc lôi mâu đâm vào màu trắng nhện trên thân, hóa thành một mảng lớn lôi quang. Đem màu trắng nhện thân ảnh che lại. Một tiếng thê lương rên rỉ từ lôi quang bên trong truyền ra. Nhân cơ hội này, Thạch Việt điều khiển 6 thanh màu xanh đoản kiếm, hóa thành lục đạo thanh quang không có vào lôi quang bên trong, chỉ nghe một trận phanh phanh loạn hưởng vang lên. Cũng không lâu lắm, lôi quang liền tán loạn không thấy. màu trắng nhện mặt ngoài thân thể một mảnh đen nhánh, bị người tháo thành tăng khối, khí tức hoàn toàn không có. Thấy cảnh này, Thạch Việt thở dài một hơi, hắn nhấc chân đi lên trước, đem màu trắng nhện hai con chân trước đánh xuống, thu vào trong túi trữ vật. Chương 68, Độn địa phù. Thạch Việt buông ra thần thức, đem hang đá quét một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, đi vào. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt từ trong sơn động đi ra, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Xem ra lúc trước hắn lựa chọn là đúng, nếu là lúc trước hắn động thủ giết màu trắng nện, liền không có cách nào hái tới 13 cây ngưng âm thảo. 13 cây ngưng âm thảo, ngoại trừ có một gốc là 50 năm phần, còn lại 12 gốc đều là vài chục năm phần, nếu là bán đi đổi thành linh thạch, có thể bán hơn 200 khối linh thạch. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, hướng phía lúc đầu đi đến. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt đi ra rừng rậm, đi vào một cái chật hẹp bên ngoài sơn cốc. Sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá, bên trong yên tĩnh. Thạch Việt một phen tư lượng, nhấc chân đi vào. Sơn cốc cũng không lớn, trên mặt đất tràn đầy đá vụn, Thạch Việt đi tới, phía trước ngoặc miệng đống nhiên truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoảng, mơ hồ xen lẫn sói tru thanh âm. Thạch Việt gặp việc này, thần sắc khẽ động, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Khi Thạch Việt xuyên qua ngoặc miệng, cảnh tượng trước mắt đem hắn dọa sợ. Chỉ thấy phía trước 100 mét có hơn bình nguyên bên trên, mấy chục nhiều con màu xanh yêu lang ngay tại vây công mười mấy con cao nửa trượng màu đỏ yêu châu. Trong đó một cái màu xanh yêu lang cao khoảng một trượng, trên người pháp lực ba động biểu hiện, đây là một cái nhất cấp cao giai yêu thú, màu đỏ yêu châu thủ lĩnh cũng là một cái nhất cấp cao giai yêu thú, nhưng màu đỏ yêu châu tổng thể số lượng không đến màu xanh yêu lang 1/3. Ngao! Lang vương ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun ra một đạo rưỡi trượng dài màu xanh phong nhận, như thiểm điện hướng một cái màu đỏ yêu châu kích xạ mà đi. Màu xanh phong nhận tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến màu đỏ yêu châu trước mặt, hung hăng chạm tại màu đỏ yêu châu chân trước bên trên. Phốc một tiếng, màu đỏ yêu châu chân trước bị một chạm mà đứt, không ngừng chảy máu. Cùng lúc đó, cái khác màu xanh yêu lang học theo, há mồm phun ra từng đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, phô thiên cái địa hướng màu đỏ yêu châu đánh tới. Đối với cái này, màu đỏ yêu châu không chút nào yếu thế, há mồm phun ra từng khỏa to bằng chậu rửa mặt loại nhỏ màu đỏ hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Song quyền nan địch tứ thủ, ỷ vào số lượng ưu thế, bốn cái màu đỏ yêu châu ngã xuống trong vũng máu, cái khác màu đỏ yêu trên thân châu vết thương chồng chết, 7, 8 cái màu xanh yêu lang bị màu đỏ yêu châu phun ra hỏa cầu đốt thành cho bụi. Màu đỏ yêu châu ý thức được không ổn, hình thể khá lớn yêu châu phát ra bỏ bốn. Ồ! Một tiếng quái minh về sau, tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng đàn sói phóng đi, cái khác màu đỏ yêu châu theo sát phía sau, xem ra bọn chúng là dự định cưỡng ép lao ra khỏi vòng vây. Lang vương cũng nhìn ra màu đỏ yêu châu ý đồ, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời thét dài, cái khác màu xanh yêu lang nhao nhao há mồm phun ra từng đạo màu xanh phong nhận, hướng màu đỏ yêu châu kích xạ mà đi. Lít nha lít nhít màu xanh phong nhận bay vụt mà đến, đập vào màu đỏ yêu trên thân châu, ba con thương thế tương đối nặng màu đỏ yêu châu lập tức ngã xuống trong vũng máu, thi thể một mảnh máu thịt bé bét, cái khác màu đỏ yêu châu tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Một tràng tiếng xe gió vang lên, một mảng lớn màu xanh phong nhận phô thiên cái địa kích xạ mà đến, lại đập vào màu đỏ yêu trên thân châu, lại có mấy chỉ màu đỏ yêu châu ngã xuống trong vũng máu. Lúc này, màu đỏ yêu châu đã vọt tới màu xanh yêu lang trước mặt, số lượng chỉ có 5 con, trên thân vết thương chồng chết, không ngừng chảy máu. Xông lên phía trước nhất màu đỏ yêu châu tăng nhanh tốc độ, đầu hướng xuống, một đôi sừng nhọn hướng lên trên. Phanh phanh vài tiếng, màu đỏ yêu châu xông vào đàn sói, đem mấy cái màu xanh yêu lang đụng bay ra ngoài. Lao ra khỏi vòng vây về sau, 5 con vết thương chồng chất màu đỏ yêu châu tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng Thạch Việt nơi sơn cốc vọt tới. Màu xanh yêu lang ngửa mặt lên trời thét dài, xuất lĩnh một nửa màu xanh yêu lang đuổi theo. Thấy cảnh này, Thạch Việt biến sắc. Hắn bất quá là luyện khí tầng 5, đừng nói mười mấy con màu xanh yêu lang, chỉ là 5 con màu đỏ yêu châu hắn liền không đối phó được. Mắt thấy màu đỏ yêu châu khoảng cách sơn cốc càng ngày càng gần, Thạch Việt cắn răng một cái, lật bàn tay một cái, trên tay liền nhiều một chương màu vàng phù triện. Chỉ gặp hắn đem màu vàng phù triện vãng thân thượng vỗ, màu vàng phù triện lập tức vỡ ra, đại lượng màu vàng phù văn từ đó tuôn trào ra, đem hắn thân thể bao vây lại về sau, chui vào lòng đất không thấy. Hắn chân trước vừa đi, 5 con màu đỏ yêu châu liền vọt vào trong sơn cốc, mười mấy con màu xanh yêu lang nhanh chóng đuổi theo, cũng không lâu lắm, trong sơn cốc vang lên một trận tiếng nổ đùng đoàng. Lúc này, Thạch Việt xuất hiện trong lòng đất hơn 10 trượng sâu địa phương, thân thể bị một tầng màn ánh sáng màu vàng bao vây lấy, chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Một chương độn địa phù nhiều nhất có thể thoát ra 3 dặm, mà lại chỉ có thể ở lòng đất ghé qua. Một khắc đồng hồ, Thạch Việt trên người màn ánh sáng màu vàng chợt hiện không thôi, quang mang có chút tối nhạt. Thạch Việt biết, đây là độn địa phù bên trong uy năng muốn hao hết, hắn vội vàng hướng lên sông lên mà đi. Hoàng quang lóe lên về sau, Thạch Việt liền trở về mặt đất. Hắn vừa chui ra mặt đất, liền đem kim cương phủ vãng thân thượng gỗ, một cái màn ánh sáng màu vàng lập tức đem hắn bao lại. Thạch Việt ánh mắt hướng chung quanh quét qua, phát hiện mình tại một khối trống trải bình nguyên bên trên, phụ cận một con yêu thú cũng không có. Thạch Việt nhớ tới sự tình vừa rồi, liền một trận hoảng sợ, nếu không phải trên người hắn có độn địa phủ, chỉ sợ cũng thành yêu lang trong bụng thức ăn ngon. Cái này một lần gặp cũng cho Thạch Việt cảnh tỉnh, coi như hắn có phòng ngự pháp khí cùng nội giáp, gặp được số lượng đông đảo yêu thú, hắn y nguyên không phải là đối thủ. Thạch Việt càng nghĩ, quyết định trở về tông môn, hắn hiện tại thủ đoạn bảo mệnh quá ít, gặp được đàn yêu thú giữ nhiều lành ít, vẫn là về tông môn tiềm tu một đoạn thời gian, chờ tu vi cao một chút lại đến săn giết yêu thú tương đối tốt. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, một viên lá cây màu xanh lập tức từ đó bắn ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền nhảy tới lá cây màu xanh bên trên, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, lá cây màu xanh lập tức thanh quang đại phóng, chở hắn bay về phía trời cao. Thái Hư Tông Đào Hoa Cốc, một khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan đoan chính thanh niên áo trắng tại cốc bên ngoài đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Đào Hoa Cốc bên trong nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cũng không lâu lắm, một đạo hỏa quang từ trong cốc bay ra, tại thanh niên áo trắng trước mặt ngừng lại. Thanh niên áo trắng gặp việc này, sắc mặt vui mừng, ngón tay búng một cái, một đạo bạch quang lóe lên mà ra, chính xác đánh trúng vào ánh lửa lập tức vừa tăng. Sau một khắc, một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm vang lên, Triệu Sư Minh, mời trở về đi. Ta gần nhất muốn bế quan tu luyện, không tiện gặp khách. Nữ tử tiếng nói vừa dứt, ánh lửa liền hóa thành điểm điểm hồng quang tán loạn. Thanh niên áo trắng nghe vậy, sầm mặt lại, hắn tròng mắt trợn tròn về sau. Bàn tay vô bên hông linh thú đại, một đạo bạch quang từ đó bay ra, rõ ràng là một cái gần trượng lớn nhỏ màu trắng cự ưng. Hắn nhảy đến màu trắng cự ưng trên lưng, mở miệng phân phó nói, đi, đi Xích Nguyệt Phong. Vừa dứt lời, màu trắng cự ưng hai cánh mở ra, chở hắn đằng không mà lên, bay về phía trời cao, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Nửa khắc đồng hồ về sau, màu trắng cự ưng tại một ngọn núi cao giữa sườn núi một gian đú tính sân nhỏ trước mặt hạ xuống tới. Thanh niên áo trắng đem màu trắng cự ưng thu hồi linh thú đại, tay lấy ra truyền âm phủ, thấp giọng nói vài câu về sau, hướng phía trước ném đi, truyền âm phủ hóa thành một đạo ánh lửa bay vào trong sân. Cũng không lâu lắm, cửa sân đánh mà ra, một mặt mũi tràn đầy thư sinh khí tức nam tử trung niên từ đó đi ra. Nam tử trung niên nhìn thấy thanh niên áo trắng, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra, nguyên lai là Triệu sư huynh tới chơi, mời bên trong nói chuyện. Thanh niên áo trắng nhẹ gật đầu, cùng nam tử trung niên đi vào. Chương 69, Tự Linh Hoàn. Viện tử không lớn, bên trái là một tòa tinh mỹ trúc lâu, phía bên phải thì là vài mẫu linh điền, trồng mười mấy loại linh dược, hơn 10 cái thải sắc hồ điệp tại trong linh điền nhẹ nhàng nhảy múa. Thuận một đầu đá xanh đường nhỏ đi về phía trước, có thể nhìn thấy một tòa tinh mỹ thạch đỉnh. Nam tử trung niên đem thanh niên áo trắng đưa đến thạch đỉnh, để tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Triệu sư huynh, cái này bách hoa trà là ta tự mình xào, ngươi nếm thử. Nam tử trung niên cầm lấy ấm trà cho thanh niên áo trắng rót một chén trà thơm. Trà đợi lát nữa lại uống cũng không nổi, đây là một bình có thể trợ giúp linh thú tiến giai tự linh hoàn, còn xin Triệu sư đệ nhận lấy. Thanh niên áo trắng lật tay lấy ra một cái bình sứ, bỏ vào trên bàn đá, mặt mỉm cười nói. Triệu sư huynh đây là ý gì? Nam tử trung niên gặp việc này, cau mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không có ý gì, Triệu sư đệ ngươi lần trước không phải hy vọng ta giúp ngươi luyện một lò tự linh hoàn à? Đây chính là, hết thảy 10 khỏa, nếu ngươi con kia nhất cấp cao giai thanh dược điểu ăn vào bình này tự linh hoàn, tiềm tu mấy năm, có rất lớn tỷ lệ có thể tiến giai cấp 2, Triệu sư đệ chẳng lẽ không hy vọng mình linh thú tiến giai à? Thanh niên áo trắng cầm lấy chén trà, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói. Ai không hy vọng mình linh thú tiến giai, bất quá bản tông trúc cơ tu sĩ bên trong, có thể luyện chế ra tự linh hoàn bất quá 10 ngón số lượng, hàng năm đối ngoại bán ra tự linh hoàn ít đến thương cảm. Trên thị trường một bình tự linh hoàn nói ít có thể bán mấy trăm khối linh thạch, Triệu sư huynh sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho tiểu đệ một bình tự linh hoàn đi. Có chuyện gì, Triệu sư huynh nói rõ chính là, như tại tiểu đệ phạm vi năng lực bên trong, tiểu đệ tuyệt không hai lời. Nói xong lời cuối cùng, nam tử trung niên nhìn về phía trên bàn đá bình sứ, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Nghe lời này, thanh niên áo trắng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ha ha, ta liền biết Triệu sư đệ là người biết chuyện, vậy ta cũng liền không dịch cất. Ta nhớ không lầm, Triệu sư đệ trước mắt tại Thần Đan Điện nhậm chức, phụ trách cho luyện đan học đồ cấp cho tài liệu luyện đan cũng đoạt lại luyện đan học đồ luyện chế đan dược đi. Đúng vậy. Vậy liền đúng, ta nghe nói trong tông gần nhất nhu cầu cấp bách một nhóm tích cốc đan, mà một gọi Thạch Việt luyện đan học đồ vừa vặn biết luyện chế tích cốc đan, ta cảm thấy có thể để vị này Thạch sư điệt luyện chế nhiều một chút tích cốc đan, không biết Triệu sư để ý như thế nào. Thanh niên áo trắng hai mắt nhíu lại, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, như hắn luyện chế không ra nhiều như vậy tích cốc đan đâu. Nam tử trung niên nghe vậy, nhíu nhíu mày, một phen tư lượng, hắn mở miệng nói ra. Cái kia còn có cái gì tốt nói, thần đan điện không nuôi người rảnh rỗi, đã không thể lên giao nhất định số định mức đan dược, tự nhiên muốn rời đi thần đan điện, không biết Triệu sư để ý như thế nào. Triệu sư huynh là muốn đem vị này gọi Thạch Việt đệ tử trục xuất thần đan điện. Nam tử trung niên cau mày nói, ta cũng không có nói qua loại lời này, quốc có quốc pháp, tông có tông quy, như vị này Thạch sư điệt không thể hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không có lý do lại lưu tại thần đan điện, đây là thần đan điện quy củ, về phần nộp lên nhiều ít đan dược, còn không phải sư đệ định đoạt ta. Thanh niên áo trắng lắc đầu, thản nhiên nói, cái này Thạch Việt lai lịch gì? Nam tử trung niên nghe vậy, trầm ngâm một lát, cau mày hỏi, sư đệ yên tâm, người nào có thể gây, người nào không thể chọc, ta còn là biết đến, kẻ này là ngũ linh căn ngụy linh cảng. Phụ mẫu chết sớm, không có gì chỗ dựa, còn nữa, sư đệ là dựa theo môn quy làm việc, coi như chấp pháp điện người, cũng tìm không ra sai tới. Nghe lời này, nam tử trung niên trên mặt có chút do dự. Hắn mặc dù rất muốn đạt được một bình tự linh hoàn, nhưng cũng sợ bởi vì chuyện này rước họa vào thân, ném đi thần đan điện công việc. Gặp tình hình này, thanh niên áo trắng nhíu nhíu mày, một phen tư lượng, hắn mở miệng nói ra, tiếp qua một năm, bản tông liền muốn mở rộng sơn môn thu đồ, vi huynh vừa vặn phụ trách chiêu mộ đệ tử. Ta nhớ được Triệu sư đệ có một vị cháu trai đi. Không biết Triệu sư đệ cháu trai có muốn hay không tiến vào bản tông tu luyện. Tốt ta. Việc này liền bao tại tiểu đệ trên thân. Nam tử trung niên nghe vậy, trên mặt có chút động dung, một phen tư lượng, mở miệng đáp ứng. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn đá bình sứ, nhét vào trong ngực. Cái này đúng nha, Triệu sư đệ tuấn tú lịch sự, nghĩ đến cháu ngươi tư chất cũng sẽ không kém đi nơi nào, hẳn là có thể bái nhập bản tông. Thanh niên áo trắng gặp việc này, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hàn quang. Thạch Việt cũng không biết Triệu sư thúc ngay tại mưu hại hắn, lúc này, hắn ngay tại trưởng thiên không gian xem xét linh dược đâu. Hắn vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng dừng bước lại, ngồi xổm xuống xem xét linh dược, tuy nói trưởng thiên không gian cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng không có nghĩa là bên trong linh dược nhất định không sinh bệnh. Bởi vậy, Thạch Việt mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xem xét một chút trưởng thiên không gian linh dược. Tra xét xong linh dược mọc về sau, Thạch Việt đi vào một gốc linh tang thụ trước mặt. Một mẫu linh điền trồng mấy chục khỏa linh tang thụ, mỗi một khỏa linh tang thụ đều có cao hơn nửa người, phiến lá rất nhỏ, rất non. Theo Thạch Việt suy đoán, tối thiểu muốn chờ tiểu bị kết thúc, linh tang thụ mới có thể lớn lên, đến lúc đó, hắn mới có thể ấp kim ti tằm trứng, hắn cũng không muốn kim ti tằm ấp ra không có tằm lá ăn. Hắn vòng quanh mấy chục khỏa linh tang thụ dạo qua một vòng, làm mưa về sau, liền thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian, tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt cho ba mẫu thủy nguyệt hoa làm mưa về sau, liền đi ra viện tử, ngự khí hướng Thái Hư Cốc bay đi. Có lẽ là đấu giá hội triệu khai thời gian, Thái Hư Cốc hôm nay phá lệ náo nhiệt, thỉnh thoảng có người ngự khí từ đằng xa bay tới, đáp xuống Thái Hư Cốc phía ngoài rừng cây nhỏ. Tiến vào Thái Hư Cốc về sau, Thạch Việt phát hiện trên đường phố tu tiên giả so ngày xưa nhiều hơn không ít, hắn thậm chí thấy được mấy chục tên Bắc Yên nước tu tiên giả. Xem ra, thần binh lâu không ít tuyên truyền lần này đấu giá hội. Nếu không có nhiều như vậy Bắc Yên nước tu tiên giả ở đây xuất hiện. Thạch Việt cũng không có thẳng đến bảo quan các, mà là đi Thái Hư Cư, khi hắn từ Thái Hư Cư đi ra thời điểm, nghiễm nhiên biến thành một người thấp nhỏ mặt tròn nam tử. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đi tới một tòa cao mười mấy trượng kim sắc cung điện trước mặt. Kim sắc cung điện chiếm diện tích vài mẫu, hai tên hộ vệ canh giữ ở cửa cung điện, lối vào phía trên, treo một khối kim sắc bảng hiệu, trên đó viết bảo quan các ba cái ngân sắc chữ lớn. Vì hạn chế tham gia đấu giá hội nhân số, tham gia đấu giá hội tu tiên giả cần giao nộp 5 khối linh thạch, chân chính muốn tham gia đấu giá hội tu tiên giả tự nhiên không quan tâm chút linh thạch này, bất quá đối với những cái kia muốn nhìn náo nhiệt tu tiên giả tới nói, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý ra cái này 5 khối linh thạch. Thạch Việt đưa cho thủ vệ 5 khối linh thạch về sau, liền nhấc chân đi vào. Vừa đi vào bảo quan các, chạm mặt tới chính là một cái lớn gần mẫu loại nhỏ đại sảnh. Trong đại sảnh là một vài trượng lớn nhỏ hình tròn đài cao. Trên đài cao trưng bày một chương màu vàng bàn gỗ cùng 3 tấm chiếc ghế, trên bàn gỗ trưng bày một cái lư hương, bên trong cắm một cây dài nhỏ đàn hương đã thiêu đốt hơn phân nửa. Hình tròn đài cao bốn phía, thì là mấy trăm tấm màu sắc cổ xưa thơm ngát chiếc ghế, trong đó gần một nửa đã có người ngồi ở phía trên, nam nữ già trẻ đều có, tu vi từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ không giống nhau. trong đó có bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ mang theo áo choàng che khuất mặt mũi của mình. Thạch Việt tế sổ một chút, trong sảnh tụ tập hơn 100 tên tu tiên giả, trong đó đại bộ phận là luyện khí kỳ tu sĩ, một số ít là trúc cơ tu sĩ. Chương 70, đấu giá hội. Thạch Việt ở cạnh sau trên một cái ghế ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Theo thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có người đi vào bảo quan các, khi lư hương bên trong đàn hương thiêu đốt hầu như không còn về sau, lúc này có người phân phó một tiếng, bảo quản các đại môn chậm rãi đóng lại. Đại sảnh bốn phía khảm nạm lấy không ít nguyệt quang thạch, đem toàn bộ đại sảnh chiếu giống như ban ngày sáng tỏ. Lúc này, một mặt tinh minh nam tử trung niên cùng ba tên áo xám lão giả từ một cái thiên môn bên trong đi ra, không chút hoang mang đi lên đài cao. Ba tên áo xám lão giả tại trên đài cao ba tâm chiếc ghế thượng tọa xuống tới, nhắm mắt dưỡng thần. Ba tên áo xám lão giả đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, pháp lực ba động 10 phần mãnh liệt, về phần nam tử trung niên thì là trúc cơ sơ kỳ. Hoan nghênh các vị đạo hữu tiến đến tham gia chúng ta Thần Binh lâu tổ chức đấu giá hội, tại hạ Tiên Bân, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội, quy củ ta cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng mọi người đều lòng dạ biết rõ, ra giá cao người đến vật phẩm, linh thạch không đủ có thể cầm đồ vật thế trước. Chắc hẳn tất cả mọi người chờ đợi không kiên nhẫn được nữa, vậy không cần nói nhảm nhiều lời, đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu. Nam tử trung niên đơn giản hàn huyên hai câu về sau, liền ho nhẹ một tiếng tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây tu tiên giả trong thai. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, thổ hệ công pháp địa linh công, có thể từ luyện khí kỳ tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ hoàn chỉnh khẩu quyết một bộ, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 khối. Dứt lời, nam tử trung niên lật bàn tay một cái, trên tay nhiều một viên thẻ ngọc màu vàng. Thạch Việt tu luyện Thái Hư Quyết có thể từ luyện khí kỳ tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, đương nhiên sẽ không đối bộ này địa linh công cảm thấy hứng thú. Nói đến, Thái Hư Tông ngoại môn đệ tử, bình thường chỉ có thể đạt được Thái Hư Quyết luyện khí kỳ đến trúc cơ cảnh tu luyện công pháp, chỉ có tấn thăng đến nội môn đệ tử sau mới có thể có được kết đan kỳ đến Nguyên Anh kỳ công pháp. Thạch Việt sở dĩ có thể có Thái Hư Quyết đi thẳng đến Nguyên Anh kỳ hoàn chỉnh tu luyện công pháp còn phải quy công cho cha mẹ của hắn. Một chút xuất thân tu tiên gia tộc tu tiên giả cũng có hoàn chỉnh tu luyện công pháp, bất quá tán tu liền liền không có đãi ngộ này, công pháp của bọn họ tu luyện phần lớn là bản thiếu, về sau mới nghị trăm phương ngàn kế tìm tới nửa bộ sau công pháp, bởi vậy, có không ít tán tu đối bộ này địa linh công sinh ra hứng thú. 230 khối linh thạch. 250. Ta ra 300 khối linh thạch. 6. Nam tử trung niên tiếng nói vừa dứt, liền có một số người mở miệng kêu giá. Trải qua một vòng kịch liệt cạnh tranh, bản này địa linh công cuối cùng lấy 450 khối linh thạch giá cả, bị một thân hình cao lớn áo vàng nam tử mua đi. Áo vàng nam tử đến trên đài cao giao 450 khối linh thạch, từ trung niên trên tay nam tử tiếp nhận ngọc giản, về tới chỗ ngồi của mình. Nam tử trung niên các loại áo vàng nam tử ngồi trở lại về phía sau, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh dài nửa trượng trường kiếm màu đỏ. Mở miệng giới thiệu nói, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, thượng phẩm phi kiếm xích viêm kiếm, dùng 100 năm tinh thiết thêm xích viêm cắt luyện chế mà thành, bổ sung hỏa vân công kích, giá quy định 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Thượng phẩm phi kiếm. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt có chút động dung, bất quá hắn lập tức lắc đầu, trên tay hắn đã có 7 kiện thượng phẩm phi kiếm, nhiều một kiện không nhiều, thiếu một kiện không ít, vẫn là giữ lại linh thạch cạnh tranh trấn hồn tòa đi. Tại Thạch Việt suy nghĩ ở giữa, ở đây tu tiên giả bắt đầu kịch liệt đấu giá. 300 năm. 400. Ta ra 500 khối linh thạch. Cuối cùng, thanh này thượng phẩm phi kiếm, lấy 780 khối linh thạch giá cả thành giao. Sau đó, nam tử trung niên lần lượt lấy ra vài kiện thượng phẩm pháp khí, có phi đao, phi xiên, ngọc thước, còn có một cái thượng phẩm đan lô. Những này thượng phẩm pháp khí đều đấu giá 7-8-100 khối linh thạch giá cao, không khí của hội trường dần dần náo nhiệt lên. Nam tử trung niên háng giọng một cái. Từ trong túi trữ vật lấy ra hai viên màu đen viên cầu, mở miệng giới thiệu nói, thượng phẩm pháp khí, khôi lỗi thú một đôi, thực lực có thể so với luyện khí 9 tầng tu tiên giả, mà lại tuyệt đối trung thành, hung hãn không sợ chết, chỉ cần mua về, chẳng khác nào tùy thân mang theo hai tên cận vệ, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Khôi lỗi thú. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt hơi có chút động dung. Hắn tại trong tông trên điển tịch nhìn qua khôi lỗi thú ghi chép. Vật này là một loại bắt nguồn từ pháp khí luyện chế lại cùng pháp khí hoàn toàn khác biệt đồ vật, khôi lỗi thú cùng linh thú không sai biệt lắm, tuyệt sẽ không phản bội chủ nhân, chỉ cần đem thần thức bám vào phía trên liền có thể điều khiển, bất quá vật này cần linh thạch mới có thể khu động. Nếu có cái này hai con khôi lỗi thú nơi tay, Thạch Việt tiến vào Thái Hư Sơn mạch săn giết yêu thú không thể nghi ngờ an toàn rất nhiều. Nếu là gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm, Thạch Việt đều có thể để khôi lỗi thú lưu lại ngăn địch, chính hắn thì bỏ trốn mất dạng. Đối khôi lỗi thú cảm thấy hứng thú cũng không chỉ Thạch Việt một người, nam tử trung niên vừa dứt lời, liền có người ra giá. Ta ra 300 khối linh thạch. 350 khối linh thạch. Ta ra 400. 6. Trong nháy mắt, ngươi một lời ta một câu, đôi này khôi lỗi thú giá cả liền mang lên 800 khối linh thạch. Ta ra 1000. Thạch Việt nhíu nhíu mày, mở miệng hô. Nghe được 1000 khối linh thạch báo giá, có không ít người hướng Thạch Việt nhìn sang, trong đó có không ít luyện khí tầng 8-9 tu tiên giả. Đối với cái này, Thạch Việt thần sắc không thay đổi, dù sao chỉ cần hắn không rời đi phường thị, những người này cũng không dám bắt hắn thế nào. 1001. Một đạo có chút thô cuồng thanh âm nam tử vang lên. Thạch Việt nghe vậy, nhướng mày, tiêu giá người vậy mà ngồi ở bên cạnh hắn, một mặt mũi tràn đầy dữ tợn gã đại hán đầu trọc, có luyện khí 8 tầng tu vi. 1002. Thạch Việt nhướng mày về sau, tăng thêm 100 khối linh thạch. Ta ra 1003. Gã đại hán đầu chọc trừng Thạch Việt một chút, tăng thêm 100 khối linh thạch, đồng thời cho Thạch Việt truyền âm nói ra, tiểu tử, đôi này khôi lỗi thú ta nhìn chúng, thức thời cũng không cần cùng ta đoạn, nếu không muốn ngươi để mặt. Nghe lời này, Thạch Việt nhướng mày, quay đầu nhìn gã đại hán đầu chọc một chút, cái sau hướng hắn cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. 1400 khối linh thạch. Thạch Việt quay đầu, một mặt bình tĩnh nói. Vị đạo hữu này ra 1400 khối linh thạch, có hay không ra giá cao hơn? Đây chính là hai tên không sợ chết hộ vệ a. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Trên đài cao nam tử trung niên dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Nghe lời này, gã đại hán đầu chọc trên mặt có chút động dung, liền muốn mở miệng kêu giá, lại bị bên cạnh một nam tử cao gầy kéo lại. Nam tử cao gầy bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần về sau, gã đại hán đầu chọc hung hăng trừng Thạch Việt một chút, không tiếp tục ra giá. Trên đài cao nam tử trung niên ngay cả hô ba lần không ai đáp lại về sau, xác định đôi này khôi lỗi thú thuộc về. Thạch Việt bước nhanh đi đến đài cao trước mặt, trả nợ linh thạch về sau, đem đôi này khôi lỗi thú thu vào túi trữ vật, về tới chỗ ngồi. Chương 71, Trấn Hồn Tỏa. Nam tử trung niên bàn tay vỗ vỗ, bốn tên lưng hùm vai gấu trắng hán, giơ lên một cái màu đen lồng sắt từ thiên môn bên trong đi ra, bọn hắn đem màu đen lồng sắt mang lên trên đài cao. Màu đen lồng sắt bên trong nhốt một con cao nửa trượng bạch mã, sau lưng mọc lên một đôi màu xanh cánh. Nhất cấp cao giai linh thú thanh dược mã, có thể tại đất liền chạy rất nhanh, cũng có thể phi hành ở trên trời, tốc độ có thể so với thượng phẩm phi hành pháp khí, trừ cái đó ra, con thú này còn có thể phóng thích phong nhận thuật, giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối linh thạch. Nam tử trung niên mỉm cười giới thiệu nói. 550 khối linh thạch. 600. Ta ra 700. 6. Nam tử trung niên tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có không ít người kêu giá. Cái này thanh dược mã tốc độ phi hành có thể so với thượng phẩm phi hành pháp khí, có thể tại đất liền chạy rất nhanh, lại có thể tại trên trời phi hành, còn hiểu đến phong nhận thuật. Cạnh tranh hạ con thú này, tương đương với mua một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí cùng một cái trung thành tuyệt đối linh thú, tính thế nào đều không lỗ. Thạch Việt cũng có chút động tâm, bất quá hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này thanh dược mã quá chói mắt, coi như bị hắn đấu giá mua dưới, cũng không thể tùy tiện trước mặt người khác phóng xuất, tham gia đấu giá hội Thái Hư Tông đệ tử cũng không ít, nếu như bị người nhận ra liền phiền toái. Tại Thạch Việt suy nghĩ ở giữa, cái này thanh dược mã giá cả liền đạt đến 1300 khối linh thạch, còn tại liên tục tăng lên. Không gì hơn cái này vừa đến, còn ra giá người liền không có bao nhiêu, chỉ có 3-4 người vẫn còn tiếp tục tranh đoạt. 1500 khối linh thạch, nếu là đạo hữu khác có thể ra giá tiền cao hơn, liền để đạo hữu khác đi. Một thân hình cao lớn bạch bào thanh niên thản nhiên nói. Nghe được 1500 khối linh thạch giá cao, còn ra giá mấy người một chút do dự, ngậm miệng không nói. Một cái nhất cấp cao giai yêu thú, 1500 khối linh thạch giá cả đã rất cao, nếu là tiếp tục ra giá vậy liền quá ngu, còn nữa, coi như thanh dược mã tốc độ phi hành có thể so với thượng phẩm phi hành pháp khí, nhưng bồi dưỡng một cái linh thú cần hao phí quá nhiều thời gian tâm huyết, nhiều ít sẽ ảnh hưởng tự thân tu luyện, được không bù mất. Còn có ra giá cao hơn a? Thật không có người a. 1500 khối lần thứ nhất, 1500 khối tầng thứ hai, 1500 khối lần thứ ba, thành giao, cái này thanh dược mã liền về vị đạo hữu này tất cả. Nam tử trung niên liên tục lặp lại ba lần, không có người tăng giá về sau, xác định con thú này thuộc về. Bạch bào thanh niên đi đến đài cao, trả nợ linh thạch về sau, dùng một cái linh thú đại đem thanh dược mã thu vào, về tới chỗ ngồi. Ba tên tuổi trẻ mỹ mạo áo vàng thị nữ từ thiên môn đi ra, cắp nâng một cái bị màu đỏ tơ lụa che lại màu trắng khay đi lên đài cao. Sau đó cung kính đặt ở trên bàn gỗ. Nam tử trung niên không chút hoang mang tiến lên một bước, đem một khối màu đỏ tơ lụa vẩy một cái mà ra, lộ ra một cái khoảng tấc lớn nhỏ kim sắc khóa sắt. Đoán chừng ở đây đạo hữu các loại có chút gấp, tiếp xuống là lần này áp trục vật phẩm đấu giá thời gian. Kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá, thượng phẩm pháp khí trấn hồn tỏa. Vật này là trúc cơ tu sĩ dùng 100 năm huyền kim mục tăng thêm nhiều loại chân quý vật liệu luyện khí luyện chế mà thành. Khả năng có không ít đạo hữu sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao tại hạ sẽ đem một kiện thượng phẩm pháp khí làm áp trục vật phẩm đấu giá? Không khác, kiện pháp khí này chẳng những có thể hữu hiệu ngăn cản quỷ vật tà linh đoạt xá, còn có thể trình độ nhất định tăng cường tự thân thần thức diệu dụng, không cần tại hạ nhiều lời đi. Như đấu pháp thời điểm, một phương thần thức so một phương khác cường đại, không thể nghi ngờ có thể chiếm được một chút tiện nghi. Nam tử trung niên phỉ nhổ kim sắc khóa sát, chậm rãi nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, lúc này gây nên ở đây tu tiên giả rối loạn tương mừng, một số người càng là xì xào bàn tán. Phải biết, có thể ngăn cản quỷ vật tà linh đoạt xá pháp khí nguyên bản liền không thấy nhiều, mà có thể tăng cường thần thức pháp khí, càng là thưa thất vô cùng. Hiện tại cái này trấn hồn tỏa vậy mà đồng thời có được hai loại công hiệu, thực sự có chút kinh thế hai tục. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía kim sắc khóa sắt ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Nam tử trung niên nhìn thấy trên mặt mọi người thần sắc, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, trầm giọng tuyên bố. Trấn hồn tỏa tăng phúc hiệu quả nếu như, tại hạ không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói tuyệt đối sẽ không để cạnh tranh hạ vật này đạo hữu thất vọng. Tốt, thượng phẩm pháp khí trấn hồn tỏa, giá quy định 500 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. 700 khối linh thạch. Nam tử trung niên vừa dứt lời, lập tức có người ra giá, đem giá cả nâng lên 200 khối. 800 khối. Ta ra 1.000. 6. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao mở miệng ra giá. Thời gian nháy mắt, cái này trấn hồn tỏa giá cả liền bị mang lên 1.600 khối linh thạch giá cao, cái giá tiền này đều có thể mua sắm một kiện cực phẩm pháp khí. 1.600 khối linh thạch, còn có hay không ra giá cao hơn đạo hữu? Ánh mắt của nam tử trung niên nhanh chóng từ ở đây tu tiên giả trên thân lướt qua, trầm giọng hỏi. 1.700. Một đạo huệ vải thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, có không ít ánh mắt thuận thanh âm đầu nguồn nhìn qua, chính là Thạch Việt. Nam tử trung niên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng nói ra, vị đạo hữu này ra giá 1.700 khối linh thạch, có hay không giá tiền cao hơn? Theo luyện chế trấn hồn tỏa luyện khí sư nói, hắn vốn chỉ là muốn luyện chế một kiện khắc chế đoạt xá pháp khí, ai biết tại luyện chế quá trình bên trong ngoài ý muốn xuất hiện một chút dị biến, đưa đến kiện pháp khí này ra lò sau chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, bất quá lại ngoài ý muốn đạt được tăng trưởng thần thức công hiệu, liền xem như lúc đầu luyện khí sư dùng đồng dạng vật liệu, cũng chưa chắc có thể lại luyện chế ra một kiện đến, bởi vậy, vật này là độc nhất vô nhị, các vị đạo hữu cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này. 1.800. Một đạo có chút trầm thấp thanh âm nam tử vang lên. 2.000. Thạch Việt thần sắc không thay đổi, tăng thêm 200 khối linh thạch. Cái này trấn hồn tỏa Thạch Việt tình thế bắt buộc, hắn nhìn chúng chính là vật này khắc chế quỷ vật tà linh đoạt xá công hiệu, chỉ bằng công hiệu này, hắn liền sẽ không đem vật này tặng cho người khác. Hừ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ta ra 2.100 khối linh thạch. Một thân hình cao lớn đại hán mặt đen xoay người lại, lạnh lùng trừng Thạch Việt một chút, trầm giọng nói. Đại hán mặt đen nhìn bất quá hơn 30 tuổi, trên người pháp lực ba động biểu hiện, đây là người trúc cơ tu sĩ. Tiểu tử, nghĩ thông suốt lại mở miệng, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Đại hán mặt đen cho Thạch Việt truyền âm nói, sắc mặt âm trầm vô cùng. 2.200 Thạch Việt nghe vậy, nhíu mày, kiên trì nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có nghe rõ lời ta nói? Đại hán mặt đen nghe vậy, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hàn quang, lạnh lùng nói. Nói xong. Trúc cơ kỳ linh áp từ trên người hắn thoát ra, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Thạch Việt trong lòng giật mình, vội vàng lấy ra kim cương phủ vãng thân thượng vũ, trên thân bỗng nhiên thêm ra một cái màn ánh sáng màu vàng. Vị đạo hữu này, cạnh tranh vật phẩm, người trả giá cao được, nếu ngươi tái xuất nói uy hiếp vị tiểu hữu này, chỉ sợ cũng muốn mời ngươi rời đi. Trên đài cao nam tử trung niên gặp việc này, sầm mặt lại, cau mày nói. Chương 72, theo đuôi. Vừa dứt lời, đại hán mặt đen chỉ cảm thấy hoa mắt. Hai tên áo xám lao giả liền xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc lạnh lùng nhìn qua hắn. Đại hán mặt đen gặp việc này, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kiêng dè, khẽ hừ một tiếng, ngồi xuống. Gặp việc này, hai tên áo xám lao giả cũng không hề rời đi, y nguyên đứng tại đại hán mặt đen bên người, tựa hồ là đang trấn nhiếp những người khác. Vị đạo hữu này ra giá 2.200 khối linh thạch, có hay không ra giá cao hơn? Nam tử trung niên nhìn lướt qua mọi người ở đây, la lớn. Đại hán mặt đen đều không lên tiếng, những người khác thì càng sẽ không mở miệng. Cuối cùng, trấn hồn tỏa đã rơi vào Thạch Việt trong tay. Hắn đi đến đài cao trả nợ linh thạch về sau, tiếp nhận chấn hồn tỏa quay người hướng phía lúc đầu đi đến. Đúng lúc này, đại hán mặt đen thanh âm tại Thạch Việt trong đầu vang lên, tiểu tử, thức thời, chờ đấu giá hội kết thúc đem vật này chuyển nhượng cho ta, nếu không, hừ hừ. Mặt đen lớn tiếng hán bên trong ý uy hiếp, hiển lộ không thể nghi ngờ. Thạch Việt nghe vậy, lông mày nhíu chặt, trong lòng khẽ thở dài một hơi, xem ra, mặc kệ ở nơi nào, thực lực trọng yếu nhất, như hắn là trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ đối phương liền sẽ không lớn mật như thế mở miệng uy hiếp hắn đi. Hắn âm thầm nhớ kỹ đại hán mặt đen dung mạo, về tới chỗ ngồi. Lúc này, nam tử trung niên đã đẩy ra khối thứ hai màu đỏ tơ lụa, một thanh ngân quang lóng lánh phi đao vừa hiện mà ra. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá, cực phẩm pháp khí Hàn Nguyệt đao. Đao này là dùng cấp 2 hàn băng chi chu móng nhọn tăng thêm nhiều loại băng thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành, uy lực cực lớn, trung phẩm pháp khí cũng không có thể ngăn cản một lát, giá quy định 800 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối. Cực phẩm pháp khí, quá tốt rồi, cây đao này ta muốn, 1000 khối linh thạch. Hừ, liền ngươi mới có linh thạch, 1200. Lão phu ra 1300. 6. Nam tử trung niên vừa dứt lời, liền lần lượt có người ra giá. Thạch Việt cẩn thận quan sát đi sau hiện, ra giá phần lớn là trúc cơ tu sĩ, những này trúc cơ tu sĩ trước đó cơ bản không có ra giá cạnh tranh, xem ra, bọn hắn tham gia đấu giá hội chính là vì cái này cực phẩm pháp khí. Trải qua một vòng kịch liệt cạnh tranh, cái này cực phẩm pháp khí cuối cùng lấy 2300 khối linh thạch giá cao, bị một đầu đội áo choàng nam tử mua đi. Nam tử trung niên đem khối thứ ba màu đỏ tơ lụa xốc lên, một cái lớn chừng bàn tay màu xanh thuyền nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, thượng phẩm phi hành pháp khí Thanh Phong Thuyền, dùng cấp 2 yêu thú Thanh Phong giao ra thuần luồng luyện chế mà thành, giá quy định 1000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Nam tử trung niên mở miệng giới thiệu nói, 1000 khối linh thạch. Ta ra 1100. 1300. 6. Vừa dứt lời, lập tức có người ra giá. Thời gian nháy mắt, cái này thượng phẩm phi hành pháp khí giá cả liền bị mang lên 2000 khối linh thạch. Phi hành pháp khí luyện chế cực kỳ không dễ, cái này tạo thành phi hành pháp khí số lượng 10 phần thưa thớt, trên thị trường phi hành pháp khí trở xuống trung phẩm làm chủ, hãn hữu thượng phẩm phi hành pháp khí xuất hiện. Bởi vậy, vật này lộ diện một cái, liền đưa tới kịch liệt cạnh tranh. Trải qua một vòng kịch liệt cạnh tranh, cái này thượng phẩm phi hành pháp khí cuối cùng lấy 2500 khối linh thạch thành giao. Cái này vật phẩm đấu giá thành giao về sau, đấu giá hội cũng liền kết thúc, bảo quang các đại môn đánh mà ra. Ở đây tu tiên giả có thứ tự đi ra bảo quan các. Ra bảo quan các, Thạch Việt trên đường đi dạo, thỉnh thoảng đi vào một nhà cửa hàng xem xét vật phẩm. Hắn chú ý tới, có mấy danh tu tiên giả lén lén lút lút cùng sau lưng hắn. Đối với cái này, Thạch Việt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm nghĩ đến điểm này. Sắc trời dần dần tối xuống, Thạch Việt như cũ tại trên đường đi dạo, một bộ căn bản không có phát hiện sau lưng người theo dõi bộ dáng. Giờ tuất, sắc trời triệt để tối xuống. Hai bên đường phố cửa hàng nhao nhao lấy ra chiếu sáng đèn lồng phủ lên. Thạch Việt từ Chu thị tiệm sách đi tới về sau, quay đầu vãng hai bên nhìn một cái, hai tên nam tử trung niên đối đầu Thạch Việt ánh mắt, nhanh chóng rời đi. Gặp tình hình này, Thạch Việt khỏe miệng nổi lên một vòng niệm ai. Hắn đột nhiên tăng nhanh bộ pháp, chen vào chen chúc trong đám người, mấy tên người theo dõi lúc này đi theo. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đi vào một cái khách sạn, khi hắn một lần nữa đi ra thời điểm, đã biến thành một thân hình cao lớn nam tử áo trắng. Hắn dọc theo đường đi hướng phía trước đi dạo đi, thỉnh thoảng đi vào hai bên đường phố cửa hàng xem xét vật phẩm. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt đi vào một tòa tinh mỹ lầu cắt trước mặt. Bích Vân Hiên là quán trà này danh tự, bên trong có không ít tu tiên giả tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vị đạo hữu này, muốn uống gì trà? Muốn hay không tiểu đệ giới thiệu cho người một chút? Thạch Việt vừa vào cửa, một áo xanh gã sai vặt liền bước nhanh đi tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Áo xanh gã sai vật cũng là một tu tiên giả, bất quá chỉ có luyện khí một tầng tu vi. Các ngươi có cái gì trà, đều có tác dụng gì? Thạch Việt nghe vậy, thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi. Bản điếm có Bích Vân trà, Tam Hoa trà, Bách Thảo trà, Hoàng Tham trà, Bạch Cam trà, Tiên Lộ trà, cái này 6 loại linh trà. Bích Vân trà là bản điếm chiêu bài linh trà, có tăng lên tinh thần hiệu quả, một khối linh thạch một bình. Tam Hoa trà cùng Bách Thảo trà 3 khối linh thạch một bình, có cầm máu hoa ứ hiệu quả. Hoàng Tham trà cùng Bạch Cam trà 5 khối linh thạch một bình, có thanh tâm ngưng thần hiệu quả, sau cùng Tiên Lộ trà 10 khối linh thạch một bình, có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Bất quá giới hạn luyện khí kỳ tu sĩ uống, trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ uống tác dụng không lớn, đạo hữu muốn cái gì trà? Áo xanh gã sai vặt sông Thạch Việt mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu giới thiệu nói, cho ta đến một bình Bích Vân trà đi. Thạch Việt một phen tư lượng, mở miệng phân phó nói, được rồi, Áo xanh gã sai vật đem Thạch Việt dẫn tới một trương bàn trống ngồi xuống, quay người về hậu viện. Cũng không lâu lắm, áo xanh gã sai vật tay nâng một cái hình tròn khay đi tới, trên khay đặt vào một cái ấm trà cùng 5 cái chén trà. Áo xanh gã sai vật đem ấm trà cùng chén trà buông xuống, cho Thạch Việt rót một chén về sau, liền quay người rời đi. Thạch Việt nâng chung trà lên, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Nước trà là ấm, nhưng là nước trà vừa rơi xuống bụng, liền biến thành một cỗ ý lạnh, tại Thạch Việt thể nội lan tràn ra, cuối cùng thẳng tới trán, toàn thân sảng khoái. Thạch Việt trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, hắn suy nghĩ, mình có thể tại Trưởng Thiên không gian trồng mấy cây cây trà, xào chế xong lá trà có thể bán linh thạch, cũng có thể giữ lại mình nhấm nháp. Thạch Việt tại trà lâu ngồi xuống, chính là nửa canh giờ. Hắn mắt không chấp nhìn qua bên ngoài, trên tay cầm lấy một cái chén trà, thỉnh thoảng nhấp mấy ngụm. Tiểu nhị, tính tiền. Thạch Việt hô một tiếng, lấy ra một khối linh thạch, đặt ở trên bàn gỗ, đứng dậy rời đi. Ra trà lâu, Thạch Việt trên đường đi dạo, người ở nơi nào nhiều hắn liền đi nơi đó. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt đi vào một cái khách sạn, khi hắn lần nữa đi ra khách sạn thời điểm, biến thành một nam tử cao gầy. Cứ như vậy, Thạch Việt không ngừng cải biến dung mạo, thẳng đến hắn cho rằng vứt bỏ sau lưng người theo dõi về sau, hắn đi vào thái hư cư, ở lại. Chương 73, Khôi lỗi thú. Đóng cửa phòng về sau, Thạch Việt tiến vào Trưởng Thiên không gian. Bàn tay hắn tới eo lưng ở giữa túi trữ vật sờ một cái. Một cái hình vuông hộp gỗ liền xuất hiện trên tay hắn, một tay vỗ, nắp hộp đánh mà ra, lộ ra một kiện kim sắc khóa sát, chính là Trấn Hồn Tỏa. Tế luyện pháp khí, kỳ thật chính là đem tinh huyết của mình lấy một loại huyền ảo phương thức tại pháp khí bên trong lưu lại mình ấn ký, thuận tiện mình thúc đẩy cũng tránh cho bị người khác cướp đoạt. Pháp khí tế luyện hoàn tất về sau, đem thần thức bám vào pháp khí phía trên liền có thể thúc đẩy. Thạch Việt đem Trấn Hồn Tỏa hướng phía trước ném đi, để lơ lửng ở giữa không trung, trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết mà lên. Cũng không lâu lắm, trong miệng hắn chú ngữ âm thanh dừng lại, há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, không có vào lơ lửng ở giữa không trung kim sắc khóa sắt bên trong. Ngay sau đó, hắn mấy đạo pháp quyết đánh vào kim sắc khóa sắt bên trên. Sau một khắc, kim sắc khóa sắt hào quang tỏa sáng, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phù văn màu vàng chợt hiện mấy lần liền biến mất không thấy. Thạch Việt vây tay một cái, Trấn Hồn Tỏa liền đã rơi vào trên tay của hắn, hắn đem Trấn Hồn Tỏa đeo ở trên cổ. Vì phòng ngừa có người nhận ra, hắn đem Trấn Hồn Tỏa nhét vào trong quần áo. Từ bên ngoài nhìn, người khác nhiều lắm là biết hắn đeo đồ vật, nhưng không biết hắn mang là vật gì. Thạch Việt thần sắc khẽ động, từ trong túi trữ vật lấy ra hai viên màu đen viên cầu cùng một viên thẻ ngọc màu đen. Hai viên màu đen viên cầu là khôi lỗi thú, về phần thẻ ngọc màu xanh, bên trong ghi chép tế luyện khôi lỗi phương pháp, là đấu giá phương đưa tặng. Thạch Việt hướng hai viên màu đen viên châu rót vào pháp lực về sau, hướng phía trước ném đi, chỉ nghe rất băng hai tiếng. Hai viên màu đen viên cầu tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền biến thành hai con cao cỡ một người màu đen viên hầu, thân thể đen nhánh, bên ngoài thân hiện ra hàn quang, rõ ràng là khôi lỗi thú. Thạch Việt đem thẻ ngọc màu đen dán tại mi tâm, hai mắt nhắm lại, tìm đọc lên nội dung bên trong tới. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt mở hai mắt ra, lấy xuống mi tâm thẻ ngọc màu đen, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Khôi lỗi không cần tế luyện. Chỉ cần đem một tia thần thức bám vào khôi lỗi trên thân liền có thể điều khiển hành động của bọn nó. Ngọc giản lên ghi chép một cái phân thần thuật, này thuật chính là đem tự thân thần thức chia ra một phần nhỏ, về phần có thể chia ra nhiều ít thần thức, xem người điều khiển thần thức mà định ra. Thần thức cường đại tu tiên giả, có thể chia ra càng nhiều thần thức, cũng liền có thể điều khiển càng nhiều khôi lỗi. Không quá phận nước thần thức quá trình hết sức thống khổ, như thần thức không đủ cường đại, phân liệt thần thức quá trình rất có thể sẽ biến thành ngớ ngẩn, bình thường tình huống. Trúc cơ về sau lại tu luyện phân thần thuật tương đối phù hợp. Trấn Hồn Tỏa có tăng trưởng thần thức công hiệu, bất quá cái này lượng tăng trưởng tương đối ít, trường kỳ đeo hiệu quả mới rõ ràng. Thạch Việt thần sắc khẽ động, tay lấy ra thẻ ngọc màu trắng, bỏ vào mi tâm. Thẻ ngọc màu trắng bên trong ghi lại là liệt thần thuật phương pháp tu luyện, theo Tiêu Diêu tử thuật, công pháp này có thể tăng trưởng thần thức, cũng không biết là thật là giả. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt lấy xuống mi tâm ngọc giản, trên mặt lộ ra một bộ kích động thần sắc. Trong ngọc giản ngoại trừ nói rõ liệt thần thuật công hiệu bên ngoài, còn chỉ ra tu tiên giả tu luyện này công một chút hạn chế. Tu luyện liệt thần thuật thời điểm, nhất định phải bảo trì ý thức của mình thanh tỉnh, nhẹ thì phí công nhọc sức, không cách nào chia ra thần thức, nặng thì tổn thương thần thức, biến thành ngớ ngẩn. Vì lý do an toàn, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có thể tu luyện liệt thần quyết tầng thứ nhất, trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra, người tu luyện không thể tùy ý vượt cấp tu luyện công pháp phía sau, nếu không dễ dàng lọt vào phản vệ. Luyện thành tầng thứ nhất về sau, liền có thể đồng thời điều khiển 4-5 kiện pháp khí. Vừa nghĩ tới luyện thành tầng thứ nhất về sau, đồng thời điều khiển 4-5 kiện pháp khí cùng người đấu pháp hình tượng, Thạch Việt cũng có chút kích động, phải biết, luyện khí kỳ tu sĩ thụ thần thức hạn chế, dưới tình huống bình thường có thể đồng thời điều khiển 2 kiện pháp khí, thần thức lớn mạnh một chút người có thể đồng thời điều khiển 3-4 kiện, mà chỉ cần luyện thành tầng thứ nhất, hắn liền có thể đồng thời điều khiển 4-5 kiện pháp khí. Thạch Việt xếp bằng ở huyết khí quả dưới cây. Dựa theo Ngọc Giản thuật phương pháp tu luyện. Hắn tại trưởng thiên không gian ngẩn ngơ, chính là hơn một tháng. Thạch Việt hai mắt khép hờ, khắp khuôn mặt là mồ hôi, khuôn mặt có chút vằn mẹo, tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng tinh quang. Rốt cục đem tầng thứ nhất tu luyện thành công. Thạch Việt tự lẩm bẩm, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Bình thường phân thần bí thuật phần lớn là đem vốn có thần thức ngạnh sinh sinh chia ra một phần nhỏ, liệt thần thuật cũng không ngoại lệ, khác biệt chính là liệt thần thuật phân liệt thần thức phương pháp so cái khác phân thần bí thuật an toàn tinh tế tỉ mỉ, đồng thời có thể thông qua tu luyện, đem chia ra đi thần thức bù đắp lại, từ đó đạt tới lớn mạnh thần thức công hiệu, có thể cùng những cái kia thần thức cường đại dị thường tu tiên giả cùng so sánh. Thạch Việt thần sắc khẽ động, tay áo lắc một cái, hai viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hai tiếng rất băng loạn hưởng về sau, hai viên màu đen viên cầu biến thành hai cỗ cao cỡ một người màu đen viên hầu. Thạch Việt đem hai đạo thần thức bám vào khôi lỗi thú, thử thông qua thần thức cho khôi lỗi phát ra mệnh lệnh. Chỉ gặp hai con màu đen viên hầu lập tức bắt đầu chuyển động, trái xem phải xem, đi về phía trước mấy bước lại ngừng lại. Ú đọc sách. Khi Thạch Việt đem thần thức bám vào khôi lỗi trên thân mệnh lệnh bọn chúng hành động thời điểm, cái loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu, hắn ý nghĩ có thể thông qua thần thức truyền đạt cho khôi lỗi, loại cảm giác này cũng không giống điều khiển pháp khí như vậy lơ lửng không cố định, cũng không giống là điều khiển tay chân giống nhau thực. Hai con khôi lỗi cho Thạch Việt cảm giác tựa như là thuộc hạ của hắn, hắn một cái ý nghĩ quá khứ, khôi lỗi cứ dựa theo Thạch Việt ý nghĩ hành động, bọn chúng cụ thể hành động như thế nào, vẫn là dựa vào bọn chúng bản thân, bất quá Thạch Việt có thể rõ ràng cảm ứng được khôi lỗi thú nhìn thấy cùng nghe được hết thảy, điểm này để hắn mừng rỡ. Thạch Việt có chút tính trẻ con chơi tâm nổi lên, điều khiển hai con khôi lỗi làm ra các loại phản ứng. Đang thao túng khôi lỗi quá trình bên trong, Thạch Việt phát hiện khôi lỗi thú một chút khuyết điểm. Thứ nhất, khôi lỗi thú chỉ có thể ở bên cạnh hắn 200m phạm vi bên trong hoạt động, vượt qua khoảng cách này, khôi lỗi thú liền không cách nào nhúc nhích, mà bám vào khôi lỗi thú lên thần thức cũng biết bay trở về. Thạch Việt suy đoán, đây cùng tu vi của hắn cùng thần thức có quan hệ, chờ tu vi của hắn cùng thần thức đề cao về sau, khôi lỗi thú hẳn là có thể tại càng xa khoảng cách hoạt động. Thứ hai, khôi lỗi thú tiếp thu được mệnh lệnh của hắn về sau, hành động có nhất định trì hoãn, tuy nói sẽ không trì hoãn quá lâu, nhưng nếu là trong thực chiến rất có thể bị địch nhân chui chỗ trống. Tuy nói có hai cái này khuyết điểm, Thạch Việt vẫn là rất xem trọng khôi lỗi thú, hắn hiện tại chỉ là sơ bộ luyện thành liệt thần thuật tầng thứ nhất, có thể chia ra ba đạo thần thức, chờ hắn đem tầng thứ nhất tu luyện đại thành, liền có thể lại nhiều phân ra mấy đạo thần thức, nếu là bên người nhiều mấy cái không sợ chết hộ vệ, dù là gặp được không địch nổi đối thủ, Thạch Việt cũng có thể thúc đẩy khôi lỗi thú cuốn lấy địch nhân, mình bỏ trốn mất dạng. Khu động khôi lỗi thú cần linh thạch phẩm chất càng tốt, thúc đẩy thời gian tự nhiên càng dài. Nam. Không có ý tứ hôm nay đổi mới chậm chút. Chương 74, vô đề. Đương nhiên, ngoại trừ linh thạch phẩm chất, khôi lỗi thú thúc đẩy thời gian còn cùng công kích có quan hệ, nếu để toàn lực công kích địch nhân, trèo chống không được bao dài thời gian. Lắp đặt tại khôi lỗi trên người linh thạch một khi hao hết sạch linh khí, khôi lỗi thú cũng liền biến thành một bộ tử vật. Khôi lỗi thú uy lực lớn nhỏ, còn muốn trải qua thực chiến mới biết được. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Ra thái hư cư về sau, Thạch Việt trên đường đi dạo hai vòng, xác nhận không có người theo dõi về sau, hắn liền bước nhanh rời đi phường thị. Ra phường thị hạn bay khoảng cách về sau, Thạch Việt thả ra phi hành pháp khí, hướng thái hư sơn mạch bay đi. Buổi trưa, mặt trời chói chang. Thạch Việt tại một cái bình thấp sườn đất lên hạ xuống tới, đột phá phía trước hơn 100m chỗ, là một mảnh rộng lớn rừng rậm. Thạch Việt cầm trong tay hồng nguyệt kiếm, chậm rãi hướng rừng rậm đi đến. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt đi ra rừng rậm, trước mắt là một mảnh rộng lớn bình nguyên, hướng phía trước vài trăm mét nhưng là một cái bốn lượn sân cốc. Bình nguyên bên trên có một cái gần mẫu bao lớn loại nhỏ hồ nước, mấy chục con hao tổn châu yêu thú đang gặm ăn trên đất cỏ xanh, mấy cái ấu thú đang bên hồ trêu đùa. Những này yêu thú hình thể cực giống hao tổn châu, toàn thân màu đỏ. Thạch Việt cũng không dám gây những này nhu yêu, đang lúc hắn dự định thực chiến ẩn thân thuật đi vòng qua thời điểm. Hai đạo màu xanh cái bóng từ một mảnh trong bụi cỏ dại vọt ra, rõ ràng là hai con dài hơn một trượng màu xanh báo. Hai con báo thân hình linh hoạt, hai chân đạp một cái, liền nhảy ra mấy mét, không đến mấy hơi thở, bọn chúng liền đã chạy ra xa mấy chục thước. Lúc này, màu đỏ yêu châu cũng phát hiện màu xanh báo, hình thể khá lớn màu đỏ yêu châu phát ra một tiếng quái minh về sau, tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng sơn cốc chạy đi. Gặp tình hình này, cái khác màu đỏ yêu châu nhao nhao bắt trước. Màu đỏ yêu châu tốc độ chạy tương đối nhanh, nhưng màu xanh báo so với chúng nó tốc độ càng nhanh. Hai con ấu thú chạy chậm chạp, rơi vào đằng sau. Hai con màu xanh báo hai chân đạp một cái, nhảy ra mấy trượng xa, đem hai con ấu thú ngã nhào xuống đất. Màu xanh báo chân trước gắt gao đè lại ấu thú thân thể, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng ấu thú cổ tắt tới. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm, hai con ấu thú cổ bị hai con màu xanh báo cắn, không ngừng chảy máu. Hai con ấu thú kịch liệt dãy rủa, ý đồ tránh thoát trói buộc, bất quá cũng không có cái gì tác dụng, tại hai con màu xanh báo cắn xé dưới, hai con ấu thú bởi vì mất máu quá nhiều, không có khí tức. Lúc này, màu đỏ yêu châu đã chạy không còn hình bóng. Hai con màu xanh báo yên tâm hưởng dụng bọn chúng con mồi, thỉnh thoảng cắn xé khối tiếp theo mang máu thịt, nuốt xuống. Thạch Việt gặp việc này, thần sắc khẽ động, hắn thu hồi hồng nguyệt kiếm, bờ môi khẽ nhúc nhích một chút, cả người biến thành một đạo nhạt như không thấy hư ảnh. Hắn chậm rãi hướng màu xanh báo đi đến, 5 bước, 10 bước, 20 bước, 50 bước 6. Thạch Việt khoảng cách màu xanh báo không đến trăm trượng thời điểm, một cái màu xanh báo bỗng nhiên đình chỉ ăn, miệng bên trong cắn một khối huyết nục, hướng Thạch Việt nơi phương hướng nhìn sang, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thạch Việt trong lòng giật mình, vội vàng lấy ra hồng nguyệt kiếm, hắn vừa sử dụng pháp lực, liền bại lộ hành tung. Hai con màu xanh báo là trong mắt hung quang lóe lên, hai chân đạp một cái, nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Thạch Việt biến sắc, tay háo lắc một cái, hai viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hai tiếng rắc băng tiếng vang lên về sau, hai con cao cỡ một người màu đen viên hầu vừa hiện mà ra. Hai con màu đen viên hầu vừa rơi xuống đất, liền tại Thạch Việt điều khiển, bước nhanh xông về hai con màu xanh báo. Đối với cái này, hai con màu xanh báo không sợ hãi chút nào, bọn chúng há mồm cắt phun ra mấy đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, thẳng đến hai con màu đen viên hầu kích xạ mà đi. Mấy đạo màu xanh phong nhận chạm tại màu đen viên hầu trên thân, phát ra vài tiếng trầm đục, bị màu xanh phong nhận đánh trúng địa phương, chỉ là lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Một kích không thành, hai con màu xanh báo hóa thành hai đạo bóng đen, nhào về phía hai con màu đen viên hầu. Một cái màu xanh báo nhảy ra mấy trượng xa. Một cái chớp động về sau, đã đến một cái màu đen viên hầu trước mặt, nó móng đuốt sắc bén hung hăng chụp vào màu đen viên hầu mà không thay đổi khuôn mặt, chỉ là tại màu đen viên hầu trên mặt lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Màu đen viên hầu hữu quyền nắm chặt, hung hăng đánh tới hướng màu xanh báo. Phanh một tiếng, một cái màu đen thiết quyền đập vào màu xanh báo trên thân, màu xanh báo lập tức bay ngược ra ngoài, bay ra mười mấy mét sau trùng điệp ngã xuống mặt đất. Nó vừa hạ xuống địa, màu đen viên hầu liền hướng nó lao đến. Gặp tình hình này, màu xanh báo há mồm phun ra mấy đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, hướng đánh tới màu đen viên hầu kích xạ mà đi. Màu đen viên hầu cũng không có tranh né, mặc cho những này màu xanh phong nhận đánh vào trên thân, phát ra phanh phanh loạn hưởng, chỉ là trên người nó lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Nhân cơ hội này, màu xanh báo tứ chi khẽ động, nhanh chóng lui về phía sau. Màu đen viên hầu không ngừng đuổi theo màu xanh báo, bất đắc dĩ màu xanh báo thân hình so màu đen viên hầu linh hoạt, màu đen viên hầu vừa mới tới gần màu xanh báo, liền chịu hơn 10 đạo màu xanh phong nhận, cũng may màu đen viên hầu thân thể đầy đủ kết bạn, màu xanh báo công kích cũng không cho nó tạo thành bao lớn tổn thương. Màu đen viên hầu hữu quyền nắm chặt, nhanh chóng hướng màu xanh báo vọt tới. Màu xanh báo gặp việc này, liền muốn há mồm phun ra màu xanh phong nhận, nhưng vào lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, sáu thanh màu xanh đoạn kiếm từ khác nhau phương hướng kích xạ mà tới. Màu xanh báo trong lòng giật mình, u đọc sách hai chân đạp một cái, nhảy tới bên trái cách xa mấy mét địa phương. Phanh phanh vài tiếng, sáu thanh màu xanh đoạn kiếm đánh vào màu xanh báo vị trí cũ, trên mặt đất lưu lại mấy cái hố đất. Sáu thanh màu xanh đoạn kiếm một cái xoay quanh, lần nữa hướng màu xanh báo kích xạ mà đi. Màu xanh báo thân hình linh hoạt, lần nữa tránh khỏi. Bất quá khi sáu thanh màu xanh đoạn kiếm lần nữa đánh tới thời điểm, nó không có tránh thoát đi, bị hai thanh màu xanh đoạn kiếm bổ trúng, trên người nó lưu lại hai đạo thật dài vết máu. Một đạo tiếng xe gió lên, một đạo hắc quang lóe lên mà tới, như thiểm điện đánh vào màu xanh báo trên thân. Phanh một tiếng, màu xanh báo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Nó té ra xa mười mấy mét về sau, lại nặng nặng ném tới mặt đất. Một tràng tiếng xe gió vang lên, sáu thanh màu xanh đoạn kiếm lóe lên mà tới, hung hăng bổ vào trên người của nó. Một tiếng hét thảm, màu xanh báo ngã xuống trong vũng máu, thân thể chia năm xẻ bảy. Lúc này, một cái khác màu xanh báo đang cùng một cái khác màu đen viên hầu chiến đấu cùng một chỗ. Màu xanh báo vô luận là miệng phun phong nhận thuật, hay là dùng móng vuốt cào, lại hoặc là dùng răng cắn, cũng không thể cho màu đen viên hầu tạo thành trọng thương. Ngược lại là màu đen viên hầu đập màu xanh báo mấy quyền về sau, màu xanh báo khí tức có chút suy yếu. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm về sau, Cái này màu xanh báo ánh mắt lộ ra một vòng ý sợ hãi, chỉ thấy nó tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng sơn cốc chạy đi. Màu xanh báo tốc độ chạy cực nhanh, mấy hơi thở ngay tại mấy chục trượng có hơn. Gặp tình hình này, Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, khóe miệng nổi lên một vòng trào phúng. Chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hai con màu đen viên hầu gần như đồng thời há miệng, các phun ra một đạo cánh tay trẻ con thô màu đen của sáng, như thiểm điện hướng màu xanh báo kích xạ mà đi. Chương 75, bị tập kích. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, một đạo màu đen cổ sáng đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, một đạo khác màu đen cổ sáng lại đánh trúng vào màu xanh báo, để bay về phía trước ra xa mười mấy mét. Chịu một kích màu đen cổ sáng về sau, màu xanh báo khí tức có chút hề hoài, nó run run rẩy rẩy đứng lên, muốn tiếp tục hướng sơn cốc chạy đi. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, sáu thanh màu xanh đoạn kiếm kích xạ mà tới. Một tiếng hét thảm, màu xanh báo bị chém thành mấy khúc, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Gặp việc này, Thạch Việt mỉm cười, hắn vây tay một cái, sáu thanh màu xanh đoạn kiếm một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng hắn bay tới, mà hai con màu đen viên hầu thì xoay người, chậm rãi hướng hắn đi tới. Viên hầu khôi lỗi nhưng cận thân công kích địch nhân, cũng có thể công kích từ xa, có chút không đủ chính là, loại này công kích từ xa, màu đen viên hầu nhiều lắm là có thể phóng thích 5 lần, 5 lần về sau, liền muốn một lần nữa đổi một khối trung phẩm linh thạch. Cũng không lâu lắm, hai con màu đen viên hầu liền trở về Thạch Việt trước mặt. Bọn chúng trên người có không ít bạch ấn, bất quá vết tích không quá rõ ràng, không cẩn thận quan sát nhìn không ra. Ngay tại Thạch Việt dự định đem cái này hai con khôi lỗi thú thu hồi túi trữ vật thời điểm, một tràng tiếng xé gió từ Thạch Việt sau lưng truyền đến. Thạch Việt trong lòng giật mình, vội vàng hướng phía trước đánh tới. Phanh phanh vài tiếng, Thạch Việt cảm thấy có cái gì bổ vào phía sau lưng của hắn bên trên, một cỗ lực trùng kích đánh tới. Tiếp lấy cỗ này lực trùng kích, Thạch Việt ngã nhào xuống đất. Hắn vừa rơi xuống đất, liền vội vàng lấy ra kim cương phủ vãng thân thượng vỗ, một cái màn ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên. Khi Thạch Việt xoay người lại thời điểm, một ngũ quan phổ thông trung niên phụ nhân và một làn da ngăm đen đại hán xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung niên phụ nhân có luyện khí tầng 5, một thân áo đỏ, bên hông treo một cái hồ lô màu đỏ, đại hán mặt đen cầm trong tay một thanh màu xanh quạt lông, khắp khuôn mặt là sắc khí, có luyện khí tầng 6. Hai vị đạo hữu đây là ý gì? Thạch Việt nhìn thấy hai người, sầm mặt lại, cau mày nói. Đây là hắn lần thứ hai bị tập kích. Ý gì? Hừ, xuống dưới hỏi Diêm Vương đi thôi. Động thủ, đừng để tiểu tử này còn sống rời đi. Đại hán mặt đen khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay lên màu xanh quạt lông, mấy đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, trung niên phụ nhân lấy xuống bên hông hồ lô màu đỏ, gỡ ra nắp bình, đem miệng hồ lô nhắm ngay Thạch Việt, hồng quang lóe lên. Mười mấy quả màu đen viên châu từ đó bay ra, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Thạch Việt gặp việc này, biến sắc, vội vàng mệnh lệnh hai con khôi lỗi thú ngăn tại trước mặt. Hai con viên hầu khôi lỗi hai chân khẽ động, liền ngăn tại Thạch Việt trước mặt. Phanh phanh vài tiếng, mấy đạo màu xanh phong nhận bổ vào khôi lỗi thú trên thân, khôi lỗi thú trên thân lại nhiều mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn. Mười mấy quả màu đen viên châu một cái xoay quanh, vòng qua hai con khôi lỗi, hướng Thạch Việt kích xạ mà tới. Mặc dù có kim cương phù hộ thân, nhưng Thạch Việt không dám thật làm cho mười mấy quả viên châu nện vào trên thân. Bàn tay hắn lật một cái, trên tay nhiều một viên màu đỏ viên châu, rót vào pháp lực về sau, hồng quang lóe lên, một cái màn ánh sáng màu đen bỗng nhiên nổi lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong, hình thành đạo thứ hai vòng bảo hộ, màu đỏ viên châu chính là Hồng Vân Châu. Phanh phanh vài tiếng loạn hưởng, mười mấy quả màu đen viên châu đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, đến lúc cuối cùng mấy quả màu đen viên châu đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên. Màn ánh sáng màu vàng liền vỡ vụn rơi mất, cũng may màn sáng màu đỏ đem màu đen viên châu ngăn cản. Giết hắn. Thạch Việt gặp việc này, sầm mặt lại, chỉ vào đại hán mặt đen, xông hai con khôi lỗi thú phân phó nói. Hai con khôi lỗi thú đồng thời há miệng, cắt phun ra một đạo cánh tay trẻ con thô màu đen cổ sáng, như thiểm điện hướng đại hán mặt đen kích xạ mà đi. Màu đen cổ sáng tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động về sau, đã đến đại hán mặt đen trước mặt. Đại hán mặt đen biến sắc, tay áo lắc một cái. Một chương màu vàng phụ triện lóe lên mà ra, hóa thành một mặt cao mấy trượng màu vàng tường đất, ngăn tại trước người. Ầm ầm hai tiếng. Hai đạo màu đen cổ sáng đánh vào màu vàng trên tường đất, đem nó đánh nát bấy. Nhân cơ hội này, đại hán mặt đen dưới chân thanh quang lóe lên, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở bên trái cách xa mấy mét địa phương. Hắn chân trước vừa đi, hai đạo màu đen cổ sáng liền rơi vào hắn vị trí cũ, trên mặt đất lưu lại một cái đường kính một mét hô to. Thấy cảnh này, đại hán mặt đen sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ về sau, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, một thanh màu đen phi đao từ đó bay ra, một cái xoay quanh về sau, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Một trận phanh phanh loạn hưởng, màu đen phi đao cùng mười mấy quả màu đen viên châu đánh vào màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần. Lúc này, hai con khôi lỗi thú nhanh chóng hướng đại hán mặt đen vọt tới. Đại hán mặt đen biến sắc, dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể nhanh chóng lui về sau đi, lui lại đồng thời trên tay màu xanh quạt lông cuồng phiến không thôi, từng đạo màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, thẳng đến hai con khôi lỗi thú mà đi. Màu xanh phong nhận hung hăng bổ vào hai con khôi lỗi thú trên thân, bất quá trên người chúng lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn, cũng không có thể cho bọn chúng tạo thành thương tổn quá lớn. Hai con khôi lỗi thú mặc cho từng đạo màu xanh phong nhận bổ vào trên thân, nhanh chân hướng đại hán mặt đen chạy tới. Đại hán mặt đen cũng không dám để hai con khôi lỗi thú cẩn thân, hắn trong mắt trợn tròn, bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chữ vật sờ một cái, trên tay liền nhiều hai tấm màu vàng phụ triện, cổ tay rung lên, hai tấm màu vàng phụ triện liền hướng hai con khôi lỗi thú bay đi. Hai con khôi lỗi thú không có chút nào trí tuệ, bọn chúng chính là tiếp vào Thạch Việt chỉ lệnh mới công kích đại hán mặt đen, nhìn thấy hai tấm màu vàng phụ triện bay tới, bọn chúng cũng không có để ý. Hai tấm màu vàng phụ triện bay đến hai con khôi lỗi thú trước mặt về sau, u đọc sách phốc phốc hai tiếng, hai tấm màu vàng phụ triện vỡ ra, hóa thành hai cái màn ánh sáng màu vàng, đem hai con khôi lỗi thú phân biệt gắn vào bên trong. Lúc này, Thạch Việt chính điều khiển sáu thanh màu xanh đoản kiếm cùng mười mấy quả màu đen viên châu chiến đấu cùng một chỗ, một thanh màu đen phi đao cùng một thanh màu lam đoản kiếm không ngừng công kích màn sáng màu đỏ, phát ra phanh phanh loạn hưởng. Đại hán mặt đen dùng hai tấm thổ lao phủ vây khốn hai con khôi lỗi thú về sau, thu hồi màu xanh quạt lông, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh màu xanh đoản kiếm. Chỉ gặp hắn bàn tay vỗ màu xanh đoản kiếm chuôi kiếm, màu xanh đoản kiếm liền hóa thành một đạo thanh quang, hướng Thạch Việt kích xạ mà đi. Lấy một địch hai, Thạch Việt có chút không chịu được nổi, thể nội pháp lực trôi qua thật nhanh. Hắn vội vàng cho hai con khôi lỗi thú hạ lệnh, để bọn chúng nhanh lên phá vỡ thổ lao phủ. Ngay sau đó, Thạch Việt lật bàn tay một cái, trong tay nhiều hai tấm màu xanh phụ triện, hướng phía trước ném đi, hóa thành hai đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận, thẳng đến đại hán mặt đen kích xạ mà đi. Cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến đại hán mặt đen trước người. Đại hán mặt đen biến sắc, tay áo vội vàng lắc một cái, một trương màu xanh phụ triện lóe lên mà ra, hóa thành lớp kín cao mấy trượng trong suốt từng gió, ngăn tại trước người hắn. Phốc phốc hai tiếng, hai đạo cự hình phong nhận tuần tự chạm tại trong suốt tường gió bên trên, trong suốt tường gió chợt hiện mấy lần, quang mang ảm đạm xuống, hai đạo cự hình phong nhận cũng biến mất không thấy. Gặp tình hình này, đại hán mặt đen khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh tuần tự truyền đến, hai con khôi lỗi thú kích phá thổ lao phủ. Bọn chúng cởi một cái khốn, lúc này há miệng, các phun ra một đạo cánh tay trẻ con phẩm chất màu đen của sáng, thẳng đến đại hán mặt đen kích xạ mà đi. Màu đen cột sáng tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến đại hán mặt đen trước mặt.